Chương 244, lại đánh một cái tắt vốn đang định liệu trước dịch Trung Hải, nghe được chủ nấu kêu thảm thiết, lập tức xông về tiền viện. Người còn chưa tới tiền viện, chỉ trích thanh âm liền chuyển tới. Vương Côn, ngươi chuyện gì xảy ra? Tại sao lại ra tay đánh người? Đừng ỷ vào ngươi sẽ hai chiều, liền có thể tùy ý đối với người khác ra tay. Sớm tại chủ nấu gào thảm thời điểm, tiền viện người liền đi ra. Đi tới Vương Côn cửa, hướng về phía chủ nấu chỉ trò trò. Nghe dịch Trung Hải đổi trắng thay đen vậy, Chu Minh Cường liền rất không cao hứng. Không có Vương Khôn giúp một tay, hắn đang ở nhà trong đi theo ca ca chị dâu ăn chùa. Mặc dù chị dâu sẽ không nói cái gì, trong lòng hắn luôn là cảm thấy không được tự nhiên. Tiến xưởng căng thép, lập tức là có thể bắt được bản thân tháng thứ nhất tiền lương, Chu Minh Cường trong lòng khỏi nói nhiều cao hứng. Lần trước, dùng đao hù dọa dịch Trung Hải, hai cái đại gia tránh trong phòng không dám ra tới chuyện, cũng để cho hắn thấy rõ ràng bọn họ hiếp yếu sợ mạnh bộ mặt thật. Bây giờ Chu Minh Cường cũng không sợ dịch Trung Hải. Một đại gia, ngươi đừng nói cản. Rõ ràng chính là trụ nỗ chạy đến tiền viện gây chuyện. Dịch Trung Hải không nghĩ tới, cái đầu tiên phản bác không phải là hắn Vương Côn, lại là Chu Minh Cường. Quay đầu nhìn một vòng, phát hiện chung quanh đều là tiền viện người, cùng hắn quan hệ không tốt. Lần này, Dịch Trung Hải mới luôn cuống. Nơi này không phải hắn sân nhà, đạo đức bắt cóc cũng không tốt dùng. Bất quá, hoành hành tứ hợp viện nhiều năm lão hồ ly, cũng sẽ không bị Chu Minh Cường hù dọa. Chu Minh Huy, quản ngươi đệ. Bỏ ra sự thật không nói, đánh người chính là không đúng. Vương Côn cười lạnh một tiếng, Dịch Trung Hải, cho ta xéo đi. Bỏ ra sự thật không nói, ngươi cho lão tử nói chuyện gì, nói chuyện yêu đương sao? Chu Nô tên khốn kiếp này, chạy tới tìm ta phiền toái, có phải là ngươi hay không lừa dối? Dịch Trung Hải mặt đỏ lên, vội vàng nhìn về phía Chu Nô, ngoài miệng giải thích, ngươi chớ nói nhảm, ta cũng không biết Chu Nô tại sao phải tới tìm ngươi gây chuyện. Chu Nô là đứa bé ngoan, thường trợ giúp trong việc người, hắn đến tìm ngươi, nhất định là ngươi làm không đúng. Vừa nói, Dịch Trung Hải ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, hắn chỉ có thể cầu nguyện Chu Nô đầu óc thông minh một chút, không nên đem hắn bán đi. Chu Nô quả nhiên không phụ Dịch Trung Hải nhiều năm dạy dỗ, ôm bụng, bỏ dậy liền nói, Vương Côn, ta hỏi ngươi, Tần tỷ tốt như vậy người, ngươi dựa vào cái gì ước hiếp nàng? Vương Côn cười lên ha ha, Dịch Trung Hải, đây chính là ngươi nói thường trợ giúp người người tốt, ngươi nói thẳng đem gia sản mình cũng đưa cho Tần Hoài Như mới là người tốt không thì xong rồi. Dịch Trung Hải làm sao dám nói, hắn thậm chí cũng không dám nói rõ giúp Tần Hoài Như, như sợ đại gia nhớ tới cho Tần Hoài Như nhà tiền quên góp chuyện. Chu Nô không hổ là Dịch Trung Hải thật là lớn nhi, đứng ra cướp hắn danh tiếng, đem hắn từ lúng túng trong giải cứu ra. Vương Côn, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao ước hiếp Tần tỷ? Vương Côn ba một cái, cho Chu Nô một cái tát. Vương Côn, ngươi. Dịch Trung Hải tức giận chỉ Vương Khôn. Chu Nỗ bụng mặt, phẫn nộ nhìn về phía Vương Khôn, nếu không phải đánh cung lại, hắn nhất định sẽ ra tay. Vương Khôn không để ý Chu Nỗ, hướng về phía Dịch Trung Hải nói, ta thật tốt ở nhà ăn cơm, Tần Hoài Như chạy tới đây làm gì? Nàng một quả phụ, chẳng lẽ cũng không biết tị hiểm, hướng độc thân nam người trong nhà chạy cái gì? Xem ra, Tần Hoài Như tới là bị ngươi chỉ điểm. Ngươi nói bậy, ta không có. Ngươi bêu xấu ta. Thân ta vì trong viện một đại gia, làm sao có thể làm chuyện như vậy? Không có, ngươi tâm vội cái gì? Vương Khôn không cho Dịch Trung Hải giải thích đường sống, còn có, ngươi bây giờ không phải là dám chó một đại gia. Chớ ở trước mặt ta thối khoe khoang. Vương Khôn hướng Dịch Trung Hải đi một bước, hắn liền lui về phía sau một bước, tùy thời phòng bị Vương Khôn ra tay đánh hắn. Lúc này, hắn bị đánh chi nhớ tất cả đều dâng lên trong lòng, phi thường hối hận không nên chạy đến. Bản năng mong muốn chỉ trích Vương Khôn không hiếu thuận, lời đến trong miệng, cứng rắn bị hắn nuốt trở lại bụng. Hắn biết, giả mạo Vương Khôn trưởng bối là phải bị đánh. Vương Khôn quay đầu nhìn về phía Chu Nô, ngươi nói một chút, ta ở nhà thật tốt ăn cơm, thế nào ức hiếp Tần Hoài Như? Chẳng lẽ ta ở nhà ăn cơm liền có lỗi với nàng? Ngươi muốn nói như vậy, ta sau này còn không có thể ăn cơm. Chu Nô không đốc, không có Tần Hoài Như đáng thương bộ dáng, không có Dịch Trung Hải cổ động, đầu óc thì không phải là một đoạn tương hồ. Hắn lúc này mới nhớ tới, Vương Khôn nhà ở phía trước viện, trên căn bản không đi trung viện, thế nào ức hiếp Tần Hoài Như? Dưới tình thế cấp bách, Chu Nô thấy được Dịch Trung Hải, một đại gia nói ngươi ức hiếp Tần tỷ, ngươi khẳng định liền khi dễ. Vương Khôn trở tay chính là một cái tát, đánh vào Dịch Trung Hải trên mặt. Chu Nô theo bản năng bưng kín mặt, mới phát hiện đánh không phải hắn. Dịch Trung Hải, ngươi cái lão Vương bắt đảng, ngươi nói một chút, ta thế nào ức hiếp Tần Hoài Như? Dịch Trung Hải trong ánh mắt mang theo oán độc, không dám cùng Vương Khôn mắt nhìn mắt, liền đem ánh mắt nhìn về phía Chu Nô. Lúc này oán độc biến thành oán hận, có loại hận không được trừ đi mới vui lòng ý vị. Dịch Trung Hải đối Vương Khôn có hận, nhưng không dám bày tỏ ra ngoài, đối Chu Nô oán hận, liền không đáng giá hắn ẩn nút. Một điểm này, cũng chỉ có Chu Nô cái này đầy lòng mắt là Tần Hoài Như kẻ ngu không nhìn ra. Hoài Như buổi sáng từ trước viện khóc trở về, không phải ngươi ức hiếp nàng, còn có thể khiến người khác ức hiếp nàng. Vương Khôn nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, bị dọa sợ đến hắn lui về phía sau mấy bước. Đó là nàng đáng đợi, ai bảo nàng xông tới nhà ta? Dịch Trung Hải hướng chung quanh nhìn một vòng, phát hiện hay là tiền viện nhiều người. Lúc này, tứ hợp viện người đều ở nhà ăn cơm, chuẩn bị ăn non nên đi học, nên công tác công tác. Ai có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy đi ra xem trò vui? Trung viện người còn có thể nghe được chút động tĩnh, hậu viện người căn bản cũng không biết. Dịch Trung Hải hy vọng Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý có thể đứng ra, giúp hắn chia sẻ một chút Vương Khôn hỏa lực. Diêm Phụ Quý tránh trong đám người, cùng không thấy vậy, Lưu Hải Trung định liền không có lộ diện. Hết cách rồi, hắn chỉ có thể tự mình cho mình giải vây. Hoài Như nhìn một mình ngươi tiểu tử, lo lắng ngươi sẽ không chiếu cố muội muội, nàng là tới giúp ngươi thu thập nhà. Thu thập nhà? Vương Khôn mặt không cảm giác lặp lại một lần. Dịch Trung Hải khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Không sai, chính là thu thập nhà. Hoài Như bất kể hiểm khích lúc trước, giúp ngươi thu thập nhà, ngươi chẳng lẽ không nên cảm tạ nàng sao? Làm người sẽ phải có ơn tất báo, ngươi như vậy đối Hoài Như là lấy oán báo ơn. Chu Ngô đầy mặt mất hứng, toàn bộ trong viện, Tần Hoài Như chỉ cấp hắn một người đàn ông thu thập nhà, đây là hắn riêng có đãi ngộ. Nữ thần làm sao có thể hạ mình cho Vương Khôn thu thập nhà đâu? Không nghĩ ra, cũng không từng nghĩ. Vương Khôn, tưởng Tần tỷ đối ngươi tốt như vậy, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Vương Khôn giơ tay lên hù dọa một cái Chu Ngô, nàng muốn cho ta thu thập nhà, ta còn không vui đâu. Phòng của ta sạch sẽ, cần nàng tưởng mở thu thập sao? Tiên bị người cũng trải qua Vương Khôn nhà, biết Vương Khôn nhà rất sạch sẽ, vật trưng bày rất chỉnh tề. Đại gia rồi rít cũng đem sự thật nói ra. Dịch Trung Hải trở về suy nghĩ một chút Vương Khôn nhà, liền nhận ra được bất đồng. Vương Khôn nhà so với nhà của hắn cũng sạch sẽ hơn, hết thảy đều giống như bộ đội như vậy. Hắn mặt lập tức liền khó coi, trong lòng không ngừng thầm mắng, một mình ngươi tiểu tử, thu thập cái gì nhà, lôi thôi lết thiết không tốt sao? Vương Khôn không nhịn được cả ngày ứng phó những thứ này lồng gà ra chuyện nhỏ, liền đối diện Diêm Phụ Quý nói, Tam đại gia, ngươi đừng trách ta không nể mặt ngươi, ta nhất định phải đem chuyện này cùng ban khu phố nói. Tần Hoài Như nếu là đến nhà ta dở trò lưu manh, ta có thể giải thả không rõ ràng lắm. Dịch Trung Hải đem ánh mắt nhìn về phía Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý bất đắc dĩ, từ trong đám người đi ra, đem Vương Khôn lời nói mới rồi nói một lần. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 245, giấy bảo đảm. Nghe Diêm Phụ Quý giải thích, Dịch Trung Hải nhất thời nhức đầu vô cùng. Hắn để cho Tần Hoài Như tiếp xúc Vương Khôn, trong lòng cũng ôm cái ý nghĩ này. Hắn cảm thấy, Vương Khôn một không có kết hôn tiểu tử, khẳng định không nhìn ra trong đó sự khác biệt. Bây giờ, hắn biết, bản thân cái đó chiêu số là không dùng được. Vương Khôn quá thông minh, làm sao có thể nhìn ra sâu như vậy tính toán. Như vậy tính toán, toàn bộ trong tứ hợp viện, cũng chỉ có hắn, bà cụ Điếc cùng Tần Hoài Như ba người có thể nhìn ra. Những người khác căn bản là không nhìn ra. Rốt cuộc là vì sao, Dịch Trung Hải không kịp nghĩ, hắn phải làm chính là lập tức ngăn cản Vương Khôn. Không thể nói cho ban khu phố. Chỉ chút chuyện như vậy tình, cả ngày tìm ban khu phố làm gì? Không tìm ban khu phố, ngươi để cho ta tìm ai, tìm đồn công an sao? Ngươi lại không chịu thiệt, như vậy tính toán chi ly làm gì? Vương Khôn không nhịn được, lại cho Dịch Trung Hải một cái tát, vừa đúng đối xứng. Chờ ta bị thua thiệt, sẽ trễ. Dịch Trung Hải, ta cảnh cáo ngươi, chớ đem ngươi những thứ kia xấu xa chiêu số dùng tại trên người của ta. Chuyện này, ta nhất định phải cùng ban khu phố nói. Bằng không một ngày kia, ta trong nhà mình ngồi thật tốt, Tần Hoài Như chạy đến nhà ta trong hồ to dở trò lưu manh, ta làm sao bây giờ? Trung quanh nghe được người, rối rít nghị luận. Chuyện như vậy, đại gia không thể không phòng. Trong nhà nhân khẩu nhiều còn dễ nói, nhân khẩu thiếu, thật chính là trăm miệng khó phân biệt. Dịch Trung Hải tức giận hô, Hoài Như không phải người như vậy. Hoài Như ở chúng ta viện, luôn luôn đều là hiếu thuận nhất, làm người cũng là tốt nhất. Nàng làm sao có thể làm chuyện như vậy? Người tại sao không nói, nàng là thích nhất hướng trong nhà người khác xông. Ta mới ở tứ hợp viện ở bao lâu, Tần Hoài Như liền hướng nhà ta xông mấy lần. Mỗi lần cũng đều là trong viện ít người thời điểm, nàng muốn làm gì? Đối mặt Vương Khôn chất vấn, Dịch Trung Hải thực tại không nghĩ ra được giải thích lý do. Hắn có thể dựa vào tài ăn nói, để cho người khác dựa theo ý nghĩ của hắn đi, Vương Khôn lại không có chút nào trung tế, hắn thật không có cách nào. Chu Nô khoe còn nói, Vương Khôn, ngươi chính là lòng dạ quá nhỏ. Ta tin tưởng Tần Tỷ không phải người như vậy. Tần Tỷ đi nhà ta cũng không nói gì. Vương Khôn không nhịn được chế rêu nói, cho nên ngươi mới 30 cũng không tìm tới đối tượng. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như khẩn trương, đồng thời hô, Vương Khôn, ngươi không nên nói bậy. Tần Hoài Như bất chấp ủy khuất, chạy đến Chu Nô bên người. Chu Nô không tìm được tức phụ, là Hứa Đại Mậu đang nói hắn tiếng xấu, cùng ta giúp hắn thu thập nhà không có bất cứ quan hệ gì. Vương Khôn khinh thường nói, ngươi nói không có sao, coi như không quan hệ chứ. Kẻ ngu này bản thân cũng cho là như vậy, ai cũng không có biện pháp. Nhưng là, ngươi hướng nhà ta xông, vậy sẽ là của ngươi vấn đề. Ta. Tần Hoài Như không có biện pháp khác, chỉ có thể ủy khuất khóc. Một chiêu này, ở chỗ này là không có tác dụng, Vương Khôn nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái. Dịch Trung Hải hết cách rồi, chiếm không được tiện nghi, cũng chỉ có thể xuống nước. Vương Khôn, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Cam đoan của ngươi nhằm nhỏ gì? Ngươi còn bảo đảm Tần Hoài Như nhà sống không muốn nổi, kết quả đây, nhà nàng tiền so với ai khác nhà cũng muốn nhiều. Tần Hoài Như không để ý tới khóc, giải thích, những thứ kia đều là ta giúp Chủ Nô tổ tiền. Nhà chúng ta tiền cũng mất đi, ngươi còn muốn để cho ta thế nào? Rời ta xa xa. Vương Khôn kiên định nói ra mấy chữ. Tần Hoài Như mặt trở nên trắng bệnh, chuyện này đối với nàng vũ nhục thực tại quá lớn. Kia có nam nhân để cho mỹ nữ cách xa hắn. Xem thời gian không còn sớm, Vương Khôn liền nói, được rồi, có chuyện gì đợi buổi tối ban khu phố tới lại nói. Không thể lên báo ban khu phố, ngươi làm sao lại không nghe đâu. Dịch Trung Hải còn muốn làm cố gắng cuối cùng. Vương Khôn liếc hắn một cái, báo lên ban khu phố là tự do của ta, ngươi dám ngăn. Dịch Trung Hải không dám nhìn Vương Khôn ánh mắt, cũng không dám nói nữa ngăn chuyện. Lưu Hải Trung không có lộ diện, Dịch Trung Hải chỉ đành cầu Diêm Phụ Quý. Vương Khôn nếu là báo lên ban khu phố, Tần Hoài Như danh tiếng sẽ phá hủy, sau này ai thấy Tần Hoài Như không tránh điểm. Tần Hoài Như danh tiếng nếu là hỏng, lại để cho Chủ Nố lên lòng nghi ngờ, vậy thì càng phiền toái. Gạt gẫm Chủ Nố không phải một chuyện đơn giản, hắn hoa nhiều như vậy tinh lực, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Diêm Phụ Quý tiếp thu được Dịch Trung Hải nhờ giúp đỡ, 10 đồng tiền đổi lấy hắn ra mặt khuyên Vương Khôn. 10 đồng tiền đã không ít, hắn đánh bạo đưa ra hai ngón tay. Dịch Trung Hải nhắm mắt lại gật đầu một cái. Diêm Phụ Quý khỏe miệng lộ ra mỉm cười, Vương Khôn, ngươi nói đích xác thực không thành vấn đề. Bất quá, vì chút chuyện này, báo lên ban khu phố cũng không đáng được. chuyện này mọi người đều biết ngươi là không chú ý, ta nhìn cũng không cần báo lên. Vương Khôn dĩ nhiên biết chuyện này báo lên ban khu phố kia cũng vô dụng, nhiều nhất chính là để cho ban khu phố tới bắt lấy Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như khiển trách một trận. Bọn họ cái gì cũng không làm, ban khu phố cũng không thể bởi vì hắn hoài nghi liền định hai người tội. Bất quá một chiêu này âm hiểm liền âm hiểm ở, nhất định phải thời thời khắc khắc phòng bị, như vậy quá phiền toái. Hắn đang ở tiền viện ở, nửa đêm đi nhà cầu Tần Hoài Như đều muốn từ trước viện đi, thật không có biện pháp phòng. Tam đại gia, không báo cáo ban khu phố, ngươi thế nào bảo đảm Tần Hoài Như hành động như vậy sẽ không cho ta tạo thành ảnh hưởng? Ta, Diệp Vũ Quý dĩ nhiên không có thể bảo đảm. Vương Khôn, chúng ta trong viện xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy. Thật muốn gây ra đi, trong viện thanh danh của người sẽ phá hủy. Ngươi sau này còn muốn tìm người yêu? Vương Khôn làm bộ suy nghĩ một chút, không để cho ta báo lên ban khu phố cũng có thể. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như sắc mặt sáng lên, có thể ở trong viện giải quyết, đối bọn họ là có lợi nhất. Các ngươi cho ta viết cái giấy bảo đảm đi, Tần Hoài Như tự mình chạy đến nhà ta trong, bất kể phát sinh cái gì, cũng không liên quan gì tới ta. Chu Nô không vui, vạn nhất ngươi đối Tần tỷ tâm hoài bất quy đâu? Chu Nô. Dịch Trung Hải tức giận hướng về phía Chu Nô hô. Vương Khôn cười ha ha, nàng có thể không đi nhà ta. Ngươi còn nàng, không để cho nàng đến cửa nhà ta không được sao? Nhà ta cách cửa không tính gần, chỉ cần nàng không tới, ta còn có thể buộc nàng tới không được. Tần Hoài Như trong lòng không muốn, như vậy liền không có biện pháp chiếm tiện nghi. Chu Minh Huy nhà đều có nhiều tiền như vậy, giống như hắn đẳng cấp Điền Hưu Phúc nhà cùng Tiền Anh Vũ nhà khẳng định cũng có tiền. Cái này mấy nhà đều là nàng mục tiêu tiếp theo. Vương Khôn nhà ở nơi này mấy nhà trước mặt cản trở, không để cho nàng đi qua, đó không phải là đem nàng tài lộ trận lại sao? Cứ việc trong lòng không muốn, Tần Hoài Như còn không thể nói ra miệng, chỉ có thể không ngừng cho Dịch Trung Hải nháy mắt. Dịch Trung Hải cân nhắc tỉ mỉ nửa ngày, cũng nghĩ không ra được biện pháp giải quyết. Đạo đức bắt cóc không được, Chu Nô quả đấm cũng không được, chẳng lẽ muốn đi mời bà cụ điếc? Khẳng định cũng không được. Vương Khôn là tuyệt đối sẽ không nể mặt bà cụ điếc, một điểm này, Dịch Trung Hải phi thường rõ ràng. Bà cụ điếc là hắn đùa hộ mệnh, không thể để cho bà cụ điếc danh tiếng phá hủy. Lưu Hải Trung vẫn đối với hắn bất mãn, tất cả đều dựa vào bà cụ điếc trấn giữ, mới để cho hắn đàng hoàng. Còn có Chu Nô, sau này nghĩ gạt gẫm Chu Nô, còn muốn cho hắn cùng Hứa Đại Mậu đánh nhau. Trong viện người đều học xong báo cảnh sát, không có bà cụ điếc, nếu như bị người báo cảnh sát thì phiền toái. Nghĩ tới nghĩ lui, Dịch Trung Hải cũng không nghĩ được biện pháp tốt, cuối cùng chỉ có thể đồng ý Vương Khôn yêu cầu. Cuối cùng, Vương Khôn đọc miệng, Diêm Phụ Quý chấp bút, viết một phần giấy bảo đảm. Nội dung chính là Tần Hoài Như không được tùy ý xông nhà của hắn, bất kể phát sinh cái gì trách nhiệm cũng từ Tần Hoài Như tự phụ. Có thể phần này giấy bảo đảm tác dụng không lớn, đối Dịch Trung Hải mấy người mà nói cũng là một sự uy hiếp. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 246, lão nhân trướng mắt viết xong giấy bảo đảm, Dịch Trung Hải cũng không mặt mũi ở phía trước viện quay quay, phất ống tay áo một cái, lôi kéo Trụ Nố trở về trung viện. Diêm Phụ Quý nhưng chưa quên Dịch Trung Hải đáp ứng 20 đồng tiền, cung cút đuổi theo Dịch Trung Hải bước chân rời đi. Điền Hữu Phúc mấy người cũng không hề rời đi, mà là đi tới Vương Khôn bên người, hỏi hỏi đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Vương Khôn cũng không có giấu giếm, liền đem Tần Hoài Như chuyện nói ra. Ta chính là căm ghét bọn họ đẩy cửa mà vào tật xấu, cũng không có chuyện gì, các ngươi đừng lo lắng. Tiền Anh Vũ lắc đầu nói, kể từ 5-6 năm thời điểm, trong viện chủ trương không khóa cửa, bọn họ liền bắt đầu không trải qua người khác đồng ý, liền hướng trong nhà người khác xông. Nhà ai mua chút ăn ngon, liền đóng cửa lại ăn cũng không được. Ngươi muốn cẩn thận một chút, Tần Hoài Như thế nhưng là thường nửa đêm chạy tới nhà người khác mượn ăn. Nhà ngươi cũng chỉ có Tuyết Nhi một tiểu nha đầu, thật muốn xảy ra chuyện gì, liền thật không nói được. Nhìn Tiền Anh Vũ mặt khó nói hết dáng vẻ, Vương Khôn lòng nói, sẽ không phải là Tiền Anh Vũ liền bị thua thiệt như vậy đi. Cũng không đúng à, Tiền Anh Vũ trong nhà còn có mẹ già ở nhà, mong muốn dùng chiêu đó đối phó hắn, cũng phải xem có cơ hội hay không. Ta tới chúng ta trong viện thời gian lâu như vậy, thế nào không thấy bá mẫu đi ra đi dạo? Tiền Anh Vũ thở dài, ngươi nhìn một chút chúng ta trong viện cũng biết. Chúng ta trong viện phần lớn đều là người tuổi trẻ, trừ ba cái đại gia nhà, bà cụ điếc, giả trương thị, còn có cái đó người lớn tuổi. Mẹ ta nếu là thường đi ra, dễ dàng ngại đến một ít người mắt. Chu Minh Huy cũng đi theo gật đầu một cái, mang trên mặt một tia phẫn hận. Điền Hữu Phúc thì vỗ một cái Vương Khôn bả vai, lại gì cũng không có nói. Không thể nào. Liên niên kỷ lớn một chút đều muốn ngại người khác mắt. Nhưng quay đầu suy nghĩ một chút, chuyện thật vẫn sắp xỉ. Một ít người cả ngày tuyên dương muốn hiếu thuận trưởng bối, nhưng những thứ này ích kỷ gia hỏa là tuyệt đối sẽ không cho người khác làm áo cưới. Bọn họ có thể tận tình hưởng thụ trưởng bối hai chữ này mang đến phúc lợi, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho người không liên hệ đi theo chiếm tiện nghi. Suy nghĩ lại một chút trong viện người, Vương Khôn đột nhiên phát hiện, trong viện người tuổi tác tạo thành thật vẫn có chút quỷ dị, lại là người tuổi trẻ chiếm đa số. Phần lớn người đều là hơn 30 tuổi, vừa đúng liền so với cái kia người trên lệch đồng lứa. Lắc đầu một cái, đem những này âm mưu luận trò vãi ra đầu óc. Bất kể đây là người vì hay là trùng hợp, cuối cùng hoạch lợi đều là tứ hợp viện lao tổ tông cùng ba cái đại gia. Bây giờ truy cứu những thứ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong viện cách cục đã tạo thành, đại khái 2-30 năm cũng sẽ không cải biến. Được rồi, không nói những thứ này, các ngươi cũng trở về nhà thu thập một chút, chuẩn bị đi làm đi. Ta phát hiện, gần đây Tần Hoài Như thường hướng chúng ta nhìn bên này. Ta không biết mục đích của nàng là ai, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Tiền Anh Vũ nhỏ giọng nói, mục tiêu của nàng nhất định là ngươi, ngươi mới là cần nhất lo lắng. Vương Khôn lắc đầu một cái, Tần Hoài Như cũng không quang đưa ánh mắt nhắm ngay hắn, còn thường nhìn về phía hắn sau nhà. Ánh mắt nhiều nhất không phải nhà hắn, mà là Tiền Anh Vũ cùng Điền Hữu Phúc hai nhà. chuyện như vậy không có chứng cứ, Vương Khôn cũng không tốt nói quá rõ. Ngươi ra mắt quả phụ ở trên một thân cây treo cổ sao? Ta bên này sẽ không để cho nàng đắc thủ, các ngươi tự cầu phúc đi. Điền Hữu Phúc gật đầu một cái, chúng ta thật đúng là phải cẩn thận một chút. Dựa theo di vãng lệ thường, thời gian này nên cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp. Bây giờ tiền quyên góp chuyện là không thể nào, nhưng cái khó bảo đảm nàng sẽ không chạy tới vay tiền. Tiền Anh Vũ thu hồi đùa giỡn tâm tư, ngươi nói thật đúng là không sai. Chủ nô tiền lương tháng này bị trừ, trên người không có một xu. Trong viện người không hiếu kính Long Lao Thái Thái, cũng không cho mượn cho Tần Hoài Như nhà vật. Nói vậy chúng ta cái này một đại gia trong lòng cũng đến lượt nóng này. Chu Minh Huy nói như vậy, Tần Hoài Như gần đây đi phía trước viện chạy, là ý của hắn. Đúng, Diêm Giải Thành kết hôn ngày ấy, nghe được Vương Khôn không tham gia tiệc rượu, một đại gia cùng nhị đại gia thế nhưng là sinh thật là lực khí. Thiếu chút nữa cũng đem tam đại gia nhà hôn lễ cho quấy nhiễu. Bọn họ còn buộc tam đại gia đi đem người kêu lên. Điền Hữu Phúc vừa cười vừa nói, tam đại gia đang vì ngươi quang bỏ tiền, không ăn cơm cao hứng đâu, nghe bọn hắn, thiếu chút nữa liền theo chân bọn họ trở mặt. Chỉ cần có tiện nghi có thể chiếm, Diêm phụ quý nguyên tắc cũng rất mạnh. Muốn cho hắn ra máu, đó thật là quá khó khăn. Được rồi, chớ nói. Chúng ta cũng cẩn thận một chút đi. Đặc biệt là Minh Cường, kinh nghiệm của hắn ít nhất, đừng trúng kế mới là thật. Mấy người không nói gì nữa, mỗi người về nhà, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi làm. Diêm phụ quý ý dịch Trung Hải trong nhà, trực tiếp liền bắt đầu đòi tiền. Lão dịch, chúng ta thế nhưng là nói xong rồi, ngươi cho ta 20 đồng tiền, còn có giấy bảo đảm 5 hào tiền, tổng cộng 20 khối lẻ 5 lông. Chủ nô không thấy dịch Trung Hải cùng Diêm phụ quý giao dịch, nghe được Diêm phụ quý không ngờ tìm dịch Trung Hải muốn nhiều như vậy tiền, liền phi thường bất mãn. Tam đại gia, một đại gia lúc nào đáp ứng cho ngươi 20 đồng tiền, còn có giấy bảo đảm tiền, ngươi nên đi tìm Vương Khôn muốn. Chiếu tiện nghi cũng không phải như vậy cái chiêu pháp. Đòi tiền không có, muốn chết một cái, ngươi cầm đi đi. Diêm phụ quý rất bất mãn, hướng về phía dịch Trung Hải hỏi, lão dịch, chủ nô vậy là ngươi ý tứ sao? Ngươi thân là chúng ta trong huyện một đại gia, xưởng cán thép công nhân bậc 8, ngươi cũng không thể quy nợ. Ngươi muốn quy nợ, buổi tối học tập thời điểm, ta hãy cùng Vương chủ nhiệm nói lời miệng. Báo lên ban khu phố, là dịch Trung Hải chỗ yếu. Diêm phụ quý vì 20 đồng tiền, không để ý tới cho dịch Trung Hải lưu mặt mũi. Đây chính là hắn nửa tháng tiền lương, bỏ những thứ này, đó là muốn mạng già của hắn. Nghe được ban khu phố ba chữ, dịch Trung Hải cuối cùng nâng lên đen mấy mặt. Trong ánh mắt mang theo hung ác ánh mắt, nhìn về phía Diêm phụ quý. Lão Diêm, ngươi quá làm ta thất vọng. Nhân bà cụ điếc tiên đoán, dịch Trung Hải từ đấy lòng là coi Diêm phụ quý thành là đồng minh. Coi như hiện tại không có chính thức kết minh, bọn họ cũng có chung nhau lợi ích. Nhưng Diêm phụ quý lại vì bản thân tư lợi, lại dám dẫn đầu phá hư trong viện quý cũ. Diêm phụ quý trên mặt có chút lúng túng, lão dịch, nhà ta ngày cũng không dễ dàng. Tần Hoài Như nhà rất tiền, ta bồi 200 khối. Giải thành kết hôn, lại tốn không ít. Cuộc sống của ta cũng không dễ chịu. Dịch Trung Hải sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại không có biện pháp phản bác. Tần Hoài Như nhà chuyện, nói cho cùng đều là hắn nguyên nhân. Có thể giấu giếm được trong viện người bình thường, tuyệt đối không gạt được lấy tính toán nổi tiếng Diêm phụ quý. Chu Nỗ lại không vui, tam đại gia, ngươi nói như vậy cũng không đúng. Tần tỷ nhà ngày trôi qua không tốt, không nên giúp đỡ nàng sao? Một đại gia ra tiền nhưng nhiều hơn ngươi, cũng không thấy một đại gia nói gì. Diêm Giải Thành kết hôn tiêu tiền không phải nên sao? Ngươi không vui luôn ý, ban đầu đừng kết hôn à, đem Vũ Lệ nhường cho ta, hoa nhiều hơn nữa tiền, ta cũng không có câu oán hận. Diêm phụ quý hung hăng nhìn về phía Chu Nỗ, chỉ ngươi cái kẻ ngu, còn muốn kết hôn, nằm mơ đi đi. Chu Nỗ, tam đại gia đem lời để ở chỗ này. Ngươi lời này hoặc là cưới quả phụ, hoặc là liền ở độc thân. Chu Nô phi thường mất hứng, bình sinh ghét nhất người khác nói hắn không cưới được tức phụ. Hắn đứng lên, hung hăng nhìn chằm chằm Diêm phụ quý. Tam đại gia, ngươi lại nói như vậy, đừng trách ta với ngươi không khách khí. Điều kiện của ta tốt như vậy, so nhà ngươi Diêm Giải Thành cái đó kẻ khiếp nhược mạnh hơn. Hắn cũng có thể cưới một hoàng hoa đại khuê nữ, ta dựa vào cái gì không cưới được? Ta còn nói cho ngươi, ta sẽ phải cưới một so nhà ngươi Vu Lệ xinh đẹp hơn tức phụ. Nghe lời này, Diêm phụ quý còn không nói gì, Dịch Trung Hải liền phi thường mất hứng. Chu Nô, ngươi câm miệng cho ta. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 247, ẩn dấu ở sau lưng một bác gái dịch Trung Hải thế nhưng là tính toán để cho trụ nố cưới Tần Hoài Như, cũng chính là năm nay năm sau chuyện, liền phải nghĩ biện pháp để cho trụ nố cùng Tần Hoài Như xác lập quan hệ. Hắn tính toán tiếp tục ở trụ nố trước mặt, nói một chút Tần Hoài Như lời hay, để cho Tần Hoài Như hiền lương tức phụ hình tượng xâm nhập trụ nố trong lòng. Lúc này, hắn kiêng kỵ nhất là trụ nố trong lòng còn vương vấn nữ nhân khác. Dĩ nhiên trụ nố muốn là dựa theo kế hoạch của hắn, cưới Lưu Ngọc Hoa, vậy cũng không có sao. Lưu Ngọc Hoa xấu như vậy người, mong muốn để cho trụ nố không thay đổi tâm, liền yêu cầu đến trước mặt của hắn. Như vậy, hắn liền có thể cho trụ nố hai vợ chồng thi ân. Hắn cũng muốn để cho trụ nố cưới một hoàng hoa đại khuê nữ, ai bảo trụ nố coi thường Lưu Ngọc Hoa đâu, cái này nhưng oán không được hắn. Trụ nố tràn đầy nghi hoặc nhìn Dịch Trung Hải, một đại gia, ta lại nói không sai. Tam đại gia hay là một lão sư, cũng không mong đợi ta cưới vợ. Dịch Trung Hải hít sâu một hơi, trụ nố, ta đã nói với ngươi như thế nào? Trên đời không có trưởng bối sai, lão Diêm lời nói mặc dù không lập hay, nhưng nói không sai. Ta cho ngươi tìm Lưu Ngọc Hoa tốt như vậy tức phụ, ngươi coi thường. Ngươi tiếp tục như thế, liền quả phụ cũng không muốn gả cho ngươi. Chu Nỗ càng thêm tức giận, hắn một thanh niên năm tốt, làm sao lại không xứng với một xinh đẹp tức phụ? Một đại gia, vừa đúng ngươi không có hài tử, Lưu Ngọc Hoa lại có thể sinh. Ngươi muốn thật coi trọng nàng, ngươi đem một bác gái nghỉ, đem Lưu Ngọc Hoa lấy về nhà. Sang năm lúc này, nói không chừng cũng ôm lên nhi tử. Chu Nỗ, một bên truyền tới một bác gái cuồng loạn thanh âm. Ở trước mặt nàng, nói lời như vậy, vạn nhất Dịch Trung Hải động tâm, nàng nên làm cái gì? Chu Nô lúc này mới nghĩ đến, một bác gái vẫn còn ở mép giường ngồi. Như vậy, âm thầm cùng Dịch Trung Hải nói một chút thì cũng thôi đi, ngay trước một bác gái mà nói, thì không nên. Một bác gái, ta không phải cố ý, ngươi nhìn ta trương này miệng túi. Ta chính là khí một đại gia giới thiệu cho ta chứ bắt giới hắn gì hay, ta không có ý tứ gì khác. Diêm phụ quý khuyên giải nói, Chu Nô cái miệng này, chính là sẽ gây chuyện. Lao Dịch tức phụ, ngươi cũng đừng so đo với hắn. Chu Nô có như vậy trong nháy mắt cảm kích Diêm phụ quý, một bác gái, tam đại gia nói không sai, ta trương này miệng túi luôn là gây chuyện. Ngươi đừng chấp nhận với ta. Thời gian cũng không sớm, ta thu dọn đồ đạc đi làm. Thực tại không chịu nổi một bác gái tiếng khóc, Chu Nô nghĩ đến tam thập lục kế, đánh bài chuẩn liền trở đi. Dịch Trung Hải còn phải an ủi một bác gái, không để ý tới cùng Diêm phụ quý tính kế tính tới tính lui, lấy ra 20 khối lẻ năm lông cho hắn. Diêm phụ quý nhận lấy tiền, nghe một bác gái tiếng khóc, cũng có chút ngượng ngùng. Lao Dịch, ta biết ngươi không muốn nghe, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Ngươi không thích Vương Khôn, hắn cũng ở đến chúng ta trong viện. Ngươi cũng đừng chấp nhặt với hắn, bằng không, ngày ngày bị đánh, cũng không phải chuyện này. Dịch Trung Hải không nhịn được đem Diêm phụ quý cho đuổi đi. Hắn cũng không phải là phạm tiện, ai nguyện ý ngày ngày bị một tên tiểu bối bắt hai. Nhưng hắn có thể mặc cho Vương Khôn làm sằng làm bậy sao? Tứ hợp viện là hắn dưỡng lao đại bản doanh, tất cả mọi người bị hắn điều giáo được rồi. Ở hắn điều giáo hạ, đại gia rối rít đối Tần Hoài Như đưa tay giúp đỡ. Thông qua chiếu cố Tần Hoài Như, đại gia trở thành giúp đỡ lẫn nhau người một nhà. Hắn lại dẫn đầu chiếu cố bà cụ điếc, vì hết thảy mọi người làm một gương tốt. Chờ hắn lớn tuổi, là có thể hưởng thụ lao tổ tông đãi ngộ, vượt qua tốt đẹp dưỡng lao sinh hoạt. Kể từ Vương Khôn đi tới tứ hợp viện, hết thảy đều phát sinh thay đổi. Hắn biết rất rõ ràng Tần Hoài Như nhà cái này bao nhiêu khó khăn, còn không đưa tay giúp đỡ. Ở hắn lôi kéo dưới, trong viện tất cả mọi người bắt đầu không hiếu thuận đứng lên. Trong nhà mua ăn ngon, không ngờ không có chút nào cho bà cụ điếc đưa. Hắn hay là xưởng cán thép công nhân bậc 8, đại gia liền dám như vậy đối bà cụ điếc. Đợi đến hắn về hưu sau, trong viện người sẽ thế nào đối hắn? Mỗi khi nghĩ tới chỗ này, hắn liền cả đêm cũng ngủ không yên giấc, chỉ có cùng Tần Hoài Như đưa chút một bắp, tán gẫu một chút, mới có thể thu được tâm hồn an ủi. Nhưng Tần Hoài Như nhà tốn hao thực tại quá lớn, chú nối lại là cái vô dụng, liền chút tiền cũng không kiếm được. Hắn bây giờ vô cùng cần thiết trong viện người đưa tay giúp đỡ, đem Tần Hoài Như chiếu cố tốt, tránh cho Tần Hoài Như đến chỗ khác. Toàn bộ tứ hợp viện có thể để cho hắn tín nhiệm, có thể để cho hắn thoải mái mái dưỡng lao người, chỉ có Tần Hoài Như. Trụ nố cũng không sánh nổi, thật nếu để cho trụ nố đơn độc cho hắn dưỡng lao, hắn nhất định sẽ bị trụ nố cho tức chết. Toàn bộ đây hết thảy căn nguyên đều là Vương Khôn. Trong viện người đều là cùng hắn học cái xấu. Chỉ có đem Vương Khôn thu thập phục phục thiết thiết, biến thành ngũ khôn, hắn mới có thể tiếp tục ở tứ hợp viện trồng dưỡng lao hạt giống. Thúy Lan, ngươi đừng nghe trụ nố nói bậy, cái đó hồn tiểu tử chính là nhìn người khác tức phụ xinh đẹp, không cam lòng cưới một không xinh đẹp. Hắn cũng không nghĩ một chút, vun vén trong nhà, xinh đẹp có ích lợi gì? Có cái xinh đẹp tức phụ, còn phải lo lắng bị người khác vơ vấn. Lại nói, ta cho hắn tìm một xinh đẹp tức phụ, hắn không muốn cưới. Một bác gái lau một cái nước mắt, cùng gối chung ngủ mấy mươi năm, nàng đối Dịch Trung Hải rất hiểu. Nam nhân, liền không có không thích nữ nhân xinh đẹp, Dịch Trung Hải nếu là coi trọng Lưu Ngọc Hoa, cũng sẽ không giới thiệu cho chủ nố. Nàng thương tâm chính là, Dịch Trung Hải rõ ràng đã nói xong, không cùng Vương Khôn xung đột. Tần Hoài Như còn không có bị quất, hắn liền vội va xông lên, chịu hai bàn tay. Như vậy Dịch Trung Hải, rất khó không để cho nàng hoài nghi cùng Tần Hoài Như quan hệ giữa. Nhưng hoài nghi lại có thể thế nào, không có Dịch Trung Hải, nàng nửa đời sau làm sao sống? Toàn bộ khổ sở, nàng chỉ có thể yên lặng chịu được, ai cũng không thể nói. Vốn là, một bác gái một mực tại trong lòng khuyên răn bản thân, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như không có gì, hắn chẳng qua là lòng tốt, không nhìn nổi Tần Hoài Như chịu ngày tháng vất vả. Chu Nỗ vậy, trực tiếp để cho nàng phá bỡ, cũng không nhịn được nữa, chỉ có khóc giống, mới có thể hóa giải trong lòng nàng thống khổ. Thúy Lan, ngươi liền đừng khóc. Ngươi vội vàng tìm cho ta chút thuốc, mặt của ta đều bị Vương Khôn đánh sưng. Nếu không xóa chút thuốc, ta liền không có biện pháp đi làm. Một bác gái lau một cái nước mắt, vội vàng cho Dịch Trung Hải tìm thuốc. Những thứ này đều là chuẩn bị cho chủ nố, thường cần chủ nố ra tay, ngày nào đó bị trong viện quay đánh, cũng tốt cho hắn bôi ít thuốc, gạt gấm một cái hắn. Ai có thể nghĩ tới, chuẩn bị cho chủ nố thuốc, chủ nố không dùng đến, Dịch Trung Hải lại thường dùng. Lao Dịch, ngươi tại sao lại bị Vương Khôn đánh? Một bác gái một bên cho Dịch Trung Hải sức thuốc, vừa nói. Dịch Trung Hải thở dài, Vương Khôn động một chút là báo cảnh, ta là sợ hỏng trong viện danh tiếng. Một bác gái đột nhiên ngừng lại, Lao Dịch, ngươi bị Vương Khôn lừa. Hắn mình chính là bảo vệ khoa cổ trưởng, còn cần báo cái gì cảnh? Hắn chính là nhìn ngươi mềm lòng, mượn cơ hội trả thù ngươi. Tần Hoài Như chính là đi một chuyến trong nhà của hắn, chuyện gì cũng không có phát sinh, hắn báo cáo nhanh cho ai cũng vô dụng. Dịch Trung Hải ngơ ngác nhìn một bác gái, trên mặt lộ ra hối tiếc thần sắc. Hắn không nghĩ tới, Vương Khôn đánh sau lưng của hắn, còn có lớn như vậy âm mưu. Không sai, hắn dựa vào cái gì sợ hai báo lên bàn khu phố? Tần Hoài Như phải đi cho hắn giặt quần áo, hắn không để cho tắm, cũng không tắm. Ai cũng không có quy định hàng xóm giữa không thể giúp giặt quần áo. Nhưng suy nghĩ ra lại có thể làm sao, cũng không thể đi tìm Vương Khôn báo thù. Như vậy, hắn khẳng định sẽ còn bị đòn. Tức chết ta rồi. Hắn đánh ta còn không tính, lại để cho lão Diêm bẫy ta 20 đồng tiền. Một bác gái thở dài, lão Diêm à, sau này gặp phải Tần Hoài Như chuyện, ngươi đừng xúc động như vậy. Ngươi để cho chủ nố ra mặt, bằng không người khác chuyển ra nhàn thoại sẽ không tốt. Chúng ta trong biển người, không có một người tốt. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 248, Lưu Hải Trung biện pháp trải qua một bác gái phân tích, Dịch Trung Hải liền càng thêm tức giận. Sau khi ra cửa, xem ai đều giống như thiếu tiền hắn, đặc biệt là Diêm Phụ Quý, hắn hung hăng trợn mắt nhìn cả mấy mắt, bị dọa sợ đến Diêm Phụ Quý thiếu chút nữa từ xe đạp bên trên té xuống. Cũng có không sợ, đó chính là hậu viện nhị đại gia Lưu Hải Trung. Trước sân sau chuyện đã xảy ra, quy mô hơi nhỏ, thanh thế không đủ lớn, kết thúc vừa nhanh, đợi đến hắn nhận được tin tức thời điểm, chuyện đã giải quyết. Điều này làm cho Lưu Hải Trung phi thường hối hận, cơ hội tốt như vậy, hắn đều không bắt được. Lao Dịch, ta nghe nói Vương Khôn lại ra tay với ngươi. Quá không ra gì, hắn làm sao có thể đối trưởng bối ra tay. Dịch Trung Hải mặt đen lại, nhìn một cái Vương Khôn đã khóa lại cửa phòng, tức giận nói, Lao Lưu, ngươi muốn không ngừa, có thể ra mặt dạy dỗ Vương Khôn. Ta cùng Lao Diêm khẳng định ủng hộ ngươi. Diêm Phụ Quý mới vừa lên xe đạp, nghe được Dịch Trung Hải vậy, trực tiếp từ phía trên té xuống. Hắn cũng không dám trêu chọc Vương Khôn, tiền viện người cũng cùng Vương Khôn giao hảo, đắc tội Vương Khôn, nói không chừng liền bị tiền viện cho cô lập. Diêm gia thái độ đối với Vương Khôn chính là chỉ chiếm tiện nghi, không thể biểu hiện quá mức thân mật. Diêm Phụ Quý cảm thấy Vương Khôn thế lực quá cô đơn, đối ba người bọn họ đại gia cũng không tôn kính, khẳng định không đấu lại Dịch Trung Hải. Đừng xem Vương Khôn bây giờ chiếm thượng phong, chờ thời gian dài, ưu thế của hắn liền không có. Liên giống với trưởng bối cái vấn đề này, hắn mới tới thời điểm, có thể nói cùng đại gia cũng không nhận ra, không thừa nhận đại gia trưởng bối thân phận còn có thể giải thích đi qua. Hắn ở tứ hợp viện ở thời gian dài như vậy, còn có thể tiếp tục không coi bọn họ là trưởng bối sao? Diêm Phụ Quý suy nghĩ hồi lâu, hay là không quyết định đứng ở Vương Khôn bên này, lựa chọn cùng tứ hợp viện phần lớn người đứng chung một chỗ. Dĩ nhiên, nên chiếm tiện nghi của Vương Khôn, hắn sẽ không nương tay. Lưu Hải Trung nghe Dịch Trung Hải vậy, phi thường mất hứng. Vương Khôn buổi sáng lại đối Dịch Trung Hải ra tay, hắn vì thế còn đặc biệt uống một chén rượu nhỏ. Thân là rèn, công tác thế nhưng là rất nguy hiểm, Lưu Hải Trung buổi sáng đều không uống rượu, chỉ có buổi tối tan việc mới có thể uống chút. Có thể để cho hắn phá lệ chuyện không nhiều, Dịch Trung Hải bị đánh chính là một món phi thường đáng giá phải cao hứng chuyện. Dịch Trung Hải không ngờ để cho hắn ra mặt dạy dỗ Vương Khôn, đó chính là để cho hắn đưa lên bị Vương Khôn đánh. Nếu là hắn cũng bị Vương Khôn đánh, trong viện liền có hai cái đại gia bị Vương Khôn đánh, đại gia cũng sẽ không chỉ chuyện Tiếu Lâm Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải muốn cho hắn trở thành trong viện trò cười, quả nhiên không phải người tốt. Lao Dịch, nghĩ muốn giao hấn Vương Khôn, nhất định phải có lý do chính đáng. Ngươi buổi sáng nên phái người tới gọi ta, ta vừa đúng nắm lấy cơ hội dạy dỗ hắn. Các ngươi hiện tại cũng giải quyết, để cho ta thế nào ra mặt. Nếu không như vậy, ngươi khuya về nhà, đem chuyện hồi sáng này tái diễn một lần, ta tốt ra mặt dạy dỗ hắn. Dịch Trung Hải hận không được cho Lưu Hải Trung hai bàn tay, cái gì gọi là tái diễn một lần, ngươi trực tiếp để cho Vương Khôn đánh hắn hai ta bàn tay được rồi. Ta cũng không có bản lãnh để cho Vương Khôn túi đầu, một mình ngươi bao cỏ còn muốn dạy dỗ Vương Khôn, mộng tưởng hao huyền. Dịch Trung Hải cũng không muốn để ý Lưu Hải Trung, túi đầu liền đi về phía trước. Hắn cũng không có xe đạp, không sánh bằng Lưu Hải Trung, cưới xe đạp, mấy bước liền đến xưởng cán thép. Lưu Hải Trung càng muốn, lại càng thấy được lý do này không sai. Lão Dịch, ngươi không phải thường nói, trên đời không có trưởng bối sai, chỉ có không phải vậy tiểu bối sao? Ngươi sẽ để cho hắn ra tay đánh hai cái, chúng ta vừa đúng đem hắn bắt lại. Chỉ cần hắn rơi vào chúng ta trong tay, đem hắn đưa đến đồn công an đi. Lão Dịch, ngươi nói chuyện nha. Lão Diêm, ngươi cũng đừng nỡ ra, giúp ta khuyên đủ Lão Dịch. Diêm Phụ Quý nào dám khuyên Dịch Trung Hải đi bị đòn. Lão Lưu, ta buổi sáng còn có lớp, liền không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn đi trường học. Sau khi nói xong, Diêm Phụ Quý cơi xe đạp, cũng không dám dừng lại, như một làn khói chạy đi. Lưu Hải Trung không hài lòng, hướng về phía Dịch Trung Hải nói, Lão Dịch, ngươi phát hiện không có. Lão Diêm cùng chúng ta không phải một lòng, như vậy sao được? Ta cảm thấy, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, chúng ta trước phải thu thập Lão Diêm một nữa, đừng để cho hắn cho chúng ta trở ngại. Dịch Trung Hải đều sắp tức giận chết rồi, hắn cũng không hiểu, Lưu Hải Trung là muốn chỉnh hắn, hay là muốn chỉnh Vương Khôn. Lão Lưu, ngươi muốn dạy dỗ Vương Khôn, liền tự mình động thủ, ta phải không dám tham dự. Lưu Hải Trung lại cảm thấy Dịch Trung Hải không biết điều, hắn là vì cho Dịch Trung Hải hạ giận, cho hắn chào hỏi mặt mũi, hắn không ngờ không cảm kích. Nếu hắn không cảm kích, Lưu Hải Trung cũng không còn hắn, cưới xe đạp liền rời đi, để lại cho Dịch Trung Hải một lớn đẩy xe đạp đuôi khói. Dịch Trung Hải thở dài, hắn cũng đang lo lắng có nên hay không mua một cái xe đạp. Có xe đạp, Lưu Hải Trung cũng không dám ở trước mặt mình khoe khoang. Nhưng suy nghĩ một chút bản thân mua xe đạp, chủ nố mượn nữa tiền giúp Tần Hoài như thời điểm, liền không có quá nhiều lý do cự tuyệt. Mặc dù chủ nố mượn tiền sẽ trả, nhưng cũng dễ dàng đem Tần Hoài như một nhà khẩu vị cấp dưỡng điêu. Vẫn là phải kiên trì gian khổ một mạc tác phong, giữ lại tiền dùng để dưỡng lao mới là đúng lý. Tần Hoài như về đến nhà, không khỏi thương tâm rất lâu. Có tấm kia giấy bảo đảm, đối với nàng hút Vương Khôn máu tạo thành ngăn trở quá lớn. Không thể đi Vương Khôn nhà, nàng còn thế nào để cho Vương Khôn biết nhà nàng ngày không dễ chịu. Nàng cũng nghĩ không thông, trong viện người nam nhân nào không đúng hắn lộ ra khát vọng ánh mắt. Ngay cả Chu Minh Huy mấy người, nhìn ánh mắt của nàng cũng lộ tham lam. Thế nào Vương Khôn liền coi thường nàng đâu? Chẳng lẽ là Vương Khôn gặp nàng cùng trụ nố đi quá gần, trong lòng mất hứng. Nhưng đây là chuyện không có cách nào khác, Vương Khôn nếu là giống như trụ nố giúp đỡ nàng, hắn tuyệt đối trước tiên đem trụ nố cho căng. Trụ nố bây giờ chính là một người nghèo rất mồm tơi, không đáng giá nàng tiếp tục đầu nhập tình cảm. Bây giờ giữ lại trụ nố, đó là đợi thêm Vương Khôn tiếp nhận, thật là khó chết nàng. Giả Trương Thị nhìn một chút thời gian, hướng về phía Tần Hoài Như hô, ngươi đang ở nhà trong nớ ra làm gì, cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi. Liên Vương Khôn cái đó xấu xí cũng giải quyết không được, ngươi còn có tác dụng gì? nhanh lên một chút đi làm. Tần Hoài Như ngẩng đầu nhìn một cái thời gian, lập tức liền lộ ra thần sắc lo lắng. Bây giờ nhưng khác xưa, đi làm trễ thật sẽ bị trừ tiền lương. Ra cửa phòng, liền thấy một bác gái bưng thức ăn về phía sau viện, một bác gái, một đại gia đâu, đi làm sao? Một bác gái bây giờ đối Tần Hoài Như đầy bụng ý kiến, không muốn nói chuyện với nàng, bưng vật đi ngay hậu viện. Tần Hoài Như không nghĩ ra nơi nào đắc tội một bác gái, lại không dám trì hoãn, xoay người liền hướng tứ hợp viện bên ngoài chạy. Một bác gái rời đi trung viện sau, Chu Nỗ lặng lẽ mở ra cửa phòng, cầm vật nhanh chóng chạy ra khỏi tứ hợp viện. Buổi sáng nói sai, đắc tội một bác gái. Nghĩ đến một bác gái trước kia đối chiếu cố của hắn, trong lòng hắn cũng có chút áy náy, một mực trốn ở trong phòng không dám thấy một bác gái. Chu Nỗ ra tứ hợp viện, liền đối diện đi ở phía trước Tần Hoài Như hô: "Tần tỷ, ngươi chờ ta một chút." Tần Hoài Như bất đắc dĩ dừng bước, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ. "Chu Nỗ, ngươi thế nào sớm như vậy đi làm?" Chu Nỗ thở dài, chớ nói: "Vừa rồi tại một bác gái trong nhà nói sai, đắc tội một bác gái." "Ngươi thế nào đắc tội một bác gái rồi?" Chu Nỗ tín nhiệm nhất chính là Tần Hoài Như, lập tức cũng không giấu giếm, đem ở Dịch Trung Hải trong nhà chuyện đã xảy ra nói một lần. Tần Hoài Như lòng nói: "Thật là một không tiếp, vạn nhất Dịch Trung Hải thật cưới Lưu Ngọc Hoa, còn có con của mình, nhà bọn họ làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải cũng sẽ không giúp các nàng nhà." "Chu Nỗ, ngươi nha, ngoài miệng cũng nên ấn cá biệt cửa. Một bác gái một mực vì không có thể cho một đại gia sinh đứa bé thương tâm, ngươi làm như vậy không phải cho nàng trên vết thương sắt muối sao?" Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 249, điều tra kết quả Lâu Hiểu Nga ở nhà ngày thứ hai, đang ở lâu phụ an bài xong xuôi bệnh viện, làm kiểm tra. Kiểm tra kết quả, cũng rất nhanh liền đi ra, Lâu Hiểu Nga thân thể thật tốt, có thể sinh con. Biết được cái kết quả này, Lâu Phụ cùng Lâu Hiểu Nga cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt của hai người lại lộ ra không hiểu cay đắng. Nếu là năm đó giải cái đầu góc, cùng Hứa Đại Mậu trước khi kết hôn thật tốt kiểm tra một chút liền tốt. Năm đó mù quáng gả cho Hứa Đại Mậu, trong nhà bí mật lại bị Hứa Đại Mậu biết một chút, cho Lâu gia lưu lại mầm họa. Lâu Hiểu Nga đi bệnh viện kiểm tra chuyện là gạt Lâu mẹ. Lâu mẹ cùng Hứa Đại Mậu mẫu thân quan hệ quá tốt, khó bảo toàn sẽ không nói lỡ miệng. Hứa Đại Mậu nếu là biết, điên cùng lên, cũng không ai biết hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì. Lâu mẹ thấy Lâu Hiểu Nga cùng Lâu phụ trở lại, hỏi: "Các ngươi hai cái đã làm gì?" Lâu Hiểu Nga cùng Lâu phụ liếc nhau một cái: "Mẹ, chúng ta đi gặp ba ta một người bạn." "Ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, chúng ta vẫn luôn chưa ăn cơm đâu, ngươi vội vàng chuẩn bị cho chúng ta ăn chút gì?" Lâu mẹ bất đắc dĩ, chỉ đành xoay người đi phòng bếp, cho hai người chuẩn bị ăn. Lâu phụ mang theo Lâu Hiểu Nga trở lại thư phòng: "Hiểu Nga, bị khuất ngươi." Lâu Hiểu Nga lắc đầu một cái: "Cha, ngươi đừng nói nhiều như vậy, ai cũng không nghĩ ra chuyện sẽ trở thành cái bộ dáng này." "Cha, nhà chúng ta hay là ấn ta nói bắt đầu chuẩn bị đi. Anh ta cùng tỷ tỷ nơi đó, ngươi cũng phải cẩn thận." Lâu phụ hiểu Lâu Hiểu Nga ý tứ, Lâu Hiểu Nga tỷ tỷ tình huống cùng Lâu Hiểu Nga sắp xỉ, bất đồng chính là bên kia sinh hai đứa bé. Nhưng hải tử cũng không thể người bảo lãnh nhà đối Lâu ra hạ thủ lưu tình. "Ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng xử lý." "Ngươi nói đúng, trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tản đi còn phục tới. Nhà chúng ta có thể kiếm hạ nhiều như vậy gia sản, sau này liền còn có thể kiếm hạ nhiều hơn gia sản. Những thứ đồ này, thay vì lưu lại trở thành nhà chúng ta tội chứng, để cho những tham quan kia dùng để phá hư nhà chúng ta, còn không bằng quên cho quốc gia, trợ giúp những thứ kia cần người." Lâu Hiểu Nga gật đầu một cái: "Cha, ngươi nếu là quên tiền, có thể hay không cho khu phố chúng ta quên một ít? Không cần quá nhiều, đủ trên đường phố chiếu cố những thứ kia cô độc không ai nương tựa lao nhân là được. Ta ở ban khu phố giúp một tay khoảng thời gian này, mới phát hiện thật là nhiều người ngày trôi qua quá thảm. Trong đó có một nhà, một hơn 60 tuổi nãi nãi, mang theo một 10 tuổi cháu gái, dựa vào đường phố cùng hàng xóm giúp một tay, mới miễn cưỡng sống qua ngày, các nàng cũng 3 năm chưa ăn qua màn thầu trắng, mỗi ngày đều là bánh cao lương." Lâu phụ không thèm để ý nói: "Những thứ này đều là chuyện nhỏ. Ngươi khoảng thời gian này hay là ở trong nhà đi, có một số việc ta cũng tốt thương lượng với ngươi." Lâu Hiểu Nga lắc đầu một cái: "Cha, không cần. Ta bây giờ vẫn không thể cùng Hứa Đại Mậu ly hôn, nếu là thời gian dài ở trong nhà, hắn lại để cho mẹ hắn tới, nhà chúng ta bí mật cũng không tốt che giấu." Lâu phụ vừa cười vừa nói: "Ngươi quá lo lắng, Hứa gia đối nhà chúng ta chuyện biết không nhiều. Nhà chúng ta bật cũng không ở trong nhà để, cũng giấu ở chỗ khác. Ngươi cũng không biết những thứ đó tung tích, Hứa Đại Mậu liền càng sẽ không biết. Cha, ngươi có thể bảo đảm nhà chúng ta những người kia không có ai nói lộ ra miệng sao?" "Hứa Đại Mậu cha mẹ ở nhà chúng ta công tác nhiều năm, cùng thủ hạ ngươi những người kia đều biết. Hứa Đại Mậu cưới ta sau, những người kia thì càng sẽ đem bọn họ ra sản thành người mình, vạn nhất có người nói lộ ra miệng đâu." Lâu phụ sắc mặt thay đổi một cái: "Hiểu Nga, ngươi thế nào nghĩ tới những thứ này?" Lâu Hiểu Nga giải thích nói: "Những thứ này đều là nghe Vương Côn nói. Hắn cùng ta nói qua trên chiến trường chuyện, bất kỳ một điểm nhỏ sơ sót cũng sẽ tạo thành cực lớn hậu quả. Chúng ta không thể không phòng." Lâu phụ cũng là ở thương trường bật lộn qua người, có thể ở hỗn loạn niên đại, đem Lâu ra gia nghiệp duy trì được đều không phải là một chuyện dễ dàng. Lâu Hiểu Nga nói những chuyện này, hắn dĩ nhiên hiểu. Chẳng qua là lớn tuổi, luôn là ôm may mắn tâm lý. "Hiểu Nga, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ mau chóng xử lý tốt nhà chúng ta chuyện, tranh thủ sớm rời đi." Nghe được Lâu phụ cam kết, Lâu Hiểu Nga trên mặt lộ ra nụ cười. Mặc dù cần xa rời quê quán, nhưng chỉ cần người nhà bình an, nàng cũng rất cao hứng. Lâu Hiểu Nga đối Vương Khôn vậy, tràn đầy lòng tin. Vương Khôn nếu nói, không cần thời gian quá lâu là có thể đi qua, nàng liền không nghi ngờ chút nào. Nhưng Lâu Hiểu Nga cũng không biết, Vương Khôn nói thời gian là 10 năm. Vì không để cho Lâu mẹ tiết lộ tin tức, hai người hay là lựa chọn gạt Lâu mẹ. Lâu Hiểu Nga quyết định ở nhà tiếp tục ở 2 ngày, giúp đỡ Lâu phụ xử lý một ít chuyện. Ở cái đó quân khu trong đại viện, cảnh vệ viên Tiểu Trần đang hội báo bản thân điều tra đến hết thảy. Tất cả mọi chuyện đều là Vương Khôn đến kinh thành phát sinh, hay cùng Tiểu Trần tận mắt nhìn thấy vậy. Họ Lý ông lão gật đầu một cái, nguyên lai là tiểu tử này. Tiểu Trần nói, không sai, chính là hắn. Cô bé kia chính là Lý đại đội trưởng nữ nhi. Nàng đi theo Vương Khôn thủ tục, hay là ngài giúp đỡ nói. Dỗ phu nhân cười nói, ta liền nói ai binh bá đạo như vậy, thật không hổ là ngươi lão bộ đội đi ra. Họ Lý ông lão không hài lòng nói, vậy làm sao có thể sử dụng bá đạo đâu? Là những người kia quá ngang ngược cái cản. Cái này nếu đổi lại là ta, nhất định phải cầm thương thình thịch bọn họ. Tiểu tử kia nói không sai, tứ hợp viện những người kia liền là một đám thổ phỉ. Lão tử làm cả đời cấp của người giàu giúp người nghèo khó, bọn họ không ngờ đến rồi một tay cướp bần tế giàu. Đúng, vứt những tiền kia tìm đã tới chưa? Tiểu Trần lắc đầu một cái, thủ trưởng, đồn công an cho là những tiền kia căn bản cũng không có ném, cho nên cũng không có lập án điều tra. Hừ, ban khu phố cùng đồn công an làm ăn cái gì không biết, không ngờ làm về cả làng một bộ này. Đặt tại trong bộ đội của ta, ta bắn chết bọn họ. Điền phu nhân nói, lão Lý, ngươi chớ làm loạn. Đường phố cùng đồng chí của đồn công an cũng có bọn họ khó xử, cũng không thể thật đem bọn họ bắt bắn chết đi. Lý thủ trưởng hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn biết, trên xã hội chuyện không thể dùng quân đội bộ kia tới làm. Tiểu Trần cẩn thận nhìn một cái, thấy Lý thủ trưởng không có tức giận, nói tiếp, ta phái người đi điều tra một cái đó Tần Hoài Như lão già, lập phòng mới, điều kiện so những người khác nhà đều tốt. Ta hoài nghi những tiền kia đều bị nàng cầm về nhà ngoại. Lý thủ trưởng vỗ bàn một cái, kể lại cái này, ta liền bực mình, cái đó gọi chúng nó, có phải hay không ngu, rõ ràng là bị người khác lừa tiền, còn không có chút nào hoài nghi. Đó chính là cái nhận giặc làm cha không tiếp, sớm mấy mươi năm, nói không chừng liền nhận tiểu quỷ tử làm cha thôi. Dỗ phu nhân cười nói, được rồi, ngươi cũng đừng bậy bạ cho người khác chủ mũ. Hắn ở Hồng Tinh xưởng cán thép công tác, vẫn còn ở bảo vệ khoa, có phải hay không đang ở nhỏ đồng dưới tay. Tiểu Trần gật đầu một cái, hắn chính là đồng trưởng phòng thủ hạ. Vương Khôn càng lên làm cổ trưởng, đồng trưởng phòng cũng ra một phần lực. Điền phu nhân nói, lao lý, nhỏ đồng thế nhưng là rất lâu không có tới thăm ngươi. Ngươi nếu là nghĩ gặp bọn họ, để cho nhỏ đồng mang bọn họ đi tới. Lý thủ trưởng lắc đầu một cái, quên đi thôi. Vương Khôn tiểu tử kia giải ngũ thời điểm, nói là bị thương, đi đứng không lanh lẹ, ta nhìn cũng không có chuyện gì. Bộ đội những thứ kia nửa đời, thật sự là hỏng việc. Điền phu nhân hung hăng nhìn chằm chằm Lý thủ trưởng, lão Lý, bộ đội bác sĩ đắc tội ngươi, đừng quên, mạng của ngươi hay là chúng ta những thứ này nửa đời cứu lại. Lý thủ trưởng thấy được phu nhân của mình tức giận, vội vàng nhận lỗi, tiểu Điền, ta chính là nói thuận miệng, ngươi đừng chấp nhặt với ta. Một bên tiểu Trần thấy được chuyện này hình, vội vàng lặng lẽ chạy trốn, đi muộn, nhất định sẽ bị làm thành nơi chốt giận. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 250, bà cụ điếc mưu kế dịch Trung Hải không dám tới chế, không kịp đi bà cụ điếc bên kia tìm kiếm an ủi, liền đem tìm kiếm an ủi trách nhiệm giao cho một bác gái. Một bác gái cũng không phụ dịch Trung Hải kỳ vọng, đem dịch Trung Hải ủy khuất nói một lần. Bà cụ điếc mặt đen lại mắng, đáng đời, Tần Hoài Như bị điểm ủy khuất, hắn thì không chịu nổi. Cổ động chủ nố đi qua làm gì, cái này thì cũng tôi đi, bản thân còn không nhớ lâu chạy tới bị đánh. Một bác gái lau nước mắt, lao thái thái, lao dịch cũng là tốt bụng. Ai có thể nghĩ tới Vương Khôn lại bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy ra tay. Bà cụ điếc hừ một tiếng, Trung Hải cũng đúng, bị sợ vỡ mật. Không phải là Tần Hoài Như xông đến Vương Khôn trong nhà cấp cho hắn thu thập nhà. Hắn nghĩ báo cảnh, sẽ để cho hắn báo a, ta cũng không tin ban khu phố cùng đồn công an lại bởi vì chút chuyện này, liền xử phạt Tần Hoài Như. Một bác gái cũng biết đạo lý này, nhưng biết thì biết, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nhà bọn họ không có nhi tử, lòng tin phi thường chưa đủ, bị người hơi giật mình hù dọa, liền sợ. Lao thái thái, hiện ở trong huyện như trước kia không giống nhau. Lao dịch hy vọng không có lớn như vậy. Bà cụ điếc rất bất đắc dĩ, hiện ở cục diện này, nàng một đại đội đường cũng không núp ních lao thái thái, lại có thể làm sao? Nàng ngược lại muốn làm người khác lao tổ tông, mấu chốt là người khác cũng không đồng ý trong việc người, thấy nàng cũng núp xa xa, sợ bị nàng lừa bịp bên trên. Thúy Lan, đừng khóc. Kế sách hiện thời, vẫn là phải ấn ta nói, từ từ khôi phục Trung Hải hy vọng. Chờ hắn trở lại, ngươi nhất định muốn nói cho hắn biết, lui một bước trời cao biển rộng, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Hiện ở nơi này tình hình, chỉ có thể thời gian sử dụng giữa đổi lấy người khác đồng tình. Chỉ cần có thể đem trong viện lòng người cũng thu hẹp, hắn mới có thể lần nữa nắm giữ tứ hợp viện. Lão thái thái, có Vương Khôn ở, lão dịch rất khó nắm giữ tứ hợp viện. Bà cụ điếc khỏe miệng lộ ra mỉm cười khinh miệt, Vương Khôn một mao đầu tiểu tử có cái gì khó đối phó. Một bác gái ngẩng đầu lên, dùng kỳ vọng ánh mắt nhìn về phía bà cụ điếc. Nhiều năm thói quen xuống, dịch Trung Hải hai vợ chồng coi bà cụ điếc thành là dựa vào. Trong tứ hợp viện, chỉ cần gặp phải khó khăn chuyện, liền không có bà cụ điếc không giải quyết được. Đặc biệt là hóc búa vấn đề, mỗi lần chỉ cần bà cụ điếc vừa ra tay, là có thể hoàn mỹ hóa giải. Dịch Trung Hải nắm giữ tứ hợp viện nhiều năm như vậy, không phải không xuất hiện qua vấn đề, mỗi lần đều dựa vào bà cụ điếc ra mặt, mới biến nguy thành an. Lão thái thái, ngươi nếu là có biện pháp, thì nói nhanh lên đi ra đi. Vương Khôn đối trong viện ảnh hưởng, thực tại thật xấu. Cứ thế mãi, trong viện tình huống liền không khôi phục lại được. Chúng ta nuôi vấn đề cũ, cũng xảy ra chuyện lớn. Bà cụ điếc ánh mắt xem một bác gái, Thúy Lan, ta có một kế hoạch mới, có thể để các ngươi tốt hơn dưỡng lão. Nhưng là cái kế hoạch này, cùng kế hoạch của Trung Hải có chút không giống nhau, ngươi có thể hay không đứng ở bên ta? Một bác gái sửng sốt, không biết nên thế nào chọn. Nàng cùng Dịch Trung Hải là vợ chồng, hai người lập trường là giống nhau. Dịch Trung Hải mong muốn Tần Hoài Như dưỡng lão, nàng lòng biết rõ. Mặc dù Tần Hoài Như trên người có các loại các dạng tật xấu, nhưng là hiếu thuận điểm này là không cần nói. Tần Hoài Như đến Tứ Hợp Viện, ngày thứ hai liền thật sớm lên tới chiếu cố bà. Hơn 10 năm xuống, chưa từng có một tia lười biếng. Cái này đã nói lên Tần Hoài Như hiếu thuận phẩm hạnh. Bọn họ dưỡng lão, cần cũng chính là một hiếu thuận người. Cứ việc bà cụ điếc nói Trụ Nỗ là thích hợp nhất dưỡng lão nhân tuyển, một bác gái thái độ cũng từ từ nghiêng về Tần Hoài Như. Trụ Nỗ bị cái đôi này trở thành dưỡng lão vỏ xe phòng hở. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như quan hệ thân mật, nàng là có phát giác, nhưng nàng một sinh không được hại tử lao thái bà, không có lựa chọn khác. Đối với lần này, nàng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Chỉ cần Dịch Trung Hải không cùng nàng ly hôn, nàng liền đủ hài lòng. Hơn nữa, Dịch Trung Hải hướng nàng bảo đảm là phải đem Tần Hoài Như gả cho Trụ Nỗ. Nàng cũng không thấy được Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như giữa sẽ phát sinh cái gì. Bà cụ điếc gần đây cùng Dịch Trung Hải nhiều lần cãi vã, cũng là vì nuôi kế hoạch cũ. Hai người cách nhìn không giống nhau, một bác gái không biết nên lựa chọn thế nào. Bây giờ bị bà cụ điếc hỏi, nàng thật không biết trả lời như thế nào. Lão thái thái, ta cảm thấy lão Dịch kế hoạch không thành vấn đề. Bà cụ điếc có chút thất vọng thở dài, Thúy Lan, người hãy nghe ta nói hết, mới quyết định cũng không muộn. Một bác gái gật đầu một cái, cũng muốn nghe một chút bà cụ điếc kế hoạch mới. Bà cụ điếc suy tư một chút, nói, ngươi nên biết ta tính toán để cho Trụ Nỗ cưới Hiểu Nga đi. Ngươi cũng hiểu, Hiểu Nga có tiền, Trụ Nỗ có tay nghề, hai người bọn họ liên hiệp, các ngươi là có thể qua một hạnh phúc an tưởng tuổi già. Một bác gái không cho là như vậy, lâu Hiểu Nga trừ có tiền, liền không có khác ưu điểm. So với cần cù Tần Hoài Như, nàng thật không đáng tin. Cũng không thể đợi đến lao đi không đặng, còn phải tự mình rửa quần áo nấu cơm đi. Lao thái thái, bây giờ có tiền, có thể có ích lợi gì? Ta cùng lão Dịch không thiếu tiền, còn kém một thiết tâm, thiếu thuận dưỡng lao nhân tuyển. Bà cụ điếc mang theo bất mãn nói, các ngươi nhà, ánh mắt muốn thả lâu dài. Bất kể lúc nào, người có tiền ngày cũng không kém. Được rồi, người tiếp theo hãy nghe ta nói. Ta biết Trung Hải coi trọng Tần Hoài Như, ta tính toán để cho nàng gả cho Hứa Đại Mậu. Một bác gái kinh ngạc nhìn bà cụ điếc, không hiểu thế nào muốn cho Tần Hoài Như gả cho Hứa Đại Mậu. Lão thái thái, Trụ Nỗ cưới Hiểu Nga, Tần Hoài Như lại gả cho Hứa Đại Mậu. Trụ Nỗ cùng Hiểu Nga đều là hiếu thuận, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng cho các ngươi dưỡng lao. Một điểm này ngươi không cần lo lắng. Một bác gái chần chờ mà hỏi, Tần Hoài Như gả cho Hứa Đại Mậu, đây là tại sao vậy? Bà cụ điếc vừa cười vừa nói, Tần Hoài Như cùng Hứa Đại Mậu hai người đều là người thông minh, nhưng Tần Hoài Như không phải là đối thủ của Hứa Đại Mậu. Đến lúc đó, nàng hay là cần Trung Hải xuất thủ giúp một tay. Vì qua ngày tốt, nàng liền nhất định phải dựa vào Trung Hải cùng Trụ Nỗ. Cứ như vậy, Tần Hoài Như cũng có thể cho các ngươi dưỡng lao, còn có thể lôi kéo Hứa Đại Mậu cùng nhau cho các ngươi dưỡng lao. Có Trụ Nỗ, Hiểu Nga cho các ngươi dưỡng lao, hơn nữa Hứa Đại Mậu cùng Tần Hoài Như, các ngươi còn cần lo lắng dưỡng lao vấn đề sao? Một bác gái vẫn là vô cùng chần chờ. Toàn bộ Tứ Hợp Viện, người nào không biết Hứa Đại Mậu cùng Trụ Nỗ không hợp nhau, hai người gặp mặt liền đánh nhau. Hơn nữa, bà cụ điếc cũng một mực coi thường Hứa Đại Mậu, quan hệ của hai người không tốt đẹp gì. Vì giúp Trụ Nỗ, Dịch Trung Hải nhiều lần thiên vị Trụ Nỗ. Hứa Đại Mậu ngoài miệng cũng nói, trong lòng đối Dịch Trung Hải khẳng định cũng có rất nhiều ý kiến. Như vậy Hứa Đại Mậu, thật có thể bởi vì Tần Hoài Như đáp ứng cho bọn họ dưỡng lao sao? Lao thái thái, Hứa Đại Mậu sẽ không đáp ứng đi. Hắn sẽ. Ngươi đừng quên, Hứa Đại Mậu đến bây giờ cũng không có hài tử. Từ nhỏ đến lớn, Trụ Nỗ liền đối diện chỗ sinh sản của hắn ra tay. Hắn cùng Hiểu Nga kết hôn nhiều năm như vậy, một mực không có hài tử. Điều này nói rõ, hắn nha, đời này cũng không có hài tử. Không có hài tử đại biểu cái gì, ngươi vẫn chưa rõ sao? Hiểu, đó là quá rõ. Không có ai so một bác gái càng hiểu chưa hài tử khổ sở. Vì dưỡng lão, hai vợ chồng tối tối cũng ngủ không yên giấc. Tần Hoài Như hiếu thuận, có thể lôi kéo không hiếu thuận Hứa Đại Mậu cho bọn họ dưỡng lão, đó là không thể tốt hơn nữa. Hứa Đại Mậu là điện ảnh trình chiếu viên, thu nhập cũng không tệ, ở thế hệ trẻ tuổi trong là số 1. Hơn nữa, Hứa Đại Mậu cưới Tần Hoài Như, cũng không cần Trụ Nỗ lấy ra tích góp nuôi sống Tần Hoài Như một nhà. Lão thái thái, nguyên lai ngươi ý nghĩ là cái này nha. Ngươi nên sớm một chút nói rõ ràng với Trung Hải. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 251, mới kế hoạch. Bà cụ điếc cười gật đầu một cái, công nhận một bác gái suy đoán. Không sai, ý tưởng của nàng chính là như vậy. Để cho Hứa Đại Mậu bỏ tiền nuôi sống Tần Hoài Như, Trụ Nỗ tiền liền có thể dùng để mua cho nàng ăn ngon. Tần Hoài Như gả cho Hứa Đại Mậu, lấy Hứa Đại Mậu cùng Trụ Nỗ quan hệ, là tuyệt đối sẽ không để cho nàng từ Trụ Nỗ trong tay xin cơm hộp. Đây là vẹn cả đôi bên kế sách. Từ Trụ Nỗ hộp cơm bị Tần Hoài Như chặn ngang sau, nàng liền muốn biện pháp giải quyết. Kế sách này là nàng suy tính cặn kẽ ý tưởng. Nàng từ lâu hiểu Nga trong miệng, moi ra rất nhiều vậy, bao gồm Hứa Đại Mậu phương diện kia năng lực. Ở ấn chứng Hứa Đại Mậu thật không thể sinh sau, nàng liền bắt đầu kết hợp Trụ Nỗ cùng lâu hiểu Nga. Đợi đến nàng kết hợp hai người thành công, liền sẽ bắt đầu kết hợp Tần Hoài Như cùng Hứa Đại Mậu. Ngươi để cho ta thế nào nói với Trung Hải? Nói một cái đến Tần Hoài Như, hãy cùng muốn mệnh của hắn vậy. Lao thái thái, hắn đó là nghĩ kết hợp Trụ Nỗ cùng Tần Hoài Như. Được rồi, ta cũng không tranh với ngươi nhau, cãi vã nhiều hơn nữa cũng vô ích. Một bác gái bất đắc dĩ cười một tiếng. Lao thái thái, ngươi kế sách này rất tốt, thế nào muốn thay đổi sao? Bà cụ điếc gật đầu một cái, ta kế sách này rất hoàn mỹ, nhưng cũng có cái thiếu sót. Hứa Đại Mậu tên kia quá háo sắc, Tần Hoài Như sợ rằng không muốn gả cho hắn. Một bác gái hiểu, bà cụ điếc không có nói đúng lắm, Hứa Đại Mậu háo sắc, Tần Hoài Như có thể rất dễ dàng từ Hứa Đại Mậu trong tay lấy được tiền, hay cùng từ Trụ Nỗ trong tay làm tiền vậy. nếu có thể rất dễ dàng lấy được tiền, nàng cần gì phải gả cho bọn họ. Lão thái thái, ngươi kế hoạch mới là cái gì? Bà cụ điếc thần bí cười một tiếng, ngươi cảm thấy Vương Khôn thế nào?
Vương Khôn?
Lão thái thái, nói thật, ta nhìn không thấu hắn. Hắn còn quá trẻ, kinh nghiệm so trụ nố còn phong phú, chúng ta thủ đoạn đối phó với trụ nố, ở trên người hắn một chút tác dụng cũng không có.
Kia là đương nhiên.
Trụ nố chính là cái không hề rời đi kinh thành tiểu tử ngốc, kiến thức có hạn. Trong mắt liền tứ hợp viện cái này lớn chừng bàn tay này. Vương Khôn không giống nhau, Vương Khôn cuộc sống bây giờ là dùng mệnh đổi lấy. Đây là bà cụ điếc suy nghĩ rất lâu, mới suy nghĩ ra được. Trụ nố tất cả mọi thứ ở hiện tại, đó là ở nàng cùng dưới sự trợ giúp của Dịch Trung Hải lấy được đến. Không có bọn họ, liền không có trụ nố hôm nay. Bọn họ là trụ nố ân nhân, trụ nố thiên nhiên liền sẽ tin tưởng bọn họ. Vương Khôn hết thảy đều là dùng mệnh đổi lấy, hắn ở trong bộ đội đối với địch nhân thời điểm, luôn là mang theo cảnh giác tâm. Ở hắn ngày thứ nhất tới thời điểm, bọn họ nếu có thể cho Vương Khôn lưu hạ một cái ấn tượng tốt, cục diện cũng sẽ không náo thành bộ dạng hiện giờ. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Một bác gái không hiểu hỏi, lão thái thái, ngươi cũng nói như vậy, chúng ta còn thế nào đối phó Vương Khôn? Thế nào không có thể đối phó? Bà cụ điếc hỏi ngược lại. Một bác gái càng không hiểu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía bà cụ điếc. Không có suy nghĩ ra. Ngươi xem một chút Vương Khôn, công việc bây giờ ổn định, nhà có, hắn còn thiếu cái gì?
Hải tử.
Một bác gái bật thốt lên. Bà cụ điếc vừa cười vừa nói, đúng cũng không đúng. Nói chuẩn xác, hắn thiếu hụt một tức phụ. Chớ nhìn hắn là quân nhân chuyển nghề, nhưng trên mặt hắn cái kia đạo sẹo, nhất định không cưới được một tốt tức phụ. Hắn nếu muốn tìm một xinh đẹp, còn có thể có so Tần Hoài Như thích hợp sao? Để cho Tần Hoài Như gả cho Vương Khôn. Một bác gái bị ý tưởng điên cuồng này hù dọa. Vương Khôn đối Tần Hoài Như một chút sắc mặt tốt cũng không có, căn bản liền sẽ không cưới Tần Hoài Như. Mấu chốt nhất là, Vương Khôn phá hủy bọn họ đối tứ hợp viện nắm giữ, để bọn hắn nhiều năm như vậy cố gắng trôi theo dòng nước. Vương Khôn là cựu nhân của bọn họ, Tần Hoài Như thời là bọn họ dưỡng lao thí sinh tốt nhất. Hai người tuyệt đối không thể kết hôn. Lao Dịch sẽ không đồng ý. Bà cụ điếc thu hồi nụ cười trên mặt, ta cái này là vì tốt cho các ngươi. Tần Hoài Như nghĩ muốn gả cho Vương Khôn, liền nhất định phải dựa vào Trung Hải. Nàng gả cho Vương Khôn, là có thể ở Vương Khôn bên thai thổi gối đầu phong. Chỉ cần Vương Khôn nguyện ý nghe Trung Hải vậy, Trung Hải là có thể lần nữa nắm giữ tứ hợp viện. Một bác gái lại không có lạc quan như vậy, vạn nhất Vương Khôn không nghe Tần Hoài Như đây này, chúng ta liền vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Bà cụ điếc lắc đầu, sẽ không, ngươi đừng quên, Tần Hoài Như ở chúng ta trong viện chọc tới bao nhiêu phiền toái, nghĩ phải giải quyết những phiền toái này, liền nhất định phải dựa vào các ngươi. Vương Khôn nếu là không nghĩ dựa vào các ngươi, vậy cũng chỉ có ra tay con đường này. Hắn một khi ra tay, chúng ta liền có thể báo cảnh. Một bác gái sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh vô cùng, đây mới là bà cụ điếc mục đích thực sự. Vương Khôn nếu là nghe lời, đó chính là kế tiếp trụ nố, nếu là không nghe lời, trực tiếp đem hắn đưa vào đi. Tần Hoài Như có thể đồng ý không? Lão Dịch đã sớm nói qua với nàng, để cho nàng gả cho trụ nố, nàng luôn là nói nàng bà không đồng ý, một mực kéo trụ nố. Bà cụ điếc hừ một tiếng, ngươi yên tâm, Tần Hoài Như khẳng định đồng ý, ta ăn rồi muối, so với các ngươi ăn rồi thức còn nhiều hơn. Trụ nố bị Trung Hải viên nào trắng tay, người như vậy, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ gả cho hắn sao? Vương Khôn không giống nhau, hắn tiền lương cao, trong tay có tiền, còn có tích góp cùng nhà. Nàng khẳng định vui lòng gả cho Vương Khôn. Một bác gái không có biện pháp giải thích. Tần Hoài Như nhà ném chuyện tiền bạc một chuyến ra, trong viện người liền đều biết trụ nố tiền, tất cả đều tiến Tần Hoài Như trong túi eo. Không, còn có trụ nố một người không nhìn ra. Gần đây khoảng thời gian này, trụ nố liền cơm cũng không ăn được, Tần Hoài Như có thể đồng ý gả cho trụ nố mới là lạ, cũng không thể mang theo hải tử đi theo trụ nố ăn không khí đi. Vương Khôn không giống nhau, khoảng thời gian này trong nhà ăn không tính chênh lệch, so tứ hợp viện đại đa số người cũng mạnh. Trong nhà của hắn, bố trí cũng rất tốt, trong tứ hợp viện có thể bị kịp hắn thật không nhiều. Công tác của hắn cũng không tệ, bảo vệ khoa cổ trường, đó là cán bộ thân phận. So Dịch Trung Hải cái này công nhân bậc 8 cũng chẳng thiếu gì. Vương Khôn điều kiện thật quá tốt rồi, muốn không phải chưa quen cuộc sống nơi đây, còn có mặt mũi bên trên cái kia đạo sẹo, làm mai bà mai có thể đem hắn nhà ngưỡng cửa đập nát. Kia Vương Khôn có thể đồng ý cưới Tần Hoài Như sao? Hai người bọn họ chưa nói qua mấy câu nói, mỗi lần nói chuyện cũng sẽ gây ra mâu thuẫn. Bà cụ điếc khinh thường nói, trên đời này liền không có không mèo thích trộm đồ tanh. Tần Hoài Như ở xưởng cán thép danh hiệu, ngươi đừng nói ngươi không biết. Xưởng cán thép xinh đẹp quả phụ, không phải nói chơi. Liền Trung Hải cũng cầm giữ không được, Vương Khôn thì càng cầm giữ không được. Một bác gái trên mặt lộ ra một tia phẫn hận, nam nhân của mình cùng nữ nhân khác quan hệ mật thiết, ai cũng chịu không được. Cũng không hài tử, nói chuyện liền không có lực lượng, một bác gái chỉ có thể làm không biết. Nhưng chuyện hồi sáng này không tính là cái gì, Tần Hoài Như có thể giải quyết chủ nố, là có thể giải quyết Vương Khôn. Bây giờ vấn đề là Trung Hải đừng bậy bạ dính vào, để cho bản thân họ phát triển. Nhiệm vụ của ngươi chính là khuyên nói một chút Trung Hải, không nên để cho hắn cùng buổi sáng vậy, vì vừng chuyện đại sự, liền chạy đi Vương Công nhà. Ân tình càng dùng càng mỏng, ta cũng không có bao nhiêu người tình có thể che chở các ngươi. Một bác gái suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị của bà cụ điếc không sai. Tần Hoài Như nếu có thể gả cho Vương Khôn, cùng Dịch Trung Hải quan hệ liền không có như vậy thân mật. Nàng cũng có thể ở trong tứ hợp viện ngẩng đầu lên, không để cho người khác đâm đặt. Lão thái thái, ngươi yên tâm, ta sẽ khuyên Trung Hải. Chuyện cứ như vậy bị bà cụ điếc định xuống dưới. Các nàng không có suy nghĩ qua người khác cảm thụ, hết thảy đều lấy lợi ích của mình làm điểm xuất phát. Bà cụ điếc mục đích lớn nhất hay để cho trụ nố cùng Tần Hoài Như tách ra. Bởi vì Tần Hoài Như, trụ nố cùng Dịch Trung Hải đi càng ngày càng gần, nàng lao tổ này tông địa vị cũng có nguy cơ. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 252, Dịch Trung Hải lòng tin Tần Hoài như không biết bà cụ điếc kế hoạch mới, nhưng ý tưởng của nàng cùng bà cụ điếc lại tình cờ trùng hợp. Vương Khôn đối với nàng càng là không thèm đếm xỉa, nàng lại càng nghĩ cầm chắc lấy Vương Khôn. Vương Khôn tồn tại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nàng nhà chất lượng sinh hoạt. Mong muốn khôi phục giả ra ở tứ hợp viện khó khăn gia đình địa vị, sẽ phải để cho Vương Khôn xuống nước. Vương Khôn không chịu thua, trong viện người chỉ biết xem hắn. Hắn không giúp giả ra, trong viện người cũng sẽ không giúp giả ra. Hắn không nghe Dịch Trung Hải vậy, trong viện người cũng tương tự sẽ không nghe Dịch Trung Hải. Đại gia trong miệng không nói, trong lòng lại đều coi Vương Khôn thành là cọc tiêu. Động thì chính là Vương Khôn thế nào? Bọn họ cũng không nghĩ một chút, Vương Khôn dám đối với Dịch Trung Hải ra tay, dám gây bà cụ điếc ba vòng, bọn họ dám sao? Để cho nàng làm khó chính là, Vương Khôn nhìn nàng không vừa mắt. Bất kể làm gì, Vương Khôn cũng đối với nàng có nghiêm trọng phòng bị. Người khác phòng bị nàng, nàng cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thi triển ra được. Cho tới trưa, Tần Hoài Như đều là tâm thần có chút không tập trung, muốn tìm được Vương Khôn sơ hở. Vì thế, nàng lãng phí quá nhiều linh kiện, còn bị Liêu chủ nhiệm phạt 5 hào tiền tiền phạt. Tần Hoài Như bị xử phạt, đau lòng nhất hay là Dịch Trung Hải. Những thứ này bị phạt tiền, đều muốn hắn tới điền vào bên trên. Thấy Tần Hoài Như cái bộ dáng này, hắn liền không nhịn được chạy tới hỏi thăm. Hoài Như, ngươi làm sao vậy? Vương Khôn chuyện, ngươi không cần để ở trong lòng. Hắn chính là châu chấu cuối thu, tung tẩy không được mấy ngày. Tần Hoài Như ánh mắt sáng lên, cho là Dịch Trung Hải nghĩ đến biện pháp tốt. Một đại gia, ngươi có chủ ý gì tốt? Dịch Trung Hải lúng túng nở nụ cười, hắn có thể có ý định gì, nói như vậy chẳng qua là cho Tần Hoài Như lòng tin mà thôi. Bà cụ điếc kế sách không sai, khả thi lại không cao. Vương Khôn đối Tần Hoài Như không nể mặt mũi, liền nhà cũng không để cho nàng tiến. Muốn đem Vương Khôn biến thành trụ nố, khó khăn còn chưa phải nhỏ. Bà cụ điếc luôn nói Tần Hoài Như bản thân sẽ có biện pháp, Dịch Trung Hải lại không có chút nào cho là như vậy. Tần Hoài Như một chữ to cũng không nhận biết được mấy cái người, có thể có biện pháp gì? Không có hắn giúp đỡ, Tần Hoài Như ngày cũng không vượt qua nổi. Thiên cơ bất khả lộ, ngươi liền đừng hỏi. Chờ thời cơ đã đến, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Dịch Trung Hải cho là mình nói như vậy, Tần Hoài Như liền sẽ tin tưởng. Nhưng Tần Hoài Như đối Dịch Trung Hải hiểu rất rõ. Dịch Trung Hải nếu là có biện pháp, chỉ biết cho thấy vô cùng cường đại nắm giữ muốn. Ngược lại, hắn chỉ biết trầm mặc ít nói. Cái này là điểm, liền chính hắn đều chưa hẳn biết. Tần Hoài Như thông qua cùng Dịch Trung Hải thời gian dài tiếp xúc, phát hiện một điểm này. Dịch Trung Hải càng là che che giấu giấu, lại càng chứng minh hắn không có cách nào. Bất quá làm một khéo hiểu lòng người xinh đẹp quả phụ, Tần Hoài Như sẽ không để cho Dịch Trung Hải trước mặt mọi người không mặt mũi. Nàng biết Dịch Trung Hải không có cách nào, như vậy là đủ rồi. Dịch Trung Hải trở về bản thân cơ khí cạnh, trong ánh mắt phẫn nộ liền rốt cuộc không che giấu được. Hắn so bất luận kẻ nào cũng mong muốn dạy dỗ Vương Khôn, chỉ cần có cơ hội hắn liền sẽ không bỏ rơi. Đưa tay sờ một cái mặt, Dịch Trung Hải lại vội vàng buông xuống. Mặc dù ở nhà lao thuốc, trên mặt dấu vết còn là không thể nhanh như vậy biến mất. Rất nhiều người cũng nhìn chằm chằm trên mặt của hắn nhìn, cũng may tứ hợp viện người không có đem tin tức nói ra, mới để cho hắn yên tâm. Liêu chủ nhiệm mang theo hai cái tiểu công đi tới, cầm trong tay của hắn bản vẽ, tiểu công trong tay thì cầm một ít tài liệu. Dịch Trung Hải, những thứ này là phía trên hạ đạt nhiệm vụ, ngươi cái này trong thời gian ngắn phụ trách ra công một cái. Dịch Trung Hải giật mình, một cái ý niệm từ trong đầu chợt lóe lên. Bất quá, hắn cũng không có bắt lại ý nghĩ kia. Hắn cầm lên Liêu chủ nhiệm đưa tới bản vẽ, nhìn một cái, liền ném cho hắn. Liêu chủ nhiệm, ta bây giờ là 6 công nhân kỹ thuật, ngươi cầm là công nhân bậc 8 bản vẽ. Cái này vượt ra khỏi năng lực của ta. Ta sợ hại ra công hỏng. Nhiều như vậy quý trọng tài liệu, ta kia chút tiền lương nhưng không thường nổi. Liêu chủ nhiệm có thể thấy được Dịch Trung Hải trong mắt đắc ý, điều này làm hắn phi thường phẫn nộ. Những thứ này linh kiện là công nhân bậc 8 linh kiện không giả, nhưng cũng không phải là nói cấp 7 công không làm được. Dịch Trung Hải trình độ cũng liền so cấp 7 công cao một chút, trên lệch kỳ thực không lớn. Lớn nhất trên lệch chính là hắn là công nhân bậc 8, người khác là cấp 7 công. Dựa theo Liêu chủ nhiệm ý tứ, giao cho trong xưởng mấy cái trình độ cao siêu cấp 7 công thử một lần. Vạn nhất thành công, xưởng cán thép cũng có thể ở lãnh đạo cấp trên trước mặt lộ một chút mặt. Nhưng trong xưởng lãnh đạo vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cố ý giao phó để cho công nhân bậc 8 Dịch Trung Hải ra tay. Liêu chủ nhiệm không có cách nào, chỉ có thể mang theo thượng cấp cho tài liệu cùng bản vẽ đến tìm Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải mong muốn nắm hắn, nhưng hắn khó khăn lắm mới áp phục Dịch Trung Hải, như thế nào chịu nhượng bộ? Chỉ cần lui một bước, hắn liền sẽ tiếp tục bị Dịch Trung Hải nắm. Trong xưởng người nếu là biết hắn một phân xưởng chủ nhiệm bị 6 công nhân kỹ thuật nắm, sợ rằng sẽ cười đến rụng răng. Dịch Trung Hải, đây là lãnh đạo cấp trên hạ đạt nhiệm vụ, ngươi dám cự tuyệt? Dịch Trung Hải ha ha cười lớn nói, Liêu chủ nhiệm, trong xưởng nhiệm vụ, ta như thế nào dám cự tuyệt? Chẳng qua là, ta chính là một nho nhỏ 6 công nhân kỹ thuật, thực tại không có biện pháp hoàn thành yêu cầu của ngươi. Vạn nhất bởi vì kỹ thuật của ta không đạt tiêu chuẩn, làm trễ nải nhiệm vụ hoàn thành, ta là được chúng ta xưởng tội nhân thiên cổ. Liêu chủ nhiệm cười lạnh nhìn về phía Dịch Trung Hải, ngươi nếu thừa nhận kỹ thuật của mình không làm được công nhân bậc 8 linh kiện, ta nhìn ngươi liền không nên nghĩ tham gia công nhân bậc 8 thi. Ngươi xin phép, ta sẽ không phê chuẩn. Ta bây giờ đi ngay tìm xưởng trưởng hội báo, liền nói ngươi không làm được nhiệm vụ, để cho hắn tìm cấp 7 công thử một lần. Ta cảnh cáo ngươi, nếu là có cấp 7 công hoàn thành những thứ này linh kiện, ngươi cần phải tự xử lý. Nói xong, Liêu chủ nhiệm một khắc cũng không có dừng lại, mang theo kia hai cái tiểu công trở về phòng làm việc. Dịch Trung Hải xem Liêu chủ nhiệm bóng lưng, cũng không có nói gì. Những thứ kia linh kiện, hắn cũng nhìn, chế tác độ khó không nhỏ. Xưởng cán thép có thể có năm chắc hoàn thành nhiệm vụ cũng không có nhiều người. những thứ kia chân chính kỹ thuật người có quyền tất cả đều đi tham gia tam tuyến xây dựng. Còn giữ lại cao cấp công bên trong, kỹ thuật của hắn là đứng đầu. Trong xưởng muốn có được lãnh đạo cấp trên công nhận, biện pháp tốt nhất chính là cầu hắn ra tay. Nói đến đây cái, Dịch Trung Hải liền phi thường may mắn. Năm đó tam tuyến kiến thiết, đại gia cũng nô nước đi danh. Hắn làm trong xưởng đạo đức tiểu mẫu, bất kể có nguyện ý hay không, đều phải nô nước đi danh, nếu so với người khác càng thêm tích cực mới được. Nhưng hắn làm sao có thể đi tham gia tam tuyến kiến thiết đâu? Tham gia tam tuyến kiến thiết, đi một lần sẽ phải thật nhiều năm. Không có hắn ở tứ hợp viện, còn có ai có thể gạt gẫm Chu Nỗ? Chu Nỗ nhất định phải thoát khỏi hắn nắm giữ. Đợi đến hắn trở lại, Chu Nỗ hài tử sợ rằng cũng có thể đi mua tương. Làm phiên bà cụ điếc ra mặt cầu tha thứ, mới có thể làm cho hắn ở lại xưởng cắn thép. Bà cụ điếc dùng lý do chính là lưu lại chiếu cố nàng, một lần kia hắn khắc sâu cảm nhận được có bà cụ điếc cái này núi dựa chỗ tốt. Dịch Trung Hải có lòng tin, Liêu chủ nhiệm thậm chí là Dương Vạn Thanh nhất định sẽ tới cầu hắn. Bởi vì những thứ kia linh kiện rất đặc thù, không phải xưởng cán thép thường dùng linh kiện. Hắn đã từng đề cập với bà cụ điếc chuyện này, hay là ở bà cụ điếc nhắc nhở hạ, hắn mới đoán được những thứ này linh kiện chỗ dùng. Trong xưởng nếu coi trọng như vậy, nói rõ những thứ này linh kiện chỗ dùng khẳng định không bình thường, cũng gián tiếp nói rõ những thứ này linh kiện tầm quan trọng. Càng là trọng yếu linh kiện, trong xưởng lại càng phải bảo đảm linh kiện hoàn thành chất lượng. Nghĩ phải bảo đảm hoàn thành chất lượng, liền nhất định phải dùng tốt nhất công nhân. Xưởng cán thép còn có so hắn cái này công nhân bậc 8 còn phải ưu tú công nhân sao? Dịch Trung Hải dám vỗ ngực nói, không có. Mong muốn gia công những thứ này linh kiện, liền nhất định phải dựa vào hắn. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 253, ác độc chủ ý Liêu chủ nhiệm bất đắc dĩ, đem tài liệu cất xong, đi ngay Dương Vạn Thanh phòng làm việc. Chuyện này, hắn không cách nào làm chủ, cũng không dám làm chủ, nhất định phải lên báo cho Dương Vạn Thanh. Ở Liêu chủ nhiệm thêm dầu thêm mỡ báo cáo xuống, Dịch Trung Hải thành ý vào kỹ thuật uy hiếp lãnh đạo tiểu nhân. Dương Vạn Thanh ban sơ nhất vẫn có chút không tin, lão Liễu, ngươi không là nói sai rồi đi. Dịch sư phó không phải là người như thế. Xưởng trưởng, ngươi nếu không tin, ta cũng không có cách nào. Ta là chỉ biết bất động Dịch Trung Hải. Ý kiến của ta là để cho phân xưởng Trương Đại Dân Trương sư phó phụ trách. Hắn mặc dù là cấp 7 công, nhưng cũng nhiều lần gia công nhân bậc 8 linh kiện. Ta tin tưởng hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dương Vạn Thanh nghĩ một lát, lắc đầu một cái, lão Liễu, nhiệm vụ lần này, phía trên muốn tương đối gấp. Tùy tiện thay đổi người dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Xưởng trưởng, ta biết thay đổi người dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên, nhưng Dịch Trung Hải không muốn, chúng ta cũng không thể ép buộc hắn làm. Dương Vạn Thanh hết cách rồi, chỉ có thể đứng lên thân đi phân xưởng tìm Dịch Trung Hải. Tần Hoài như lặng lẽ sờ đi tới Dịch Trung Hải bên người, hỏi: "Một đại gia, Liêu chủ nhiệm cầu ngươi ra công linh kiện, ngươi thế nào cự tuyệt? Nếu là hắn ghi hận ngươi, lại sẽ tìm ngươi gây chuyện." Dịch Trung Hải tự tin nói: "Hoài Như, ngươi không hiểu. Nhóm kia linh kiện rất trọng yếu, trước phải hoàn thành nhiệm vụ, liền nhất định phải dựa vào ta. Bây giờ là ta chiếm cứ chủ động." Tần Hoài Như cười hỏi: "Có phải hay không hãy cùng năm đó Đông Húc ở thời điểm vậy? Ta nhớ được Đông Húc ở thời điểm, Liêu chủ nhiệm vì cầu ngươi ra tay, còn phải cho ngươi tặng lễ." Dịch Trung Hải đột nhiên cảm giác mình bắt được cái gì, nhưng lại không xác định. "Hoài Như, ngươi nói gì?" Tần Hoài Như có chút chần chờ xem Dịch Trung Hải, "Một đại gia, ngươi làm sao vậy?" "Ta không nói gì, chính là nói Đông Húc cho ta nói qua chuyện." Dịch Trung Hải cười lên ha hả, "Hoài Như, ngươi thật là ta phúc tinh." Phân xưởng trong công nhân đều hướng bọn họ nhìn tới, thấy Dịch Trung Hải cùng với Tần Hoài Như, không có một giật mình. Từ Tần Hoài Như tiến vào phân xưởng, Dịch Trung Hải hãy cùng hộ hoa sứ giả vậy. Nếu không phải trong xưởng đều đang đồn nói Tần Hoài Như cùng trụ nỗ không minh bạch, bọn họ có thể đều cho rằng Dịch Trung Hải mới là cùng Tần Hoài Như không minh bạch người nam nhân kia. "Một đại gia, ngươi nói gì, ta thế nào không hiểu?" Dịch Trung Hải bớt phóng túng đi một chút, "Hoài Như, ngươi liền đừng hỏi, Vương Khôn rất nhanh sẽ có phiền phải lớn." Bất kể Tần Hoài Như thế nào hỏi thăm, Dịch Trung Hải chính là không nói rõ, nàng cũng chỉ có thể buông tha cho, trở lại bản thân cơ khí cạnh. Dịch Trung Hải lại không có động thủ công tác, mà là tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn nghĩ tới một đối phó Vương Khôn ý kiến hay, lần này tuyệt đối có thể để cho Vương Khôn chịu không nổi. Nếu là sớm một chút có thể nghĩ đến cái này chủ ý, hắn liền sẽ không cự tuyệt Liêu chủ nhiệm an bài nhiệm vụ. Tần Hoài Như nhắc tới Giả Đông Húc, hắn liền nghĩ đến năm đó phát hiện một liên quan tới Giả Đông Húc bí mật. Giả Đông Húc người này, cùng Giả Trương thị vậy, có chút tham ăn miếng làm. Thu Giả Đông Húc làm đồ đệ sau, hắn vốn định giữ mấy tay, khống chế Giả Đông Húc cung cấp. Thấy Giả Đông Húc không chăm chỉ làm việc, hắn an tâm rất nhiều. Sau đó, trong lúc tình cờ, hắn phát hiện Giả Đông Húc cùng trong xưởng một số người ăn trộm phân xưởng linh kiện, lấy ra đi làm sắt vụ bán. Dịch Trung Hải cũng không có nói ra đi, còn giúp Giả Đông Húc che đậy một cái. Cũng đúng là có hắn che giấu, Giả Đông Húc mới có thể bỏ trốn chuyện sau đó. Mấy năm trước, xưởng cán thép xuất hiện một lần rất nghiêm trọng ăn trộm sự kiện. Trong xưởng cho công nghiệp quân sự đơn vị gia công linh kiện, không ngờ bị người trộm đi. Bảo vệ khoa liên hiệp đồn công an tra xét rất lâu, cũng không có tra được những linh kiện này tung tích. Vì thế, xưởng cán thép bảo vệ chỗ sử trưởng bị rút lui trước, phía trên phái Đồng Đĩnh Húc vị này cục phó cục công an kiêm nhiệm bảo vệ chỗ sử trưởng. Trong xưởng tra xét rất lâu, chứ bắt được mấy cái ăn trộm tài liệu kẻ trộm, đến nay không thu hoạch được gì. Nếu là không có hắn, Giả Đông Húc chỉ sợ cũng sẽ bị bắt đi. Đang lúc hắn may mắn thời điểm, Giả Đông Húc xảy ra ngoài ý muốn, một mệnh ô hô. Lúc ấy cho hắn hối hận, thời gian thật dài cũng không ngủ ngon. Hắn cũng không biết giúp đỡ Giả Đông Húc che giấu, rốt cuộc là làm đúng hay là làm sai. Cùng Giả Đông Húc lúc uống rượu, nghe mấy câu. Hắn đã từng nói trong xưởng không có bắt lại hung thủ thật sự. Hắn nghĩ hỏi rõ, Giả Đông Húc lại trực tiếp uống say, không hỏi đi ra. Qua nhiều năm như thế, xưởng cán thép vẫn là không có tìm được ban đầu ra tay người. Đại gia cũng đều cho là ra tay người sớm liền chạy. Chỉ có Dịch Trung Hải cảm thấy, năm đó ra tay người cũng không có chạy, hắn còn ở lại xưởng cán thép chờ đợi cơ hội. Dịch Trung Hải cũng không nhận ra những người kia, cũng không muốn nhận biết những người kia. Hắn tin tưởng, chỉ cần những người kia biết, hắn ra công linh kiện rất trọng yếu, những người kia liền sẽ ra tay. Mà những người kia một khi ra tay, bảo vệ khoa liền khó chối bỏ trách nhiệm. Nếu có thể ở Vương Khôn trực ban thời gian ra tay, như vậy Vương Khôn chính là trực tiếp nhất người có trách nhiệm. Năm đó lớn như vậy chiến trận, cũng không có cách nào bắt được hung thủ, bây giờ càng thêm khó khăn. Dịch Trung Hải cảm thấy đây là rời đảo Vương Khôn thời cơ tốt nhất, có chút không kịp chờ đợi chờ Liêu chủ nhiệm trở lại. Dương Vạn Thanh mang theo Liêu chủ nhiệm đi tới phân xưởng trong, đi thẳng tới Dịch Trung Hải trước mặt. "Dịch sư phó, những thứ kia linh kiện đối chúng ta xưởng rất trọng yếu, ta hy vọng ngươi có thể buông xuống thành kiến, hoàn thành trong xưởng giao cho ngươi nhiệm vụ." Dịch Trung Hải khẽ miệng mang theo mỉm cười, "Dương xưởng trưởng, không phải ta không muốn ra tay, mà là ta gần đây trải qua chưa đủ, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi nhìn mặt của ta một cái, đây là bị chúng ta xưởng Vương cổ trưởng đánh. Hắn thường ỷ vào thân thủ tốt, động thủ với ta. Ta thật không biết, ngày nào đó cũng sẽ bị hắn đánh gần chết. Ta bị đánh chết không cần gấp gáp, làm trễ nải trong xưởng sản xuất nhiệm vụ liền không dễ làm." Dương Vạn Thanh cũng không phải là tiểu bạch, tự nhiên hiểu đây là Dịch Trung Hải nói lên điều kiện. Hắn vốn không muốn quản chuyện này, cân nhắc đến sản xuất nhiệm vụ, lại không phải không hỏi đến. "Dịch sư phó, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho trong xưởng cùng Vương cổ trưởng nói một chút." Dịch Trung Hải có chút thất vọng, nếu là từ trước, Dương Vạn Thanh nghe được chuyện như vậy, nhất định sẽ giận tím mặt, trực tiếp để cho người đối Vương Khôn tiến hành xử phạt. Hắn lại làm sao biết, Dương Vạn Thanh cũng là bị Dịch Trung Hải hố sợ. Hắn không có náo hiểu chuyện đã xảy ra trước, cũng không dám tùy tiện hạ quyết định. Vương Khôn đứng sau lưng Đinh Quảng Nam vị này xưởng phó cùng Đồng Lĩnh Húc vị này bảo vệ chỗ sử trưởng. Gần đây, không biết nguyên nhân gì, hắn lại cùng Lý Hoài Đức có liên hệ. Ba người này, bất luận một vị nào ra tay, hắn cũng không tốt xuống tay với Vương Khôn. Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, còn là không cam lòng buông tha cho cơ hội lần này, Dương xưởng trưởng, ta nhìn những tài liệu kia, gia công đi ra ít nhất cũng phải 5 ngày thời gian. Ta thật sợ Vương Khôn trong khoảng thời gian này động thủ với ta. Ngươi hay là đổi người khác đi. Dương Vạn Thanh trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, đè nén trong lòng lửa giận, Dịch sư phó, Vương Khôn nếu là vô duyên vô cớ ra tay với ngươi, ngươi có thể lên báo đồn công an. Hắn mặc dù là bảo vệ khoa cổ trưởng, chúng ta trong xưởng cũng sẽ không làm việc thiên tư trái luật. Dịch Trung Hải trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Báo lên đồn công an, cũng chỉ có thể ngoài miệng nói một chút. Hắn nhưng không dám hứa chắc người của đồn công an đến tứ hợp viện, là bắt hắn hay là bắt Vương Khôn. Lẽ ra hắn là trưởng bối, không có bất kỳ lỗi, nhưng người của đồn công an không nhất định cho là như vậy. Lần trước cho người của đồn công an giảng bài, lấy được hiệu quả so cho trụ nố lên lớp trên là nhiều. Hắn liền không rõ, kính giả yêu trẻ không phải truyền thống Mỹ được sao? Trên đời không có trưởng bối sai, những lời này nơi nào nói sai rồi? Ngược lại, hắn là không muốn báo cảnh sát, liền là muốn dựa vào một đại gia quyền uy, đem chuyện ấn chết ở trong tứ hợp viện. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 254, đón lấy ra công nhiệm vụ thấy Dịch Trung Hải không muốn đáp ứng, Dương Vạn Thanh kiên nhẫn cũng hao tổn được sắp xỉ. Hắn thậm chí suy nghĩ Liêu chủ nhiệm chủ ý kỳ thực không sai. Trong xưởng nếu là có nhiều người hơn có thể hoàn thành những nhiệm vụ này, xưởng cán thép trên mặt cũng có ánh sáng. Dịch sư phó, ngươi yên tâm, khoảng thời gian này, ta để cho Vương Khôn bảo đảm, không thể ra tay với ngươi, ngươi thấy thế nào? Dịch Trung Hải không có đạt tới bản thân dự đoán mục đích, có chút thất vọng. Dương xưởng trưởng, ngươi chỉ cần để cho Vương Khôn nghe lời của ta, không phải vi phạm ý của ta là được. Dương Vạn Thanh cảm thấy Dịch Trung Hải yêu cầu không quá phận, đang muốn đáp ứng. Liêu chủ nhiệm đứng ở một bên, ho khan một tiếng, nhắc nhở hắn không nên tùy tiện đáp ứng. Vương Khôn nói thế nào đều là bảo vệ khoa cổ trưởng, không phải phân xử người. Hắn cùng Dịch Trung Hải có cửu oán, để cho hắn nghe theo Dịch Trung Hải vậy, có chút không thích hợp. Dương Vạn Thanh lấy được nhắc nhở, suy nghĩ một chút, hay là không dám đáp ứng. Dịch Trung Hải, yêu cầu như vậy, ta không có biện pháp đáp ứng ngươi. Ngươi nếu thực tại không nghĩ tiếp nhận nhiệm vụ này, vậy coi như xong. Ta an bài khác công nhân. Lần này đến phiên Dịch Trung Hải hoảng loạn. Hắn vừa nghĩ đến một diệu kế, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng đâu. Thấy Dương Vạn Thanh lấy được Liêu chủ nhiệm nhắc nhở, liền không đáp ứng yêu cầu của hắn, Dịch Trung Hải phi thường tức giận. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể vô điều kiện tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Dương xưởng trưởng, ta tiếp nhận nhiệm vụ này. Vì trong xưởng vinh dự, bất kể khó khăn gì, ta cũng có thể vượt qua. Coi như Vương Khôn muốn đánh chết ta, chỉ cần có một hơi, ta cũng phải bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành. Dương Vạn Thanh không nói gì, để cho người đem bản vẽ cùng nguyên liệu lấy tới, giao cho Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải chỉ huy tiểu công, bắt được đặc biệt gia công những thứ này địa phương. Những thứ này trọng yếu linh kiện, đều có đặc biệt gia công khu vực. Thấy Dịch Trung Hải bắt đầu gia công, Dương Vạn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Hắn mang theo Liêu chủ nhiệm đến bên ngoài, nghĩ còn muốn hỏi một cái Dịch Trung Hải cùng Vương Khôn mâu thuẫn. Liêu chủ nhiệm khó khăn nói, xưởng trưởng, ta còn thực sự không nghe nói Dịch Trung Hải cùng Vương Khôn vì sao phát sinh mâu thuẫn. Bất quá, ta cảm thấy chuyện cùng Vương cổ trưởng không có quá lớn trách nhiệm. Dương Vạn Thanh nghi hoặc nhìn Liêu chủ nhiệm, ngươi làm sao có thể xác định? Liêu chủ nhiệm nói, Vương cổ trưởng tới chúng ta trong xưởng thời gian không lâu, nhưng lấy được rất nhiều người khen ngợi. Về phần Dịch Trung Hải, ỷ vào tín nhiệm của ngươi, làm rất nhiều vi phạm nội quy nhà máy chuyện. Dịch Trung Hải ở cái đó tứ hợp viện, đại đa số đều là Dịch Trung Hải hàng xóm cũ. Nếu là trách nhiệm là Vương cổ trưởng, bọn họ đã sớm báo cảnh sát. Dương Vạn Thanh thở dài, Dịch Trung Hải niên kỷ không tính lớn, liền có thể trở thành công nhân bậc 8. Nếu là cố gắng, trình độ kỹ thuật còn sẽ tăng lên. Nhưng ta không nghĩ tới, hắn lại là như vậy người. Liêu chủ nhiệm lắc đầu một cái, "Xưởng trưởng, Dịch Trung Hải trở thành công nhân bậc 8 cũng có nhiều năm. Những năm này, kỹ thuật của hắn trình độ nhưng không có bao nhiêu tăng lên. Ngươi muốn cho hắn trở thành chúng ta xưởng đại diện, chỉ sợ là bất thành." Dương Vạn Thanh không nói gì nữa, chẳng qua là để cho Liêu chủ nhiệm chú ý những thứ kia linh kiện, liền rời đi phân xưởng. Muốn trở thành công nhân bậc 8 cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện. Không chỉ là trình độ kỹ thuật, lý luận kiến thức cũng phải đủ mới có thể trở thành chân chính công nhân bậc 8. Không có tam tuyến kiến thiết nhiệm vụ này, xưởng cán thép không hề thiếu công nhân bậc 8. Đáng tiếc, tam tuyến kiến thiết mang đi thật là nhiều ưu tú công nhân, đưa đến trong xưởng kỹ thuật lực lượng chưa đủ. Dịch Trung Hải cái này công nhân bậc 8 liền trở thành trong xưởng một mặt tiền. Ai có thể nghĩ tới, hắn sẽ là cái bộ dáng này. Dương Vạn Thanh nếu là biết Dịch Trung Hải lại biến thành cái bộ dáng này, năm đó cũng sẽ không giữ hắn lại tới. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, bản thân cất rượu đắng, bản thân nhất định phải uống xong. Phân xưởng bên trong, Dịch Trung Hải rất rêu rao, hắn không được cùng mỗi người đều nói một lần, hắn phải thêm công trọng yếu linh kiện. Đại gia cũng cho là hắn là phát tiết bị giáng cấp bất mãn, cũng không hề để ý chỉ có một số không nhiều mấy người, hướng hắn chỗ làm việc qua nhìn mấy lần. Tần Hoài như thật cao hứng, nàng cảm thấy Dịch Trung Hải rất nhanh là có thể khôi phục như cũ địa vị. Chỉ cần Dịch Trung Hải khôi phục, nàng ở phân xưởng này là có thể tốt hơn rất nhiều. Không phải sao, một cao hứng, Tần Hoài như liền ra công thêm mấy cái linh kiện, cũng nhiều mấy cái phế phẩm. Liêu chủ nhiệm trở lại phân xưởng, gặp được Tần Hoài như phế phẩm liền phi thường nhức đầu. Nhưng hắn xác thực không dám nói với Tần Hoài như cái gì. Hắn bảo đảm, bên này nói một cái Tần Hoài như, Dịch Trung Hải bên kia chỉ biết chạy tới. Bất kể kết quả thế nào, cũng sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ hoàn thành. Tần Hoài như, ngươi đừng làm những thứ này. Đi ra công bên kia linh kiện đi. Tần Hoài như phủi một cái, có chút không muốn. Bên kia linh kiện gia công tương đối đơn giản, nàng cũng có thể độc lập hoàn thành. Nhưng vấn đề duy nhất chính là những thứ kia linh kiện tương đối nặng, số lượng cũng nhiều, không có cách nào lười biếng. Chủ nhiệm, ta bây giờ nhiệm vụ liền rất tốt, ta cũng có thể hoàn thành. Liêu chủ nhiệm chỉ Tần Hoài như gia công hoàn thành linh kiện, đây chính là ngươi hoàn thành, chính ngươi nhìn một chút, có mấy món đạt chuẩn. Ngươi nếu là không muốn bị trừ tiền lương, cũng đừng làm những thứ này. Tần Hoài như nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, chỉ có thể không tình nguyện đổi gia công linh kiện. Liêu chủ nhiệm nói trừ nàng tiền lương, không phải nói chơi. Liêu chủ nhiệm vì không chế lại Dịch Trung Hải, còn phái tiểu công giúp đỡ Tần Hoài như đem linh kiện đổi, để cho một cấp 4 công đem Tần Hoài như gia công không đạt chuẩn sửa đổi một cái. Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài như không có chuyện gì, mới yên lòng bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hắn nhiệm vụ như vậy, lẽ ra nên làm hết sức giữ bí mật, nhưng Dịch Trung Hải lại cố ý không có che giấu, gia công tốt linh kiện còn đặt ở nổi bật vị trí. Đại gia chỉ coi Dịch Trung Hải cố ý cùng Liêu chủ nhiệm đối nghịch, cũng không có đi theo suy nghĩ nhiều. Tần Hoài như chậm rãi gia công mấy cái linh kiện, liền đến chưa ăn cơm thời gian. Nàng cầm lên hộp cơm, liền hướng phân xưởng một phong tới. Lúc này phân xưởng một đã có thật nhiều người ở xếp hàng. Tần Hoài như con ngươi đảo một vòng, liền thấy Hứa Đại Mậu, trực tiếp cắm đến Hứa Đại Mậu trước mặt. Hứa Đại Mậu còn không thấy rõ người, liền ngửi thấy kem dưỡng ra mùi thơm, loại mùi thơm này chỉ có ở Tần Hoài như trên thân mới có, hắn trực tiếp đưa tay liền khoác lên Tần Hoài như trên bả vai. Phía sau xếp hàng người không vui, Hứa Đại Mậu chút nào không kiên kỵ nói giúp Tần Hoài như đứng xếp hàng, làm cho người phía sau chỉ có thể nhịn quyết tâm trong bất mãn. "Tần tỷ, ngươi nhưng thật lâu không có tới tìm ta." Tần Hoài như sau dựa lưng vào trên ngực Hứa Đại Mậu, "Hứa Đại Mậu, tỷ ngược lại muốn tìm ngươi, nhưng ngươi khoảng thời gian này liền không có ở trong xưởng ăn rồi mấy lần cơm. Ngươi để cho tỷ làm sao tìm được ngươi? Nhìn dáng vẻ của ngươi, Lâu Hiểu Nga gần đây không có để ngươi lên giường." Hứa Đại Mậu ánh mắt có chút bối rối, rất nhanh liền che giấu đi. Hắn ở Lâu Hiểu Nga trước mặt không cứng nổi, đối phó nữ nhân khác lại rất lợi hại, Tần Hoài như đưa tới cửa, hắn thật vẫn nghĩ ở Tần Hoài như trên người thử một lần. Tình Tần Hoài như lão chuyện tiếu lâm hắn không còn dùng được. "Tần tỷ, đừng đề cập với ta nàng, ngươi có phải hay không có ý tưởng, muốn cho đệ đệ giúp một tay?" Tần Hoài như hiểu Hứa Đại Mậu vậy là có ý gì, vừa cười vừa nói, "Thì thật vẫn có chuyện tìm ngươi giúp một tay." Một hồi gặp ở chỗ cũ, Hứa Đại Mậu lặng lẽ cọ sát một cái Tần Hoài như mông cong, "Tần tỷ, ngươi yên tâm, đệ đệ bảo đảm vì ngươi vào nơi nước sôi lửa bỏng." Tần Hoài như khinh thường cười một tiếng, "Hứa Đại Mậu, tỷ gần đây sống không muốn nổi nữa, ngươi cũng không biết giúp tỷ một thanh." Hứa Đại Mậu vừa cười vừa nói, "Không phải là một chút ăn sao? Buổi trưa cơm, ta mời." "Tần tỷ, ngươi muốn ăn cái gì cứ việc gọi." Hai người cười cười nói, rất nhanh đã đến cửa sổ. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 255, bị sóc chảo có Hứa Đại Mậu cái này thằng ngu bỏ tiền, Tần Hoài như tự nhiên sẽ không khách khí, đặc biệt muốn hai phần thức ăn ngon, đem cơm hộp trang tràn đầy, lại muốn 10 màn thầu trắng. Nếu không phải Tần Hoài như đeo túi sách tới canteen, cũng không có biện pháp đem những thứ đồ này lấy đi. Hứa Đại Mậu trong lòng không ngừng chửi mắng Tần Hoài như quá tham lam, trên mặt lại cái gì cũng không có bày tỏ ra ngoài. Còn cố ý hướng khác một đội ngũ lấy cơm trụ nấu cười mấy cái. Trụ nô dĩ nhiên thấy được Tần Hoài như cùng Hứa Đại Mậu một trước một sau xếp hàng, nếu đổi lại là người khác, thấy cái tình huống này khẳng định cho là hai người có gian tình. Trụ nô lại không giống nhau, lâu dài bị lừa sau, đối mặt Tần Hoài như thời điểm, đều là làm hết sức đem Tần Hoài như hướng chỗ tâm nghĩ. Hắn cảm thấy đây chỉ là đúng dịp, không thể đoán Tần Hoài như. Muốn đoán nên đoán Hứa Đại Mậu. Cần nếu là càng giống như hắn chiếu cố Tần Hoài như, Tần Hoài như cũng không cần cái bộ dáng này. Hết thảy tất cả đều là trong viện người không có có ái tâm, không thể giống như hắn, không oán không hối giúp Tần Hoài như. Tần Hoài như đánh thức ăn, liền vội vàng trở lại phân xưởng, đem ăn không hết vật cất xong. Lấy được chỗ tốt không thể để người khác biết, đặc biệt là không thể để cho trụ nô thấy được nàng cùng nam nhân khác tán tỉnh vẻ vãn, Tần Hoài như suy nghĩ, muốn cùng Trụ Nỗ cùng nhau làm bộ, không thể để cho Hứa Đại Mậu chiếm tiện nghi. Hứa Đại Mậu thời là tìm cái địa phương, hai ba miếng liền ăn xong rồi cơm trưa, đến chỗ cũ chờ Tần Hoài Như. Vương Khôn bên này cũng không có vội vã ăn cơm, trong phòng ăn đồ ăn, đối với hắn mà nói chính là nhét đầy cái bao tử cái này hạng chức năng. Về phần mùi vị, cũng cứ như vậy. Trụ Nỗ tay nghề nấu nướng chính là khá hơn nữa, thiếu dầu thiếu muối nên lại, cũng không có biện pháp đem nổi canh thập cẩm làm tốt bao nhiêu ăn. Trụ Nỗ cũng là trông mặt đặt tên chủ, chớ nhìn hắn cho lãnh đạo làm chiêu đãi thời điểm, miệng đầy câu oán hận. Làm đồ ăn thời điểm, hắn lại phi thường tận tâm. Hắn biết, trong xưởng lãnh đạo nhìn tay nghề của hắn tốt, mới để cho hắn làm chiêu đãi. Nếu là không tận tâm, lãnh đạo cũng sẽ không dùng hắn. Lãnh đạo không cần hắn làm đồ ăn, hắn ở trong xưởng địa vị liền không có cao như vậy. Nghiêm trọng hơn chính là, hắn không có biện pháp cho thân ái Tần tỷ mang đồ ăn thừa. Vương Khôn đến căn tin thời điểm, không có mua được thức ăn người đã trải qua không nhiều lắm, lưa tha lưa thừa đứng xếp hàng. Bên trong phòng ăn người, hầu như đều là cuối cùng một nhóm công nhân. Cho ta tới một phần khoai tây, hai cái bánh ngô. Cái gọi là oan gia ngõ hẹp không ngoài như vậy, không ngờ xếp hàng Trụ Nỗ cửa sổ. Trụ Nỗ ngẩng đầu nhìn Vương Khôn, khoe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, chỉ thấy hắn cơ muốn uống, xâm nhập món ăn trong chậu, đào tràn đầy một muỗng lớn. Cái này muỗng phân lượng tuyệt đối vượt qua trong xưởng quy định phân lượng. Trong xưởng muỗng đều là đặc biệt, một phần món ăn chính là một muỗng. Đây là vì tiện công nhân mua thức ăn thời điểm tâm lý nắm chắc, chỉ cần nhìn muỗng liền sắp xỉ. Trụ Nỗ cũng không có vội vã cho Vương Khôn lấy cơm, mà là cố ý ngẩng đầu nhìn về phía Vương Khôn. Khác công nhân nếu là thấy được nhiều như vậy món ăn, trên mặt nhất định sẽ lộ ra nụ cười. Như vậy một muỗng món ăn, nếu là tiết kiệm một chút ăn, còn có thể thừa nửa dưới. Buổi tối cầm lại nhà, còn có thể cho nhà thêm đạm món ăn. Trụ Nỗ cho là Vương Khôn cũng là như thế này, nhưng làm hắn thất vọng. Vương Khôn căn bản là không có để ý tới Trụ Nỗ, mà là cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm. Vương Khôn bản thân không hề thiếu ăn, nếu không phải vì cùng đại gia giữ vững nhất trí, hắn mới sẽ không tới căn tin ăn cơm. Trụ Nỗ chỉ cần không quá phận, hắn căn bản cũng không để ý món ăn nhiều hay là ít. Vương Khôn không thèm để ý, lại đem Trụ Nỗ giận đến quá sức. Trụ Nỗ đắc ý nhất một thủ đoạn, chính là cho người khác lấy cơm, ỷ vào tay nghề nấu nướng tốt, trong xưởng không thể rời bỏ hắn, rất nhiều người giận mà không dám nói gì. Hắn cũng là có ánh mắt, bình thường sẽ không đắc tội trong xưởng lãnh đạo. Chứ ức hiếp Tần Hoài Như lãnh đạo, Trụ Nỗ sẽ không cho trong xưởng lãnh đạo sóc chảo. Ở đối đại Vương Khôn chuyện bên trên, ngày thứ nhất kêu cho Vương Khôn sóc chảo, không có tìm được cơ hội, sau hắn cũng không có la qua cho Vương Khôn sóc chảo. Trong lòng hắn biết, bảo vệ khoa người không dễ trọng. Hành vi của Vương Khôn, theo Trụ Nỗ chính là cho hắn thị uy. Vì trả thù Vương Khôn, Trụ Nỗ dùng sóc chảo đại pháp. Để tỏ lòng phẫn nộ của mình, hắn dùng không phải bình thường sóc chảo, là cực hạn sóc chảo. Đợi đến hắn điên xong, muỗng trong chỉ còn dư lại 4-5 khối đất đầu. Trụ Nỗ đắc ý đem món ăn rót vào Vương Khôn trong một cơm, lại đặc biệt cho hắn chọn hai cái nhỏ nhất bánh cao lương. Tưởng cho ngươi hay là cổ trưởng, liền ăn như vậy đủ. Vương Khôn vốn không muốn để ý tới hắn, cũng không muốn tìm hắn gây phiền phức. Trụ Nỗ ngày ngày từ căn tin mang đồ ăn thừa, không gạt được Vương Khôn ánh mắt. Sở dĩ không có nói ra, cũng là không muốn đem chuyện làm tuyệt. Nhưng Trụ Nỗ lại cứ hướng hắn trên họng xuống đụng, thì nên trách không phải hắn. Trụ Nỗ, ngươi dám cho ta sóc chảo? Trụ Nỗ không để ý chút nào nói ta cho ngươi sóc chảo, ai có thể chứng minh? Cứ như vậy nhiều, ngươi yêu có ăn hay không? Đừng chậm trễ phía sau công nhân lấy cơm. Cái này nếu là dĩ vãng, người phía sau nhất định sẽ đi theo ồn ào lên, như vậy là có thể lấy được Trụ Nỗ thiện cảm, nhiều trang điểm món ăn. Nhưng Vương Khôn mấy người mặc trên người bảo vệ khoa quần áo, cũng không phải là mặc cho bọn họ khi dễ công nhân bình thường. Cổ trưởng, làm sao bây giờ? Trụ Nỗ khấu trừ công nhân cơm trưa, nhất định là làm đầy túi riêng, còn hỏi cái gì? Đem hắn bắt lại. Cùng Vương Khôn cùng nhau người, sẽ phải bắt đầu hành động. Khoảng thời gian này tới nay, Vương Khôn bằng vào bản lãnh của mình, ở bảo vệ khoa dựng lên bản thân hy vọng. Bảo vệ khoa người cũng sẽ không vì Trụ Nỗ cùng hắn đối nghịch. Bảo vệ khoa muốn cùng Trụ Nỗ tới thật, lại càng không có người dám nói chuyện. Căn tin hết thảy mọi người đều nhìn về bên này. Có chút rất được Trụ Nỗ nguy hại người, còn tránh trong đám người tố cáo. Đã sớm nên đem Trụ Nỗ bắt lại, hắn nghĩ là căn tin đâu biết, mỗi lần cũng cho các công nhân sóc chảo. Trụ Nỗ biết chuyện không tốt, đối tránh trong đám người người càng là hận thấu xương. Ai, có lá gan đứng ra, để cho ta nhìn ngươi một chút là ai? Tự nhiên không có ai đứng ra, ở chưa có xác định Trụ Nỗ sẽ xui xẻo trước, ai cũng sẽ không đứng ra. Trụ Nỗ thấy trong phòng ăn không một người nói chuyện, lòng tin liền đủ một chút. Vương Khôn, ngươi đừng ỷ vào mình là bảo vệ khoa cổ trưởng, liền làm sằng làm bậy. Ta còn muốn cho các công nhân làm đồ ăn, làm trễ nải các công nhân ăn cơm, ngươi phụ được nhận trách nhiệm sao? Mơ hồ có Dịch Trung Hải cái bóng, so với Dịch Trung Hải tới lộ ra rất non nớt. Như vậy cũng tốt hiểu, Trụ Nỗ chính là Dịch Trung Hải trong tay công cụ nhân, thuộc về dùng xong liền có thể vứt bỏ cái chủng loại kia. Ngươi như vậy, liền đệ tử ký danh cũng không tính, Dịch Trung Hải thế nào sẽ đem mình đạo đức bắt cóc bản lãnh, toàn bộ giao cho hắn. Dạy cho đồ đệ, chết đói nhất định là sư phó. Một điểm này, Dịch Trung Hải so bất luận kẻ nào đều hiểu. Xưởng cán thép nhiều như vậy cao cấp công, mỗi người cũng có mấy cái không sai đồ đệ, cũng chỉ có Dịch Trung Hải không có chính là minh chứng. Không nên dùng cho công nhân làm đồ ăn lấy cớ. Đây không phải là ngươi khấu trừ công nhân thức ăn lý do. Ngươi đánh cho ta món ăn ngay ở chỗ này, đại gia có thể nhìn một chút, đây chính là chứng cứ. Căn tin nhiều người như vậy, không có ngươi ta cũng không tin người khác không làm được món ăn. Bọn họ muốn thật không làm được, bảo vệ khoa sẽ phải điều tra một cái, các ngươi căn tin rốt cuộc là có phải hay không sống lây lất. Căn tin người nghe được ngọn lửa chiến tranh muốn chọc tới trên người của mình, rối rít lui về phía sau mấy bước. Chỉ có kẻ ngu đồ đệ Mã Hoa không cùng lui về phía sau, ngược lại đứng ở trụ nố bên cạnh. Các ngươi bảo vệ khoa thế nào ước hiếp người? Sư phó ta lại không phải cố ý. Mã Hoa không ngừng cho trụ nố nháy mắt, để cho hắn nhận cái sai. Bảo vệ khoa cùng phân xưởng công nhân không giống nhau, những người kia sốc chảo, cũng liền sốc chảo, không có biện pháp đối phó căn tin người. Bảo vệ khoa không giống nhau, bọn họ có đầy biện pháp nhằm vào một ít người. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 256, căn tin chủ nhiệm Mã Hoa trò mở ám, người ở chỗ này cũng thấy được, trụ nố thấy rất là rõ ràng. Nhưng trụ nố cũng không có dựa theo kế hoạch của Mã Hoa đến, hắn là có lòng tin liền bắt nguồn từ tay nghề của hắn, còn có thân ái cha nuôi Dịch Trung Hải. Sốc chảo chuyện, không phải là không có người gây ra đã tới. Nhưng có tác dụng gì đâu? Trong xưởng lãnh đạo muốn ăn tốt, sẽ phải dùng đến tay nghề của hắn. Cho dù phạm sai lầm, có Dịch Trung Hải giúp đỡ cầu tha thứ, trong xưởng lãnh đạo cũng sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ngay cả tố cáo công nhân cũng không dám đắc tội Dịch Trung Hải cái này công nhân bậc tám. Chỉ cần Dịch Trung Hải ám chỉ một cái, không ít người sẽ ra mặt bán hắn một bộ mặt. Cứ thế mãi, trụ nố ở xưởng cán thép là được một không thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Cái này cho trụ nố một ảo giác, cảm thấy mình cho người khác sốc chảo, người khác chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Ta liền cho ngươi sốc chảo, thế nào đi? Có khả năng ngươi đem ta khai trừ. Đừng nói Vương Côn, chính là Dương Vạn Thanh cũng không có năng lực tùy tiện khai trừ công nhân. Toàn bộ xưởng cán thép toàn bộ lãnh đạo cùng nhau, cũng không dám nói tùy ý khai trừ công nhân. Đây chính là bắt sát. Mong muốn sửa trị người, khai trừ mới là cấp thấp nhất thủ đoạn. Nhìn tuổi không vừa mắt, tìm cái lý do cho hắn điều cương vị không tâm sao? Mỗi tháng, mỗi ngày, cũng có rất nhiều người bị hạ phóng đến Thanh Khiết tổ tiếp nhận cải tạo. Nhiều như vậy hả giận? Ta tự nhiên không có năng lực khai trừ ngươi. Ngươi khấu trừ công nhân đồ ăn, để ngươi viết kiểm tra, làm kiểm điểm hay là không có vấn đề. Đại gia nếu là có trụ nố sóc trào chứng cứ, hoan nghênh đến bảo vệ khoa tố cáo. Bảo vệ khoa nhất định điều tra rõ, cho đại gia một câu trả lời. Trong đám người có không ít người trong lòng động, những người này đều là bị căn tin người điền qua mỗi người. Lần này trụ nố chọc phải rắc rối lớn bên trên, cho bảo vệ khoa cổ trưởng sóc trào, rất nhiều người cảm thấy trụ nố nhất định sẽ chịu phạt. Có những tin tức kia linh thông, còn đem Vương Khôn cùng trụ nố ân oán nói ra. Điều này làm cho người nhiều hơn thấy được trả thù hy vọng. Căn tin người không phải đứng ốc, sóc trào chuyện, không chỉ có trụ nố đang làm, những người khác cũng ở đây làm. Bọn họ nếu là không làm như vậy, từ đâu tới nhiều như vậy đồ ăn thừa? Những thứ này đều là căn tin hiểu ngầm quy củ. Thấy Vương Khôn muốn làm thật, bọn họ cũng không dám tiếp tục xem náo nhiệt, lặng lẽ phái người đi tìm căn tin chủ nhiệm. Chuyện này cũng chỉ có căn tin chủ nhiệm có thể giải quyết. Có thể ăn đường Trương chủ nhiệm nghe được tin tức, ở trong lòng chửi mẹ. Hán quan chức là căn tin chủ nhiệm, kỳ thực chính là cái cổ trưởng, hành chính cấp bậc so Vương Khôn còn thấp hơn một cấp. Huống chi Vương Khôn hay là bảo vệ khoa cổ trưởng, nói một câu thấy quan lớn một cấp cũng không quá đáng. Trong xưởng những thứ này lãnh đạo, ai cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc bảo vệ khoa người. Trương chủ nhiệm hay là Lý Hoài Đức thuộc hạ, biết Vương Khôn cùng Lý Hoài Đức quan hệ mật thiết, hắn liền lại không dám đắc tội Vương Khôn. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đó là bảo vệ khoa người, thật sự cho rằng không ai có thể quản được các ngươi? Chủ nhiệm, cái này không có quan hệ gì với chúng ta, đều là trụ nố trách nhiệm. Hắn cho Vương cổ trưởng sóc chảo, một phần khoai tây chỉ còn lại 4-5 khối. Chúng ta lại không dám đắc tội trụ nố. Được rồi, nói những thứ này còn có tác dụng gì? Đắc tội bảo vệ khoa, các ngươi sẽ trở bị giày vò đi. Còn không mau một chút mang ta đi. Trong phòng ăn, Vương Khôn để cho người trực tiếp đem trụ nố bắt, để cho những người khác thay thế trụ nố lấy cơm. Có trụ nố cái này tiền lệ, căn tin những người khác không dám sóc chảo, mỗi người đồ ăn gần như đều theo chiếu trong xưởng quyết định tiêu chuẩn tới. Nhìn một chút căn tin những người này thủ pháp, Vương Khôn không thể không cảm thán, kia một nhóm đều có người tài. Bọn họ căn bản cũng không cần cân nhắc, mỗi một muỗng gần như cũng phù hợp tiêu chuẩn, sai số rất nhỏ. Bên ngoài phòng ăn, không có chạy tới người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, cũng mau đem căn tin ngăn chặn. Đây chính là trụ nố bị phạt, những thứ kia cùng trụ nố có cửu án, tới rất là tích cực. Không qua đám người trong không nhìn thấy trụ nố một đời chi địch, Hứa Đại Mậu. Căn tin chủ nhiệm lao lực đẩy ra trước đám người mặt, ngăn cản Vương Khôn đường. Vương cổ trưởng, ta đại biểu căn tin, vì buổi trưa chuyện xin lỗi ngươi. Ngươi đại nhân có đại lượng, hãy bỏ qua trụ nố đi. Ta bảo đảm, căn tin tuyệt đối sẽ không xuất hiện cho bảo vệ khoa sóc trào chuyện. Vương Khôn xem căn tin chủ nhiệm, không biết ý tưởng chân thật của hắn. Trương chủ nhiệm, ngươi nói thúc giục lỗi, không phải cho bảo vệ khoa sóc trào, là không thể cho bất luận kẻ nào sóc trào. Các công nhân làm việc một ngày, liền bữa cơm cũng ăn không đủ no, bọn họ còn thế nào công tác? Chúng ta xưởng thật là nhiều công tác đều là nguy hiểm công tác, ăn không đủ no, không có khí lực, xảy ra chuyện tính ai? Ai có thể gánh nhận trách nhiệm? Căn tin chủ nhiệm lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, mới vừa rồi nói sai, không nghĩ tới phản kích tới nhanh như vậy. Vương cổ trưởng nói đúng lắm, là ta nói sai. Chủ nố là chúng ta xưởng đầu bếp, ngươi có thể hay không thông cảm một cái? Ta bảo đảm hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm. Chủ nô dây rủa mong muốn từ bảo vệ khoa trong tay bỏ trốn, các ngươi buông ta ra. Cho Vương Khôn sóc chảo, đó là hành hiệp trưởng nghĩa, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Vương Khôn lòng nói, vừa đúng, ta liền không nên đắc tội căn tin chủ nhiệm. Trương chủ nhiệm, ngươi cũng nghe được, chủ nô đến bây giờ cũng không có biết được sai lầm. Ta cảm thấy hãy để cho hắn đến bảo vệ khoa tỉnh lại một cái, kiểm điểm một cái lỗi lầm của mình cho thỏa đáng. Ngươi cảm thấy thế nào? Trương chủ nhiệm trong lòng không ngừng chửi mắng chủ nô, bình thường phách lối thì cũng thôi đi, bị người trộm được tay cầm còn kiêu ngạo như vậy. Thế nhưng là hết cách rồi, buổi tối trong xưởng lãnh đạo có chiêu đãi, chỉ rõ để cho chủ nô tay cầm môi. Trương chủ nhiệm coi như không nghĩ bảo đảm chủ nô, cũng nhất định phải đem hắn bảo vệ tới. Trương chủ nhiệm đem Vương Khôn kéo qua một bên, nhỏ giọng nói ra bản thân khó khăn. Vương Khôn vừa cười vừa nói, cái này dễ thôi. Công tác là công tác, kiểm điểm thuộc về kiểm điểm. Rửa rau cắt gọn hẳn là không cần trụ nấu đi. Trương chủ nhiệm không hiểu Vương Khôn ý tứ, gật đầu một cái này cũng không cần, bình thường rửa rau cắt gọn đều là Mã Hoa cùng Mập Mạp cho trụ nấu làm hỗ trợ. Đợi đến làm đồ ăn thời điểm, hắn mới lên tay. Vậy là được. Ta trước mang trụ nấu đi bảo vệ khoa làm kiểm điểm. Nếu là hắn có thể biết được sai lầm của mình, ta đem hắn thả lại tới. Nếu là nhận biết không tới, ngươi đến nấu cơm thời gian, đi bảo vệ khoa dẫn người. Chờ hắn làm xong cơm, lại cho đến bảo vệ khoa. Ngươi thấy thế nào? Lúc nào trụ nấu biết được sai lầm, lúc nào cũng không cần hắn đến bảo vệ khoa báo danh. Như vậy đã không chế mải căn tin công tác, cũng không chế mải bảo vệ khoa công tác. Thật là nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh. Một chiêu này thật là hung ác. Kể từ đó, trụ nấu số mạng coi như nắm giữ ở bảo vệ khoa trong tay. Lúc nào bảo vệ khoa hài lòng, hắn lúc nào mới có thể giải thoát. Hắn cũng đừng nghĩ ỷ vào tay nghề để cho lãnh đạo ra mặt, dù sao bảo vệ khoa cũng không có chế mải căn tin công tác. Chu Nố là thật mắt trợn tròn. Nếu là làm như vậy, những ngày an nhàn của hắn sẽ chấm dứt. Vương Khôn, ngươi điên rồi. Lao tử nói cho ngươi, ta còn liền không nấu ăn. Vương Khôn vừa cười vừa nói, ngươi có làm hay không món ăn, có quan hệ gì với ta? Ta lại không ăn ngươi động tác món ăn. Ngươi nếu là không làm, vậy thì càng tốt hơn, chúng ta có thể sớm đối ngươi hoàn thành phê bình giáo dục. Trương chủ nhiệm hận không được cho Chu Nố mấy bàn tay, cả ngày cũng biết gây chuyện. Ngươi cùng Vương Khôn có mâu thuẫn, tiến bảo vệ khoa còn có thể rơi vào tốt. Thấy được Vương Khôn thái độ rất kiên quyết, Trương chủ nhiệm cũng sẽ không vì trụ nố đắc tội Vương Khôn. Trụ nố bình thường cũng không nể mặt hắn, ăn chút dạy dỗ cũng không có gì. Về phần làm đồ ăn, ghê gớm báo lên cho lãnh đạo, để cho lãnh đạo xem làm. Buổi tối chiêu đãi là Dương Vạn Thành, lãnh đạo trực tiếp của hắn lại không tham gia. Chiêu đãi ăn không ngon, vứt là Dương Vạn Thành mặt mũi. Vương Khôn không biết Trương chủ nhiệm tính toán, cầm lên hộp cơm, để cho người mang theo trụ nố đi bảo vệ khoa, trực tiếp cho đóng lại, liền hỏi cũng không hỏi. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 257, chỗ cũ cai vã Tần Hoài như không biết trụ nố bị bắt đi, còn đặc biệt chạy đến căn tin cửa sau chờ trụ nố, tính toán cùng trụ nố liên thủ, dạy dỗ một cái hứa lại mẫu. Căn tin những người kia, bị căn tin chủ nhiệm gọi tới phòng làm việc nghe dạy. Lần này, một căn tin nhưng nổi danh. Chuyện thật muốn gây ra đến, đại gia cũng rơi không tới tốt. Trụ nố bị bắt, thật là nhiều người cũng dùng không có ý tốt ánh mắt nhìn về phía căn tin người. Không cần hỏi, những thứ kia đều là đối căn tin bất mãn, bị căn tin sóc chảo khổ. Các ngươi bây giờ hài lòng, à? Lại dám cho bảo vệ khoa sóc chảo, không biết bảo vệ khoa chính là quản những chuyện này sao? Các ngươi bây giờ tốt nhất suy nghĩ một chút bản thân làm những chuyện kia, chờ bảo vệ khoa xử phạt đi. Chủ nhiệm, đó là trụ nỗ làm, theo chúng ta có quan hệ gì? Trương chủ nhiệm vỗ bàn một cái, không có quan hệ gì với các ngươi, chẳng lẽ cho công nhân sóc chảo liền trụ nỗ một người sao? Các ngươi lấy vì người khác sẽ không biết thư tố cáo có phải hay không? Căn tin người cũng không đốc, biết chuyện náo động, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Bình thường, có trụ nỗ ở phía trước chống đỡ, đại gia cho thấy ngứa mắt sóc chảo, lưu lại món ăn mang về nhà tự nhiên không có gì. Bây giờ liền trụ nố cũng bị bắt, người khác còn không có thủ báo thủ, có đoán ba đoán. Chủ nhiệm, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đều là nghe trụ nố vậy, mới cho công nhân sóc chảo. Đúng nha, chủ nhiệm, trụ nố nhìn quách dâu gặp không vừa mắt, để chúng ta sóc chảo, chúng ta không dám không nghe hắn. Cho hứa đại mậu sóc chảo, cũng là trụ nố phân phó. Còn có khi ốm, trụ nố nói hắn ức hiếp Tần Hoài Như, để chúng ta giúp một tay. Đại nạn đến nơi mỗi người bay, căn tin người vì không bị phạt, rồi rít đem trách nhiệm đẩy tới trụ nố trên đầu. Toàn bộ căn tin chỉ có một người không có mở miệng, đó chính là Mã Hoa. Hắn không chỉ có chưa nói trụ nố tiếng xấu, còn hung hăng nhìn chằm chằm những người khác. Căn tin chủ nhiệm cũng không biết, toàn bộ căn tin không ngờ đắc tội nhiều người như vậy, cũng đều là vì Tần Hoài Như mới đắc tội. Quách Dâu Phạm, Hứa Đại Mậu, khi ốm những người này, tất cả đều là chiếm Tần Hoài Như tiện nghi cái tội danh này. Tần Hoài Như là các ngươi tức phụ a, các ngươi vì nàng đắc tội nhiều người như vậy. Căn tin người rối rít túi đầu, Lưu Lam nhỏ giọng nói, Tần Hoài Như là trụ nố tức phụ. Căn tin chủ nhiệm mặt đều đen, lại không dám nói Lưu Lam. Vị này cũng không phải là hắn có thể đắc tội nổi. Những người khác thấy Trương chủ nhiệm không lên tiếng, rồi rít lén cười lên. Chu Nỗ cùng Tần Hoài Như chuyện tình gió trăng, căn tin liền không có không biết. Đại gia cũng tin tưởng, Chu Nỗ đời này là tuyệt đối chạy không ra Tần Hoài Như lòng bàn tay. Không thấy Chu Nỗ những năm này tiền lương, tất cả đều bị Tần Hoài Như lấy đi sao? Hắn bây giờ liền dựa vào mượn Mã Hoa tiền sinh hoạt. Cười cái gì mà cười? Ta cảnh cáo các ngươi, sau này không thể cấp công nhân sóc chảo, bất luận kẻ nào cũng không thể. Trong phòng ngăn một mảnh tiêu rên, bọn họ liền dựa vào mang đồ ăn thừa trở về phụ cấp gia dụng đâu. Trương chủ nhiệm sợ hãi căn tin người không tuân mệnh lệnh, còn tuyên bố bản thân muốn đích thân kiểm tra. Căn tin người đang họp, Tần Hoài Như tự nhiên liền không tìm được núi dựa. Không thể làm gì phía dưới, nàng chỉ có thể đi chỗ cũ cùng Hứa Đại Mậu gặp mặt. Nàng không dám đi, thật muốn không đi, vậy thì ở trước mặt người khác mất đi uy tín. Sau này nhưng liền không có người sẽ mắc lừa. Mỗi lần nàng không muốn bỏ ra thời điểm, cũng sẽ kêu lên trụ nố đi quấy rối, để cho trụ nố thay nàng gánh tội. Người khác đem đoán hận nhớ đến trụ nố trên đầu, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chờ lần sau bị Tần Hoài Như gạt. Tần Hoài Như trong miệng hùng hùng hổ hổ đi tới chỗ cũ, suy nghĩ Hứa Đại Mậu cứ như vậy hai cái, coi như bị con muỗi cắn. Đáng tiếc duy nhất chính là quên tìm Hứa Đại Mậu nhiều muốn ít đồ. Hứa Đại Mậu thấy Tần Hoài Như, lập tức liền không nhịn được, một cái liền ôm lấy nàng. Tối ngày hôm qua, Lâu Hiểu Nga về nhà ngoại, hắn liền đi tìm bản thân nhân tình. Đáng tiếc đó là ở trong nhà của người khác, có chút chưa hết hứng. So ở nông thôn chiếu phim thời điểm kém xa. Đối với Tần Hoài Như, hắn nhưng là suy nghĩ thật lâu. Uống Vương Khôn rượu thuốc, hắn liền muốn ở Tần Hoài Như trên thân thử một lần, đáng tiếc một mực không có cơ hội. Tần tỷ, ta nhớ đến chết rồi. Ngươi thế nào mới tới, chúng ta nhanh lên một chút đi. Tần Hoài Như muốn tránh thoát Hứa Đại Mậu hoài bão, không có tránh ra khỏi. Nàng phát hiện, Hứa Đại Mậu khí lực cũng lớn thêm không ít. Hứa Đại Mậu, ngươi đừng nội. Ta còn có việc yêu cầu ngươi. Hứa Đại Mậu mới bất kể nhiều như vậy, một tay ôm lấy Tần Hoài Như, một tay bắt đầu cởi quần áo. Tần tỷ, đợi xong việc, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi. Hứa Đại Mậu khí lực lớn, Tần Hoài Như liền không có biện pháp tránh ra khỏi. Tần Hoài Như không dám hô to, sợ hãi người khác nghe được, chỉ có thể mặc cho Hứa Đại Mậu thi triển. Nàng vốn tưởng rằng, Hứa Đại Mậu cứ như vậy hai cái. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, Hứa Đại Mậu lần này thời gian không tính ngắn, để cho nàng đều có cảm giác. Bất quá, Hứa Đại Mậu tối ngày hôm qua hao phí không ít khí lực, thực lực còn dư lại không nhiều, thời gian hay là ít một chút. Hứa Đại Mậu hài lòng bắt đầu mặc quần áo, Tần Hoài Như cũng chậm chậm cầm lên y phục của mình mặc vào. Hứa Đại Mậu, xem ra Lâu Hiểu Nga thời gian rất lâu không có để ngươi lên giường. Lần này thời gian không ngờ dài như thế. Hứa Đại Mậu ánh mắt lóe lên một tia xấu hổ, "Tần tỷ, đệ đây là sợ hãi người khác phát hiện, bằng không mới không thể nhanh như vậy. Ngươi không tin, chúng ta ngày mai một lần nữa." Tần Hoài Như lòng nói, "Hôm nay để ngươi tới một lần, ta liền thua thiệt. Ngày mai còn muốn chiếm tiện nghi, muốn lấy được đẹp." Xem Hứa Đại Mậu sẽ phải rời khỏi, Tần Hoài Như vội vàng kéo hắn, "Ngươi đừng đi, chuyện ngươi đáp ứng ta còn không có làm đâu." Hứa Đại Mậu nghi ngờ hỏi, "Buổi trưa tiền cơm, ta không phải thay ngươi ra sao?" "Tần tỷ, ngươi nhưng không nên quá tham lam." Tần Hoài Như hừ một tiếng, trong lòng bắt đầu chửi mắng Hứa Đại Mậu. Cùng làm một tứ hợp viện lớn lên, hắn so chủ nố trên lệch nhiều. Chủ nố mượn nàng nhiều tiền như vậy, trước giờ cũng không có đề cập tới hồi báo. "Yên tâm, ta không phải tìm ngươi đòi tiền. Ta là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi biết Vương Khôn vì sao đối ta chán ghét như vậy sao? Ta lại không đắc tội hắn." Hứa Đại Mậu mang theo không hiểu nét cười, nhìn về phía Tần Hoài Như. "Tần tỷ, ngươi có ta còn chưa đủ, thế nào còn coi trọng minh đệ ta?" Tần Hoài Như mắng, "Cái rắm, nếu là không có Lâu Hiểu Nga, ngươi nhìn hắn có thể hay không để ý tới ngươi?" Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, "Tần Hoài Như, ngươi cho là Lâu Hiểu Nga là ngươi a?" Không nói khác, Hứa Đại Mậu đối Lâu Hiểu Nga hay là rất tín nhiệm. Lâu Hiểu Nga trên người thành phần, để cho trong lòng hắn cũng không tin Lâu Hiểu Nga dám làm có lỗi với hắn chuyện. Tần Hoài Như nói như vậy, hắn tự nhiên mất hứng. Đáng tiếc, Hứa Đại Mậu tính sai. Lâu Hiểu Nga không chỉ có làm có lỗi với hắn chuyện, hay là hắn tự mình đem Lâu Hiểu Nga đưa đến Vương Khôn trong miệng. Tần Hoài Như trên mặt thoáng qua một tia xấu hổ. Nàng nếu là có Lâu Hiểu Nga như vậy của cải, nàng cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Giả Đông Húc qua đời, nàng liền nghe Giả Trương Thị vậy đi bệnh viện bên trên vòng, là vì cái gì? Còn chưa phải là sinh hoạt ép buộc sao? Dựa vào cái gì Lâu Hiểu Nga ở ngươi Hứa Đại Mậu trong lòng cứ như vậy thánh khiết, ta trong lòng của ngươi cứ như vậy hèn mọn? Hứa Đại Mậu, ngươi có ý gì? Chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Lâu Hiểu Nga ở Vương Khôn nhà, lần nào ta không có đi theo. Gia đình hắn còn có Tuyết Nhi, Lâu Hiểu Nga liền không có cơ hội làm thật xin lỗi chuyện của ta. Ngươi chớ nói lung tung. Tần Hoài Như khinh thường nhìn về phía Hứa Đại Mậu, chính ngươi chơi như vậy hoa, dựa vào cái gì Lâu Hiểu Nga không thể chơi điểm hoa văn khác? Ta nếu là Lâu Hiểu Nga, tuyệt đối cho ngươi đeo đỉnh đầu hết sức nón xanh. Hứa Đại Mậu chỉ Tần Hoài Như, dẫn đến nói không ra lời. Hắn không dám cùng Tần Hoài Như nhao nhao đi xuống, chỉ muốn mau chóng rời đi, miễn cho bị người khác phát hiện. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 258, cho phép Tần giao dịch. Tần Hoài Như cũng không biết mình vì sao phải nói kia lời nói, nhưng nói ra kia lời nói, trong lòng của nàng đau nhanh hơn không ít. Bên trong tứ hợp viện, các nhà tức phụ tuổi tác cũng thiếu một chút. Ngày trôi qua tốt nhất là Lâu Hiểu Nga, trôi qua khổ nhất cũng là nàng Tần Hoài Như. Dựa vào cái gì? Luận tướng mạo, nàng là trong tứ hợp viện xinh đẹp nhất. Đừng xem Lâu Hiểu Nga là nhà tư bản nữ nhi, vậy cũng không sánh bằng nàng. Luận năng lực, nàng càng là quăng Lâu Hiểu Nga tốt mấy con phố. Nàng đến bây giờ cũng sinh ba đứa hài tử, nếu không phải Giả gia sinh hoạt không tốt, Giả Đông Húc lại văn số, nàng tin tưởng mình có thể sinh 18 đứa bé. Lâu Hiểu Nga đâu, thì được công nhận, không thể đẻ trứng gà mái. Về phần những người khác, tướng mạo cũng không sánh nổi nàng, cũng không bị nàng để ở trong mắt. Tứ hợp viện người nắm giữ, Dịch Trung Hải càng là ở bên trong tứ hợp viện tuyên dương nàng là hiếu thuận nhất người. Vô luận từ phương diện nào, nàng đều là tứ hợp viện nữ nhân bên trong người thứ nhất. Nàng không nghĩ ra, vì bà cụ điếc đau như vậy Lâu Hiểu Nga, chỉ cần Lâu Hiểu Nga gặp phải phiền toái, chỉ biết thay Lâu Hiểu Nga ra mặt. Toàn bộ tứ hợp viện bên trong, đãi ngộ này chỉ có chủ nố. Cái này thì cũng thôi đi, bà cụ điếc chính là cái thiên vị ham ăn lao thái bà. Ngược lại có Dịch Trung Hải ở, nàng đối với mình không tạo được uy hiếp gì. Đợi đến Vương Khôn đi tới tứ hợp viện, bản thân không chỉ có không có thể thông qua thủ đoạn nắm hắn, ngược lại liên tiếp xui xẻo. Càng làm cho nàng tức giận là, Lâu Hiểu Nga dựa vào cái gì lấy được Vương Khôn nhìn với con mắt khác, có thể tự do xuất nhập Vương Khôn nhà. Lần này cùng Hứa Đại Mậu giao dịch, nàng không muốn để cho Hứa Đại Mậu chiếm tiện nghi. Ai có thể nghĩ tới trụ nỗ đột nhiên tổ xích, không biết chạy đi nơi nào. Người không đáng tin cậy như vậy, căn bản là không xứng với nàng. Tự dưng bị Hứa Đại Mậu chiếm tiện nghi, nàng cũng thua thiệt lớn. Suy nghĩ Hứa Đại Mậu chính là cái tiểu nhân, liền định khích bắt một cái, để cho Lâu Hiểu Nga cách xa Vương Khôn. Đợi đến Lâu Hiểu Nga cách xa Vương Khôn, Vương Khôn bên người liền không có cùng nàng cạnh tranh nữ nhân. Khi đó, tùy tiện là có thể để cho Vương Khôn biết mình tốt. Hứa Đại Mậu tên khốn kiếp này, không biết ăn cái gì mê một dược, không ngờ không tin lời của nàng. Xem Hứa Đại Mậu muốn rời khỏi, Tần Hoài như không để ý tới nghĩ khác, nàng muốn làm chuyện còn không có làm xong. Hứa Đại Mậu, ngươi chờ chút, gấp gáp như vậy rời đi làm gì? Hứa Đại Mậu không có ý tốt xem Tần Hoài Như, Tần tỷ, ngươi sẽ không sợ Trụ Nố thấy hai người chúng ta ghen? Nơi này chính là rời Trụ Nố căn tin không xa. Tần Hoài Như trên mặt thoáng qua một tia xấu hổ, hít sâu một hơi. Ngươi đừng vội rời đi, ta có việc hỏi ngươi. Hứa Đại Mậu đã mặc quần áo xong, có chút hăng hái xem Tần Hoài Như mặc quần áo. Ngươi mau nói, lập tức tới ngay giờ làm việc. Tần Hoài Như không thèm để ý Hứa Đại Mậu ánh mắt, mặc cho hắn trên dưới quan sát. Ta muốn hỏi ngươi, Vương Khôn rốt cuộc vì sao đối ta nhìn không thuận mắt? Ta cũng không đắc tội hắn, chính là muốn cho hắn giặt quần áo. Quan hệ giữa ngươi và hắn không sai, có thể giúp ta nói lời hay sao? Hứa Đại Mậu đối Tần Hoài Như một bộ này, thực tại quá quen thuộc, từ đối đầu của hắn chính là như vậy bị Tần Hoài Như nắm. Tần Hoài Như mục đích không phải là đem Vương Khôn biến thành kế tiếp trụ nổ sao? Theo Hứa Đại Mậu, Tần Hoài Như chính là mộng tưởng hão huyền. Vương Khôn như vậy người tinh minh, làm sao sẽ bị nàng lừa? Tần tỷ a, trên cái thế giới này có một trụ nổ, đó chính là ông trời giả mắt ngủ. Ngươi còn muốn coi Vương Khôn thành là trụ nổ, hắn dĩ nhiên coi thường ngươi. Tần Hoài Như mặt từng đỏ, đây là bị Hứa Đại Mậu vạch trần sau khí. Hứa Đại Mậu, ngươi nói nhăng gì đó, chú nố đó là tự nguyện giúp chúng ta nhà. Nhà chúng ta thiếu hắn, ta cũng sẽ còn cho hắn. Chờ đồng ngạnh trưởng thành, kiếm nhiều tiền, ta gấp bội trả lại hắn. Hứa Đại Mậu bĩu môi, đồng ngạnh bây giờ mới 12 tuổi, chờ đồng ngạnh lớn lên, kia phải đợi tới khi nào? Liên đồng ngạnh cái dáng vẻ kia, sau khi lớn lên sợ rằng sẽ biến thành kế tiếp giả Đông Húc. Tân tỷ, ta không thể không nhắc nhở ngươi một cái, trên đời này cũng chỉ có một Dịch Trung Hải, sẽ cảm thấy giả gia hải tử là đứa bé ngoan, sẽ bị giả gia hải tử móc tim móc phổi. Tần Hoài Như chỉ còn dư lại tức giận, đồng ngạnh là nàng hết thảy, nàng làm tất cả mọi chuyện cũng là vì đồng ngạnh. Hứa Đại Mậu người này, nhắc tới quần không ngờ dám xem thường các nàng nhà đồng ngạnh. Nhà chúng ta đồng ngạnh lại chẳng ra sao, cũng so ngươi không có hại tử mạnh. Muốn ta nói, ngươi vội vàng cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn, tìm có thể sinh con tức phụ đi. Hứa Đại Mậu hận nhất người khác ở trước mặt hắn nói hại tử chuyện, Tần Hoài Như cũng không ngoại lệ. Tân tỷ, ngươi không là tính toán để cho ta nghỉ Lâu Hiểu Nga, cưới ngươi làm vợ đi. Tần Hoài Như lúc này đã mặc quần áo xong, khinh thường nói, ngươi muốn cưới ta, ta còn coi thường ngươi. Ngươi liền nói có giúp ta hay không đi. Hứa Đại Mậu vừa cười vừa nói, ngươi cũng không nghĩ một chút, Vương Khôn ở đến tứ hợp viện, các ngươi nhà ra bao nhiêu chuyện, quan hệ với ngươi tốt mấy người, cùng hắn đều có thủ, hắn dựa vào cái gì coi trọng ngươi? Tân tỷ, ngươi sau này nếu là nghĩ nam nhân, liền tới tìm ta, ta tuyệt đối để ngươi thỏa mãn. Về phần Vương Khôn, hắn hay là cái chim non, như ngươi loại này lao món ăn đám cũng đừng nghĩ đi chiếm tiện nghi của hắn. Tần Hoài Như tức giận tới mức tiếp cho Hứa Đại Mậu một cái tát. Dung mạo là nàng đắc ý nhất chuyện, bằng vào xinh đẹp dung mạo, nàng mất đi bao nhiêu tiền? Hứa Đại Mậu có thể vũ nhục thân thể của nàng, không thể vũ nhục dung mạo của nàng. Hứa Đại Mậu, ngươi lại nói lung tung, ta sẽ để cho trụ nố thu thập ngươi. Ngươi không sợ trụ nố biết chuyện của hai chúng ta, cứ việc đi tìm hắn. Ngươi. Tần Hoài Như giờ phút này đối trụ nố phi thường thống hận, cần hắn thời điểm, hắn lại cứ không xuất hiện. Nếu là hắn xuất hiện, Hứa Đại Mậu liền chiếm không được tiện nghi của nàng. Hai phần món ăn, 10 màn tàu trắng, thua thiệt lớn. Xem thời gian không còn sớm, Tần Hoài Như không dám tiếp tục trễ mãi nữa. Hứa Đại Mậu, ta bất kể, ngươi nhất định phải giúp ta hỏi một chút, Vương Khôn dựa vào cái gì coi thường ta? Ngươi nếu có thể giúp ta cùng hắn hòa hoãn quan hệ, lần sau ta còn tới nơi này tìm ngươi. Cái điều kiện này không sai, ngược lại Tần Hoài Như cũng không phải là vợ hắn, hắn mới sẽ không để ý Tần Hoài Như với ai quan hệ tốt. Nghĩ đến hắn cùng Vương Khôn quan hệ, cảm thấy đem Tần Hoài Như giới thiệu cho huynh đệ của mình, để cho huynh đệ cũng nếm thử một chút xinh đẹp quả phụ tư vị cũng không tệ. Tần tỷ, ngươi cùng Vương Khôn quan hệ, chính ngươi cũng rõ ràng. Ta chỉ có thể nói tận lực giúp ngươi làm một lần người giải hòa, về phần có được hay không, ta không cách nào bảo đảm. Tần Hoài Như cũng bỏ ra nhiều như vậy, không cam lòng lấy được Hứa Đại Mậu một cái như vậy hư vô phiêu miểu cam kết. Suy nghĩ một chút, liền thân tử đều làm lợi Hứa Đại Mậu, cũng sẽ không quan tâm để cho hắn nhiều chiếm chút lợi lộc. Đi tới Hứa Đại Mậu trước người, hai tay liền ôm lấy hắn. Nhỏ giọng ở Hứa Đại Mậu hai vừa nói, "Hứa Đại Mậu, tỷ cũng không tin, chút chuyện nhỏ này ngươi cũng không làm được. Tỷ nhìn ngươi chính là không nghĩ cho tỷ giúp một tay. Tối ngày hôm qua cộng thêm mới vừa rồi, liên tục hai chàng chiến dịch đánh hết Hứa Đại Mậu đạn, nhưng nòng súng của hắn vẫn là có cảm giác." Tần Hoài Như động tác, làm cho nòng súng lại nóng lên. Đáng tiếc lúc này hắn một chút khí lực cũng không có. Hứa Đại Mậu vừa cười vừa nói, "Tần tỷ, ngươi chỉ cần phục vụ tốt đệ đệ, ta bảo đảm giúp ngươi hòa giải. Chờ hai ngày nữa, chúng ta ở chỗ này, ta cho ngươi biết kết quả." Tần Hoài Như quyến rũ cười một tiếng. "Chúng ta nói xong rồi, ngươi cũng đừng gạt tỷ." "Sẽ không." "Ngươi yên tâm, ta gạt ai cũng sẽ không lừa ngươi." Hai người làm xong giao dịch, Hứa Đại Mậu trước tiên đi ra nhỏ thương khố, thấy được chung quanh không ai, liền như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Tần Hoài Như đợi đến Hứa Đại Mậu đi xa, mới chậm rãi từ nhỏ thương khố đi ra, thuận đường đi về phía canteen, tính toán chất vấn chủ nô, vì sao để cho nàng thua thiệt. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 259, thư tố cáo Tần Hoài Như đi tới căn tin cửa sau, vừa đúng đụng phải Lưu Lam trải qua. "Lưu Lam, trụ nố đâu?" Lưu Lam đối trụ nố một bụng oán khí, không để ý đến trụ nố nhân tình, xoay người trở về trong phòng ăn. Trụ nố cho người khác sóc chảo, nhất định là bởi vì Tần Hoài Như. Lần này đụng phải Vương Khôn khối này tấm sắt, liên lụy nàng gần đây cũng không thể sóc chảo. "Không sóc chảo, từ đâu tới đồ ăn thừa?" Tần Hoài Như thấy Lưu Lam không để ý tới nàng, trong lòng phi thường mất hứng. Nhưng nàng không có biện pháp đối phó Lưu Lam, cũng không dám tùy tiện đắc tội Lưu Lam. Lưu Lam thế nhưng là xưởng tán thép bắt quái tiểu đội chủ lực thành viên. Vạn nhất nói một chút không lời nên nói, để cho chủ nố hiểu lầm sẽ không tốt. Bất quá, không cần gấp gáp, chỉ cần cùng chủ nố vung làm nũng, chủ nố tự sẽ giúp nàng hạ giận, gây sự với Lưu Lam. Vì đổi về phân xưởng đi làm, Tần Hoài Như chỉ đành ở phía sau bếp cửa hô to tên chủ nố. Can tin người, đối chủ nố liên lụy chính mình cũng có khí. Sự lựa chọn của bọn họ cùng Lưu Lam vậy, tất cả đều làm không nghe thấy. Cuối cùng, Mã Hoa hết cách rồi, lặng lẽ chạy đến bếp sau cửa, đem chủ nố chuyện nói với Tần Hoài Như. Cái này chủ nố, lúc nào cho Vương Khôn sóc chảo không được, lại cứ chọn vào hôm nay. Mã Hoa sửng sốt một chút, hỏi, Tần Hoài Như, ngươi nói gì? Tần Hoài Như nơi nào quan tâm Mã Hoa cái này chủ nố đồ đệ, thuận miệng nói, không nói gì. Ta là vì chủ nố lo lắng, được rồi, ta phải về phân xưởng. Mã Hoa hướng về phía vội vàng vàng rời đi Tần Hoài Như hô, Tần Hoài Như, ngươi đi tìm Dịch Trung Hải Dịch sư phó, để cho hắn đi cứu sư phó ta. Tần Hoài Như lòng nói, Dịch Trung Hải đối mặt Vương Khôn tự thân khó bảo toàn, hắn kia có bản lĩnh từ Vương Khôn trong tay cứu chủ nố. Chuyện này, hoặc là để cho mình ra tay, hoặc là để cho bà cụ điếc ra tay. Bản thân chắc chắn sẽ không vì chủ nố đắc tội Vương Khôn, vậy cũng chỉ có thể để cho bà cụ điếc ra tay. Chính là không biết cái đó ngày ngày theo chủ nố cháu trai ruột lao thái bà, có thể hay không mạo hiểm nguy hiểm đi cứu chủ nố. Mã Hoa suy nghĩ mỗi lần chủ nố xảy ra chuyện, đều là Dịch Trung Hải ra mặt giải quyết, lần này nên không ngoại lệ. Chủ nố có ý tưởng giống nhau, cảm thấy Dịch Trung Hải có thể đem hắn cứu ra. Đến bảo vệ khoa, hãy cùng tiến nhà mình vậy, không có chút nào khách khí. Vương Khôn nói, đem kẻ ngu này giam lại. Nếu là căn tin có chiêu đãi nhiệm vụ, để lại hắn trở về, làm xong món ăn lại bắt hắn trở lại. Cổ trưởng, không thẩm vấn hắn sao? Vương Khôn vừa cười vừa nói, có cái gì tốt thẩm, hộp cơm của ta chính là chứng cứ. Trực tiếp giam lại đi, chẳng lẽ ngươi muốn cùng kẻ ngu này nói chuyện? Bảo vệ khoa người nhìn trụ nố hai mắt, liền quyết định đem trụ nố giam lại. Trụ nố ở xưởng căng thép, nổi danh nhất là bà chuyện. Tay nghề nấu nướng, cùng Tần quả phụ sở căng đan, còn có chính là miệng thối. Nếu là hắn hơi sẽ nói điểm lời nói, cũng không đến nỗi bây giờ còn là cái cấp 8 đầu bếp. Trụ nố sửng sốt một chút, tức giận nói, Vương Khôn, ngươi dùng việc công để báo thù riêng. Không phải là cho ngươi sóc chảo sao? Hưởng cho ngươi hay là cổ trưởng, ngươi ăn ít một chút, các công nhân là có thể ăn nhiều một chút. Ngươi liền không thể phát dương một cái phong cách. Trụ nố, không hổ là Dịch Trung Hải gạt gẫm vài chục năm kẻ ngu, nói chuyện đều là một câu ngụy quân tử mùi vị. Ngươi nếu là sóc chảo, thật đem món ăn cho các công nhân, ta cũng không nói cái gì. Nhưng những thứ kia đồ ăn thừa đi nơi nào, ngươi nên so với ta còn rõ ràng đi. Chu Nô có chút chột dạ, hung tợn xem Vương Khôn. Đồ ăn thừa đi nơi nào, có quan hệ gì tới ngươi? Hứa Đại Mậu cũng không dám hỏi, ai cho ngươi lá gan hỏi những thứ này? Vậy ta sẽ để cho ngươi xem một chút, rốt cuộc ai cho lá gan của ta, giam lại. Nhưng bằng Chu Nô thế nào dãy rủa, cũng không chạy thoát bị giam số mạng. Triệu Thiếu Huy hỏi, Chu Nô như thế nào đắc tội ngươi rồi? Sóc chảo, bị ta bắt lại. Không cho hắn chút dạy dỗ, hắn còn thật không biết trời cao đất rộng. Triệu Thiếu Huy khuyên giải nói, ngươi nhưng kiềm chế một chút, trong xưởng lãnh đạo làm chiêu đãi còn phải dựa vào Chu Nô, chớ đem chuyện làm lớn chuyện. Vương Khôn dĩ nhiên sẽ không đem chuyện làm lớn chuyện, hắn thuần túy chính là dạy vào một cái Chu Nô. Triệu Thiếu Huy giống như có tâm tư, cũng không có quá nhiều chú ý Vương Khôn cùng Chu Nô mâu thuẫn. Bảo vệ khoa có đặc biệt nốt phạm sai lầm công nhân địa phương. Chu Nô rất may mắn, toàn bộ nốt địa phương cũng chỉ có một mình hắn. Bên này Chu Nô mới bị nhốt vào, bên kia bảo vệ khoa liền nhận được trên 100 phong thư nạp danh, tất cả đều là tố cáo Chu Nô sóc chảo. Liên Vương Khôn thấy được đều có chút mắt trợn tròn, thực tại nhiều lắm. Chu Nô cho nhiều người như vậy điên qua mông sao? Cũng không kém bao nhiêu đâu. Từ Chu Nô vào xưởng công tác, đến bây giờ hơn 10 năm, cũng liền học đồ giai đoạn không nghe nói hắn sóc chảo. Thành đầu bếp sau, hắn liền bắt đầu cho không vừa mắt sóc chảo. Hắn chỉ cần không phạm nguyên tắc tính sai lầm, trong xưởng lãnh đạo cũng sẽ không nghiêm trị hắn. Có mấy lần bị công nhân nào đứng lên, đều là Dịch Trung Hải ra mặt giải quyết. Vương Khôn liền không hỏi, trong xưởng lãnh đạo đều biết Chu Nô sóc chảo, vì mình tư dục, tất cả đều làm không nhìn thấy. Kỳ thực bản thân cũng không khác mấy. Hắn ở tứ hợp viện ở có thể không biết Chu Nô mang đồ ăn thừa chân tướng sao? Chẳng qua là việc không liên quan đến mình, không nghĩ cùng kẻ ngu kết thù mà thôi. Lần này Chu Nô cho mình sóc chảo, nếu là hắn không làm ra ứng đối, Chu Nô chỉ biết ngày một nhiều hơn. Vương Khôn cầm lên thư tố cáo, một bìa một phong nhìn lên, sớm nhất một phong muốn truy tố đến khó khăn thời kỳ. Trong thư tố cáo Chu Nô sóc chảo, làm hại hắn chưa ăn no, công tác thời điểm xảy ra chuyện, vẫn còn ở bệnh viện ở một tháng. Liên một tháng này nằm viện, để cho trong nhà tốn hao không ít tiền, làm cho trong nhà thiếu chút nữa chết đói người. Trong thư không có viết tên, Vương Khôn không biết thật giả, không tốt hạ phán đoán. Còn dư lại, tố cáo nhiều nhất là giả Đông Húc mới vừa qua đời thời điểm. Khi đó, Chu Nô đột nhiên trắng trợn cho người khác sóc chảo, mỗi lần cũng mang về 4-5 cái hộp cơm. Cái này phải là cho Tần Hoài Như mang a, giống như khi đó Tần Hoài Như ôm Hoài Hoa, cần dinh dưỡng. Giả ra tình huống, thứ tốt là quan trọng hơn giả Trương Thị cùng đồng ngành ăn, bọn họ ăn no, ăn xong mới có thể đến phiên tiểu đường, cuối cùng mới là Tần Hoài Như. Chu Nô nếu là mang đồ ăn thừa ít, khẳng định không đủ giả Trương Thị cùng đồng ngành ăn. Vì để cho Tần Hoài Như có thể bổ sung dinh dưỡng, hắn chỉ có thể nghĩ hết biện pháp mang nhiều điểm đồ ăn thừa. Có hai phong thư đặc thù điểm, phía trên mang theo dầu ý tưởng. Vương Khôn suy đoán cái này hai phong thư nên là căn tin người biết. Đại gia ăn cơm, hận không được đem cơm hộp thêm sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không còn lại dầu ý tưởng. Quả nhiên, trong thư nội dung chứng minh phỏng đoán của hắn. Trong thư tố cáo Chu Nô lấn áp công nhân đồng nghiệp, bên trong phòng ăn đồ ăn thừa tất cả đều bản thân ăn một mình, không để cho công nhân đồng nghiệp mang về nhà. Từ giả Đông Húc sau khi qua đời, chỉ cần bị trụ nố phát hiện đồ ăn thừa, đều sẽ bị hắn mang đi. Nếu ai dám cãi lời trụ nố vậy, cũng sẽ bị trụ nố an bài đi làm khổ nhất công tác. Vương Khôn tiếp theo nhìn xuống, đã đến cùng Tần Hoài Như có quan hệ trực tiếp chuyện. Tần Hoài Như có một lần nhập đội, chui vào quách dâu quặp trong lực, xếp hàng công nhân bất mãn, liền hô lên, để cho Tần Hoài Như bị mất mặt. Đến phiên hắn lấy cơm thời điểm, trụ nố đoạt lấy muỗng, bắt đầu xóc chảo, một phần món ăn chỉ còn dư lại 1/4. Liên tục cả mấy phong, đều là cùng Tần Hoài Như có quan hệ. Còn có nói trụ nố trả đũa, bản thân rõ ràng cùng Tần Hoài Như không có gì sao, thuần túy là vì trợ giúp công nhân đồng nghiệp. Bị trụ nố nhìn sau khi đến, liên tục điên một tuần lễ muỗng. Đối phó những thứ này tin, Vương Khôn chỉ có thể nói một chữ phục. Vì Tần Hoài Như, trụ nố thật là dụng tâm. Chỉ cần Tần Hoài Như mất hứng, hắn liền sẽ đối phó người ta. Những thứ này tín đô là thư nạp danh, nên là những thứ kia viết thư người sợ hãi trụ nố trả thù. Những thứ này trong thư, còn phát hiện tương tự Lưu Hải Trung bút tích tin, quá quýt, có chút không dám xác định. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 260, công cụ nhân số mạng Vương Khôn lật đi lật lại nhìn mấy lần, không có phát hiện Hứa Đại Mậu viết thư tố cáo. Lấy hắn đối Hứa Đại Mậu hiểu rõ, hắn không nên bỏ qua cho cơ hội lần này mới đúng. Chẳng lẽ Hứa Đại Mậu không biết trụ nố bị bắt tin tức? Hứa Đại Mậu thật vẫn không biết, hắn cơm nước xong, liền lặng lẽ chạy đến nhỏ thương khố chờ Tần Hoài Như, căn bản là không có nghe nói trụ nố bị bắt chuyện. Từ nhỏ thương khố đi ra, hắn lại mượn cớ bảo dưỡng máy chiếu phim, chui vào khoa tuyên truyền trong kho hàng đi ngủ. Nếu là hắn nghe nói Vương Khôn sửa trị trụ nố, nhất định sẽ chạy đến bảo vệ khoa tìm trụ nố lấy le một chút. Tần Hoài Như nghe được trụ nố bị bắt tin tức sao, lòng như lửa đốt. Trụ nố thế nhưng là quan hệ đến nhà nàng ăn cơm chất lượng vấn đề. Một đại gia, việc lớn không tốt, trụ nố bị bảo vệ khoa bắt. Trụ nố thế nhưng là nuôi sống Tần Hoài Như mang tính then chốt nhân vật, cũng là hắn dưỡng lão một cái trọng yếu mắt xích. Nghe được trụ nố bị tóm lên đến, Dịch Trung Hải tay run một cái, làm chuyện xấu một linh kiện. Những thứ này linh kiện thế nhưng là hiểu rõ, mặc dù cho phép phế phẩm xuất, nhưng tuyệt đối không thể quá cao. Cái này linh kiện hắn lập tức liền phải hoàn thành, đột nhiên thế, Dịch Trung Hải càng là đầy bục khí. Cái này nếu là những người khác, Dịch Trung Hải khẳng định đem trách nhiệm đẩy tới trên người của người kia, nói hắn ảnh hưởng bản thân công tác. Chỉ cần hắn nói như vậy, người kia liền sẽ phải chịu trừng phạt. Đây cũng là Dịch Trung Hải bên người không có công nhân nguyên nhân, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ gánh tội. Có thể nói chính là Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải như thế nào chịu cho để cho nàng gánh tội. Tần Hoài Như ở phân xưởng danh tiếng vốn là không tốt, phân xưởng chủ nhiệm, các tiểu tổ dài cũng không muốn nàng, chính là lo lắng nàng trở ngại. Nếu như bị phân xưởng chủ nhiệm trộm được tay cầm, sợ rằng thật phải đem Tần Hoài Như cho điều ly. Lấy Tần Hoài Như danh tiếng, cái nào phân xưởng nguyện ý muốn nàng? Nàng kết cục tốt nhất chính là thanh khiết tổ đánh quét nhà cầu. Hoài Như, ngươi đừng đội, trụ nố rốt cuộc thế nào? Tần Hoài Như không dám giấu giếm, thành thành thật thật đem chuyện đã xảy ra nói với Dịch Trung Hải. Một đại gia, trụ nố cũng quá không nhớ lâu, nói với hắn không nên đắc tội Vương Khôn, hắn chính là không nghe. Bây giờ được rồi, bị Vương Khôn trộm được tay cầm, cho đóng lại. Ngươi nhanh lên một chút nghĩ biện pháp đi cứu cứu hắn. Nghe được là bởi vì sốc chảo, Dịch Trung Hải liền không lo lắng. Trụ nố tay nghề, đó là trong xưởng lãnh đạo đều cần. Trong xưởng sẽ không vì chuyện này trừng phạt trụ nố, tối đa cũng chính là phạt tiền, viết phần kiểm tra. Hắn thậm chí mong muốn Vương Khôn cho trụ nố ra hình tra tấn, tốt nhất để cho trụ nố không làm được sống, như vậy lãnh đạo liền không ăn được chiêu đãi. Lãnh đạo ăn mất hứng, nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Cuối cùng truy cứu đến Vương Khôn trên thân, hắn khẳng định chịu không nổi. Nghĩ đến nơi này, Dịch Trung Hải thì càng không nóng nảy. Hoài Như, không có sao, trụ nố tối đa cũng liền bị nhốt mấy ngày, lãnh đạo không thiếu được tài nấu nướng của hắn. Hắn bị nhốt mấy ngày cũng tốt, tỉnh đi ra khắp nơi cho ta gây chuyện. Ta bây giờ có công việc nhiệm vụ, không có biện pháp trì hoãn. Tần Hoài Như mắt trợn tròn, Dịch Trung Hải không phải quan tâm nhất trụ nố sao? Làm sao có thể đối trụ nố gặp gỡ không lúc ních đâu? Đây chính là con nuôi của hắn, dưỡng lão người a quay đầu nhìn lại, Dịch Trung Hải thật chuyên tâm làm việc, Tần Hoài Như chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Mới vừa rồi ảnh hưởng đến Dịch Trung Hải ra công linh kiện, là có thể thấy được trong mắt hắn lửa giận, nàng nhưng không dám vào lúc này sở Dịch Trung Hải chân mày. Những thứ này linh kiện đều là thượng cấp hạ đạt nhiệm vụ, ngay cả phế liệu cũng không được tùy ý vứt bỏ. Nhưng Dịch Trung Hải có thể yên tâm, nàng làm sao có thể yên tâm? Trụ nố bị bắt, nàng không hề quan tâm, nàng chỉ quan tâm các nàng nhà hộ cơm. Không có trụ nố hộ cơm, các nàng nhà sẽ phải bản thân mua thức ăn nấu cơm. Những thứ này đều cần tiền. Đánh mất những tiền kia, còn không có tìm trở về, trụ nố trên người lại là không có một xu. Toàn bộ tốn hao đều muốn nàng tới móc. Mỗi lần mua thức ăn nấu cơm, cũng làm cho nàng đau lòng rất lâu. Nhưng nàng không có biện pháp khác. Vương Khôn đối với nàng vốn là thấy ngứa mắt, nàng nếu là chạy đến bảo vệ khoa cho trụ nố cầu tha thứ, Vương Khôn ghen làm sao bây giờ? Nam nhân ghen, so nữ nhân nhưng lợi hại hơn. Tần Hoài Như tiếp theo liền nghĩ đến Hứa Đại Mậu, có thể tưởng tượng nghĩ liền bỏ qua, Hứa Đại Mậu không quay về trụ nố đạp hai cước, đã tính xong. Trông cậy vào hắn cứu trụ nố đi ra, còn không bằng trông cậy vào Vương Khôn đem trụ nố thả ra. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Hoài Như cũng không nghĩ được biện pháp tốt. Cuối cùng chỉ có thể chờ đợi tan việc, trở về tứ hợp viện nhờ giúp đỡ bà cụ Điếc. Trụ nố là nàng cháu trai ruột, người khác bất kể trụ nố, bà cụ Điếc nhất định sẽ quản. Thấy được phân xưởng chủ nhiệm tuần tra phân xưởng, Tần Hoài Như vội vàng giả bộ làm việc, để tránh bị xử phạt. Căn tin chủ nhiệm bên này khiển trách xong căn tin người, đi ngay tìm chỗ rửa của mình Lý Hoài Đức. Lý Hoài Đức nghe Trương chủ nhiệm vậy, suy nghĩ một hồi, nói: Vương Khôn không phải đã nói rồi sao? Trong xưởng chỉ cần có chiêu đãi, là có thể thả trụ nố đi ra. Ngươi còn gấp cái gì? Trương chủ nhiệm vẻ mặt đau khổ nói: Lý xưởng trưởng, ngươi cũng biết chủ nô tính khí, hắn một khi không vừa lòng, cũng sẽ không làm đồ ăn. Lý Hoài Đức vừa cười vừa nói, không có sao, ta cũng không tin chủ nô có thể chống đỡ mấy ngày. Gần đây hai ngày này, ta không có chiêu đãi. Để sau hay nói vậy. Trương chủ nhiệm mắt trợn tròn, nhưng Dương Sưởng trưởng có chiêu đãi a. Chủ nô không muốn cho Dương Sưởng trưởng làm đồ ăn, ngươi trực tiếp nói cho Dương Sưởng trưởng không được sao? Chủ nô tính xấu, đó là lục thân không nhận, hắn chỉ cần mất hứng, ai mặt mũi cũng không cho. Bởi vì Lưu Lam chuyện, Lý Hoài Đức cùng chủ nô quan hệ không tốt lắm, chủ nô liền từng tự tuyệt qua cho hắn làm chiêu đãi. Lần đó, hắn muốn định cho chủ nô một bài học, để cho chủ nô biết sự lợi hại của hắn. Rất không khéo, Dương Vạn Thanh nghe Dịch Trung Hải vậy, bảo vệ chủ nô. Hắn tuy là sư phó, nhưng cũng không có biện pháp cùng Dương Vạn Thanh đối nghịch. Lần này Vương Khôn ra tay bắt chủ nô, hắn tọa sơn quan hổ đấu là được. Lý Hoài Đức tin tức hay là rất linh thông. Đinh Quảng Nam chẳng mấy chốc sẽ điều đi, hắn là Vương Khôn núi dựa một chồng, tuyệt đối sẽ không xem Vương Khôn thua thiệt. Đinh Quảng Nam nếu là cùng Dương Vạn Thanh đấu, hắn là có thể từ trong tìm tới cơ hội. Vận khí tốt, còn có thể đem Dương Vạn Thanh cho cổ đổ. Chứ nguyên nhân này, Lý Hoài Đức cũng không muốn đắc tội Vương Khôn. Vương Khôn rượu thuốc, so chủ nô tay nghề nấu nướng mạnh hơn. Mời khách ăn cơm là vì lập quan hệ, đưa thuốc rượu cũng là vì lập quan hệ. Hiển nhiên là đưa thuốc rượu, đối hắn chỗ tốt lớn. Trương chủ nhiệm nào không hiểu Lý Hoài Đức ý tứ, nhưng vẫn là biết không có thể đắc tội Vương Khôn. Nếu Lý Hoài Đức như vậy giao phó, hắn liền dựa theo làm là được. Hắn còn cũng không tin, chủ nô dám không cho Dương Vạn Thanh làm đồ ăn. Suy nghĩ một chút chủ nô hình dạng, Trương chủ nhiệm trong lòng rất mong đợi. Chủ nô ỷ vào tay nghề, nhiều lần không cho hắn người chủ nhiệm này mặt mũi, cũng là thời điểm bị chút dạy dỗ. Nhiều người như vậy cũng muốn lợi dụng chủ nô làm văn trường, không biết là nên mừng thay cho hắn, hay là nên thay hắn đau lòng. Chủ nô cho là mình rất trọng yếu. Ở rất nhiều người trong mắt, hắn chính là một làm đồ ăn đầu bếp, chỉ có lúc dùng đến mới có thể bị coi trọng. Dịch Trung Hải bên này cầm hết hiệu lực linh kiện, bắt đầu nghiên cứu. Hắn định đem hết hiệu lực linh kiện ra công một cái, để nó xem ra giống như một hoàn hảo linh kiện. Nếu là có người ra tay đánh những thứ này linh kiện chủ ý, vừa đúng đưa cái này phế phẩm cho tiêu hóa. Dùng một món phế phẩm đổi Vương Khôn bị phạt, hay là rất đáng giá. Ai cũng không biết kế hoạch của Dịch Trung Hải, chỉ thấy hắn dùng trước giờ chưa từng có rêu dao, chăm chú ra công những thứ này linh kiện. Có lúc trong miệng còn sẽ nói ra một ít những thứ này linh kiện tham số, để cho người chung quanh nghe được. Phân xưởng trong người cũng dùng ánh mắt kỳ quái xem Dịch Trung Hải, thậm chí còn có người hoài nghi hắn cố ý khoe khoang, muốn cho phân xưởng chủ nhiệm cho hắn khôi phục công nhân bậc 8 thân phận. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 261, đói bụng trụ nố tính khí rất bướng bỉnh, đây là bà cụ Điếp cùng Dịch Trung Hải tỉ mỉ bồi dưỡng kết quả. Hai người cũng mong muốn trụ nố nhớ ân tình của bọn họ, nhưng lại không nghĩ bỏ ra quá nhiều. Cuối cùng không hẹn mà cùng lựa chọn cổ động trụ nố gây chuyện, bọn họ giúp trụ nố giải quyết vấn đề cái này lựa chọn bên trên. Có hai cái này núi dựa, cộng thêm bọn họ đem trụ nố vững vàng buộc ở tứ hợp viện cái chỗ này, trụ nố gây ra nhất chuyện đại sự, cũng chính là chống đối căn tin chủ nhiệm, giận dỗi không cho trong xưởng lãnh đạo làm đồ ăn. Những chuyện này không lớn lắm, bằng vào Dịch Trung Hải năng lượng hay là có thể giải quyết. Nhiều năm trước tới nay, Chu Nỗ liền dưỡng thành ngang ngược cản rỡ tính tình. Đang bị bảo vệ khoa bắt sau khi thức dậy, trong lòng của hắn không có một chút sợ hãi, luôn cảm thấy Vương Khôn không làm gì được hắn. Hắn muốn cho Vương Khôn biết, trong xưởng lãnh đạo làm đồ ăn, không thiếu được tay nghề của hắn. Có lòng giết tặc, vô lực hồi thiên. Chu Nỗ là muốn ở Vương Khôn trước mặt biểu diễn hắn quốc khí, để cho Vương Khôn biết, bắt người dễ dàng, thả người khó. Nhưng bụng của hắn không chí khí. Ngày hôm qua giữa trưa vì cho Tần Hoài Như mang đồ ăn thừa, hắn cũng không có chịu cho ăn nhiều. Đến buổi tối, càng làm một chút cũng chưa ăn. Sáng sớm hôm nay liền càng không cần phải nói, cái gì cũng chưa ăn, còn bị Vương Khôn đánh một trận. Vốn muốn cho Vương Khôn sóc chảo sau, no nê ăn một bữa. Kế hoạch rất tốt, chính là Vương Khôn không ấn hắn kịch bản đến, không ngờ đem hắn trộm được bảo vệ khoa. Chu Nô biết, mong muốn cùng Vương Khôn đấu nữa, liền nhất định phải ăn cơm no. Đói bụng, khẳng định không phải là đối thủ của Vương Khôn. Có ai không, mau lại đây người. Đợi một hồi lâu, cũng không có người tới hỏi thăm Chu Nô, Chu Nô chỉ tốt chính mình mở miệng gọi người. Rất nhanh, một bảo vệ khoa trông chừng người đi tới, Chu Nô, ngươi hô loạn cái gì, tính toán giao phó lỗi lầm của mình sao? Chu Nô nhỏ chỉnh nói, ta lại không có phạm sai lầm, có cái gì tốt giao phó? Không có phạm sai lầm. Ngươi biết bảo vệ khoa bị bao nhiêu tố cáo thư của ngươi sao? Ngươi không thừa nhận cũng không có sao, trong xưởng nhiều như vậy công nhân đều ở tố cáo ngươi, ngươi sẽ chờ xử phạt đi. Nghe được không ngờ có nhiều người như vậy viết thư tố cáo, Chu Nô trên mặt lộ ra hốt hoảng. Hắn nhưng là biết thư tố cáo uy lực, hơn 100 phong thư tố cáo cũng không phải là số lượng nhỏ. Vu cáo, bọn họ đều là vu cáo. Cái gì vu cáo, chúng ta đã hạch thật một bộ phận. Chu Nô, ta khuyên ngươi thành thật khai báo, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Ngươi tiếp tục chờ đi xuống, ngươi thư tố cáo nhiều hơn, Chu Nô cũng sẽ không bởi vì trông chừng người hai câu liền nhận sợ. Trong lòng hắn hốt hoảng, trên mặt lại không quan tâm. Hắn tin tưởng Dịch Trung Hải biết hắn bị bắt tin tức, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn. Coi như Dịch Trung Hải không được, còn có bà cụ Điếp. Không có bà cụ Điếp ra tay không làm được chuyện. Có chứng cứ, các ngươi liền khai trừ ta, nơi này không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Nằm mơ đâu đi, thật muốn khai trừ ngươi, ngươi xem một chút cái nào xưởng sẽ muốn ngươi như vậy có điểm như người. Đàng hoàng suy nghĩ một chút bản kiểm điểm biết như thế nào đi. Trong chừng người lấy được ra lệnh là không cần để ý Chu Nô, nói chuyện với hắn cũng liền mất thể diện. Hắn giao phó Chu Nô mấy câu, sẽ phải rời khỏi. Chu Nô nhìn một cái này không thể được, ngươi đừng đi, ta còn chưa ăn cơm trưa, ngươi cho ta làm điểm tới. Trong chừng người cũng giận đến bật cười,
cũng gọi ngươi chủ nố, ta cho là chính là ngoại hiệu, không nghĩ tới ngươi là thật ngu. Ngươi bây giờ là phạm sai lầm người, còn muốn để cho bảo vệ khoa đưa cơm cho ngươi, nằm mơ đi. Ngươi lúc nào thì nghe nói qua, bảo vệ khoa cho những thứ kia phạm sai lầm người nuôi cơm. Chủ nố gắt gao nhìn một chút thủ người một cái, đem hắn ghi ở trong lòng. Đợi đến sau khi đi ra ngoài, nhất định phải để cho hắn nếm thử sóc chảo tư vị. Hắn không cho bảo vệ khoa sóc chảo, đó là bởi vì bảo vệ khoa người không có chiếm tiện nghi của Tần Hoài Như, không có nghĩa là hắn không dám cho bảo vệ khoa người sóc chảo. Không cần ngươi quan tâm cơm, ngươi trực tiếp đi canteen, tìm đồ đệ của ta Mã Hoa, để cho hắn đem cơm của ta món ăn đưa tới là được. Trong chừng người không hề động, đứng ở nơi đó nghĩ một lát. Chủ nô cho là hắn không muốn, kháng nghị nói, các ngươi bảo vệ khoa sẽ không muốn đói chết ta đi. Ta cho ngươi biết, từ hôm qua giữa trưa đến bây giờ, ta một miếng cơm cũng chưa ăn. Ta muốn tố cáo các ngươi ngược đãi ta. Trong chừng người chăm chú nhìn trụ nố hai mắt, không cách nào xác định hắn nói thật giả. Chờ, ta đi theo cổ trưởng hội báo một chút. Vương Khôn nhận được tin tức, cũng sửng sốt. Dịch Trung Hải coi trụ nố là con nuôi, cái này cũng thời gian bao lâu, hắn thế nào một chút không giúp trụ nố. Dịch Trung Hải cũng là có miệng khó trả lời, giúp Tần Hoài Như đều là trụ nố trách nhiệm. Hắn bây giờ thay trụ nố giúp Tần Hoài Như, cộng thêm chiếu cố bà cụ điếc, ra không ít tiền. Vốn muốn hôm nay cấp cho trụ nố một chút tiền, để cho hắn giúp một tay Tần Hoài Như. Buổi sáng bị đánh hai bàn tay, tất cả đều quên ở sau. Suy nghĩ một chút, Vương Khôn cầm lên bảo vệ khoa điện thoại, cho căn tin trường chủ nhiệm đánh tới. Trường chủ nhiệm trực tiếp hồi phục, không có. Trong xưởng làm món ăn vốn chính là vừa đúng. Đại gia cũng cho là trụ nố ăn, cho nên không cho hắn lưu. Vương Khôn lòng nói vậy hãy để cho trụ nố đói bụng đi, cũng không thể cho hắn làm tiểu lò đi. Trong xưởng nhiều như vậy lãnh đạo, có tư cách chăm sóc đặc biệt cũng không nhiều. Trụ nố một đầu bếp, dựa vào cái gì chăm sóc đặc biệt? Đa tạ trường chủ nhiệm, ta để cho trụ nố bỏ tiền, đi bên ngoài mua chút. Căn tin trường chủ nhiệm nói. Vương cổ trưởng, ngươi trước đừng cúp điện thoại. Tối hôm nay Dương xưởng trưởng có chiêu đãi, ta đã để cho căn tin người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, ngươi để cho chủ nô 4 giờ trở về căn tin, như vậy không trễ nải Dương xưởng trưởng chiêu đãi. Cái này đơn giản, Vương Khôn thật không nghĩ qua trễ nải chủ nô làm chiêu đãi. Xưởng trưởng cũng không có biện pháp khai trừ chủ nô, Vương Khôn tự nhiên sẽ không làm như vậy. Hắn chính là cầm chủ nô làm thành tiểu miêu tiểu cầu, bỡn cợt hắn một cái. Không thành vấn đề, 3.50, ta để cho người đem chủ nô đưa về căn tin, không trễ nải xưởng trưởng chiêu đãi. Trương chủ nhiệm thấy Vương Khôn thái độ rất tốt, lại nghĩ đến Lý Hoài Đức thái độ đối với Vương Khôn, liền quyết định nhắc nhở một chút Vương Khôn. Vương cổ trưởng, ngươi có thể không biết chủ nô tính khí. Người này vặn đứng lên, ai mặt mũi cũng không cho. Ta sợ hắn lấy nấu cơm làm uy hiếp. Ngươi tốt nhất trước hạn cùng hắn nói xong. Chủ nô nếu là thật không đồng ý nấu cơm, ta cũng tốt trước hạn cùng Dương Sương trưởng nói. Vương Khôn nghe rõ Trương chủ nhiệm ý tứ. Cái này là muốn ở Dương Vạn Thanh trước mặt cho chủ nô nói xấu nước. Liên tưởng đến hắn là căn tin chủ nhiệm, thuộc về hậu cần, thuộc về Lý Hoài Đức quản lý. Liên nghĩ đến đây cũng là cho Dương Vạn Thanh một ngạn. Ai cũng biết chủ nô ở trong xưởng đối Dương Vạn Thanh người lãnh đạo này cùng kính có thừa, đại gia cũng đem chủ nô quy về Dương Vạn Thanh người. Lý Hoài Đức có lòng đổi chủ nô, nhưng lại không tìm được có thể cùng chủ nô so sánh đầu bếp. Không phải nói kinh thành không có so chủ nô tay nghề tốt, mà là những thứ kia tay nghề tốt coi thường xưởng cán thép đãi ngộ. Xưởng cán thép là nhà máy, đầu bếp đẳng cấp cao nhất chính là cấp 6. Những thứ kia nổi danh đầu bếp ở trong tiệm cơm đãi ngộ cùng xưởng cán thép công nhân bậc 87, người ta bằng gì tới xưởng cán thép? Vương Khôn lòng nói, chủ nô tới xưởng cán thép công tác sẽ không cũng là bị Dịch Trung Hải gạt gẫm đi. Nếu không, bằng tay nghề của hắn, ở bình thường quán ăn cũng so xưởng cán thép kiếm được nhiều. Nếu là có đường dây tiến những thứ kia nổi danh quán ăn, tay nghề nói không chừng có thể đề cao không ít. Kia giống bây giờ, 37 khối rơi tiền lương sẽ để cho hắn như không được. Trong tứ hợp viện, Điền Hưu Phúc ba người cũng bắt được hơn 40 tiền lương, nơi nào không mạnh bằng hắn. Trương chủ nhiệm, đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta lập tức đi ngay thông báo chủ nố. Vương Khôn tính toán đi gặp một lần chủ nố, muốn lúc ra cửa, từ trên bàn cầm lên mới vừa bị thư tố cáo. Phong thư này cùng khác không giống nhau. Không phải tố cáo trụ nố sóc chảo. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 262, đối thoại trụ nố Vương Khôn trong tay phong thư này, không phải ẩn danh tố cáo, là thực tên tố cáo người là Lưu Ngọc Hoa. Lưu Ngọc Hoa tố cáo trụ nố phá hư thanh danh của nàng, để cho nàng đến bây giờ không tìm được đối tượng. Đáng đời, trụ nố câu kia chưa bắt giới hắn gì hay, uy lực còn là rất lớn. Phụ trách trông chừng trụ nố Ngô Liên Quân, thấy được tố cáo nội dung bức thư, nhỏ giọng nói, cổ trưởng, nghe nói thật là nhiều bà mai cũng không muốn cho Lưu Ngọc Hoa giới thiệu đối tượng. Vương Khôn cười một tiếng, chủ nô tự làm tự chịu, chúng ta đi cho hắn báo tin mừng đi. Đối Vương Khôn mà nói, đây là chuyện vui, đối chủ nô mà nói liền không nói được rồi. Chủ nô, tỉnh lại xong chưa? Chủ nô thấy Vương Khôn, có thể nói là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Vương Khôn, ngươi cái tiểu nhân, so Hứa Đại Mậu còn phải hư. Ngươi chờ, chờ ta đi ra ngoài, ta để ngươi để mặt. Vương Khôn nhếch môi, đi ra ngoài, ngươi không ra được. Ta để cho người đi hỏi, can tin người cho là ngươi ăn cơm xong, liền không có với ngươi phần cơm món ăn. Ngươi nếu muốn ăn cơm, liền lấy tiền đi ra. Ta an bài người đi ra bên ngoài mua cho ngươi điểm. Chu Ngố nghe được Vương Khôn vậy, mắt trợn tròn. Hắn mỗi ngày liền dựa vào căn tin đồ ăn sinh hoạt, cái này nếu là không có, hắn sợ rằng phải chết đói. Chu Ngố là cái muốn mặt người, ngại đi vì mình vay tiền. Chu Ngố không nói lời nào, bụng của hắn cũng không dừng lại hạ, một tiếng tiếp theo một tiếng bắt đầu kêu lên. Vương Khôn cùng Ngô Hiến Quân thực tại không nhịn được, cười lên ha ha. Ngô Hiến Quân không hiểu rõ lắm Chu Ngố gặp bữa, hỏi, Chu Ngố,
ngươi ngày ngày cho công nhân xóc chảo, mang về đồ ăn thừa đâu? Thế nào sống được thảm như vậy? Chu Nỗ như cũng không nói lời nào, xấu hổ cúi đầu. Hắn cảm thấy mình chỉ sợ là trên đời này thảm nhất một đầu bếp. Ở xưởng cán thép chỗ như vậy, còn có thể đem mình chết đói. Nhưng hắn một chút cũng không nghĩ ra, hắn vì sao trôi qua thảm như vậy. Vương Khôn cười đủ rồi, mới lên tiếng, "Chu Nỗ, hai người chúng ta cũng không có quá lớn ân oán. Ngươi cúi đầu nhận sai, viết một phần kiểm điểm, ta cho ngươi cái xử phạt, chuyện cứ như vậy đi qua. Ngươi muốn là không đồng ý đâu, ta cứ tiếp tục nữa ngươi." Chu Nỗ không phục nói, "Quan liền quan, làm ta sợ ngươi sao?" Vương Khôn tìm cái băng, ngồi ở Chu Nỗ đối diện, "Một mép của ngươi cũng rất cứng rắn, chính là không biết bụng có thể hay không chịu được được. Ngươi không có sợ hãi, không phải là cảm thấy Dịch Trung Hải có thể cứu ngươi sao?" Chu Nỗ lộ ra ánh mắt khinh thường. Dịch Trung Hải có mặt mũi, đó là hắn làm công nhân bậc 8 thời điểm. Ngươi đừng quên, hắn bây giờ không phải là công nhân bậc 8. Không chỉ có như vậy, thanh danh của hắn ở trong xưởng cũng thối, ngươi cảm thấy còn có bao nhiêu người sẽ nể mặt hắn? Chu Nỗ ánh mắt nhất động, chợt như cũ quật cường xem Vương Khôn, "Một bộ ngươi có thể làm gì ta thái độ?" "Đúng rồi, không có Dịch Trung Hải, còn có bà cụ Điếc. Hắn nhưng là lão tổ tông, không gì không thể lão tổ tông. Ngươi là nghĩ như vậy đúng không?" Chu Nỗ khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Vương Khôn giống vậy nở nụ cười, "Ngươi sợ rằng không biết, lần trước bà cụ Điếc tới trong xưởng gây chuyện, xưởng trưởng đã hạ chỉ thị, không cho phép không liên quan nhân viên tiến vào xưởng cán thép." Chu Nỗ kinh ngạc xem Vương Khôn, mong muốn hiểu rõ Vương Khôn nói thật giả. Vương Khôn nói tiếp, "Ngươi muốn biết xưởng trưởng vì sao làm như vậy sao?" Chu Nỗ tiềm thức gật gật đầu. Bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải tuyệt đối sẽ không để cho Chu Nỗ biết bọn họ chật vật một mặt. Bọn họ muốn cho Chu Nỗ biết, bọn họ là có bản lĩnh, nghe bọn hắn, tuyệt đối không sai. "Nghe nói a, bà cụ Điếc vì cho Dịch Trung Hải cầu tha thứ, dùng xuống quỷ uy hiếp xưởng trưởng. Ngươi cho là bọn họ không gì không thể, bọn họ chẳng qua là chơi xấu thủ đoạn mà thôi. Lần trước, xưởng trưởng lòng tốt tiếp đãi nàng, bị nàng tính toán. Hiện tại thế nào, coi như bà cụ Điếc tới, xưởng trưởng cũng sẽ phòng bị nàng. Nàng quy xuống bộ kia chiêu số, không cần dùng." "Không thể nào." Chu Nỗ manh đứng lên, hung hăng nhìn chằm chằm Vương Khôn. Sự thật này quá tàn khốc. Hắn không thể tin được, cái đó hiền hòa lao tổ tông sẽ sử dụng như vậy chiêu số. Đây cũng quá mất mặt. Đồng thời, hắn lại vì hành vi của bà cụ Điếc cảm động, vì Dịch Trung Hải đứa con trai nuôi này, bà cụ Điếc cũng có thể quỳ xuống, cho hắn cái này cháu trai rồi đâu. Vương Khôn cũng không biết, Chu Nỗ cũng bắt đầu tự luyến đứng lên, cảm thấy bà cụ Điếc sẽ vì hắn bỏ ra nhiều hơn. Có cái gì không thể nào, đều là thằng nhóc đuổi đời thủ đoạn, dùng để lừa gạt ngươi kẻ ngu này tạm được. Đối phó người khác căn bản cũng không tác dụng. Chu Nỗ đưa tay chỉ Vương Khôn, "Ngươi nói bậy. Lão thái thái cùng một đại gia mới không phải người như vậy. Nếu không phải ngươi, một đại gia cũng sẽ không chịu phạt, lão thái thái cũng không cần chạy đến xưởng cán thép cầu Dương xưởng trưởng." Vương Khôn lắc đầu một cái, "Dịch Trung Hải kia là đáng đời. Dùng trong viện người tiền, cho Tần Hoài Như lấy lòng, trên đời này liền không có người vô sỉ như vậy. Một đại gia mới không phải người như vậy, hắn là không nhìn nổi Tần tỷ chịu ngày tháng vất vả. Hắn không ưa Tần Hoài Như chịu ngày tháng vất vả, có thể trực tiếp xuất thủ giúp một tay. Dịch Trung Hải là công nhân bậc 8, mỗi tháng 99 đồng tiền tiền lương. Bằng năng lực của hắn, muốn giúp Tần Hoài Như dễ dàng. Một đại gia kiếm được nhiều, hòa cũng nhiều. Một bác gái thân thể không tốt, xem bệnh liền tốn không ít tiền." Vương Khôn không thèm mà hỏi, "Ta tới tứ hợp viện thời gian ngắn, không bằng ngươi tìm hiểu tình huống. Ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, đều nói một bác gái thân thể không tốt, phải uống thuốc, một bác gái rốt cuộc bị bệnh gì? Các ngươi ai từng thấy một bác gái uống thuốc?" Dịch Trung Hải nói tiền lương của mình cấp cho một bác gái xem bệnh, vậy thì chứng minh một bác gái bệnh rất nặng. Một bác gái không nói nằm viện, ngày ngày uống thuốc cũng nói còn nghe được đi. Ngươi ra mắt một bác gái ăn rồi mấy lần thuốc? Chu Nỗ sửng sốt, hắn trước giờ cũng không nghĩ tới như vậy mạnh. Dịch Trung Hải nói một bác gái phải uống thuốc, hắn sẽ tin. Nhưng hắn trước giờ cũng không quan tâm qua một bác gái có cái gì bệnh, trừ cảm mạo nóng sốt, hắn liền chưa thấy qua một bác gái uống thuốc. Thật đáng chết, khi còn bé, một bác gái đối hắn cũng không tệ. Hắn thế nào quên quan tâm một bác gái đâu? Coi như ngươi nói, một đại gia có tiền, nhưng cũng không thể để cho một đại gia bản thân chiếu cố Tần tỷ đi. Đại gia đều ở đây trong một cái biệt ở, trợ giúp lẫn nhau không phải nên sao? Làm người không thể quá ích kỷ, ngươi cùng Hứa Đại Mậu chính là làm người quá ích kỷ, mới để cho lão thái thái cùng một đại gia không thích các ngươi. Vương Khôn một lần nữa đối Chu Nỗ lắc đầu một cái, đều nói rõ ràng như vậy, hắn còn không muốn nhận rõ sự thật. Ngươi nói Tần Hoài Như nhà khó khăn, nhà nàng rốt cuộc nơi nào khó khăn? Chu Nỗ nói không được. Ngươi mỗi ngày cho Tần Hoài Như mang đồ ăn thừa, liền ngươi em gái ruột cũng không ăn được một hớp. Hà Vũ Thủy lần trước về nhà, mượn lần toàn bộ tứ hợp viện, cũng không có mượn đến nửa bánh cao lương. Ngươi thân ái Tần tỷ, kính yêu một đại gia, còn có cái đó hiền hòa lao thái thái, trốn ở trong phòng ăn thứ tốt, liền cửa cũng không có để ngươi em gái ruột tiến. Nếu không phải Lâu Hiểu Nga lòng lành, đem ngươi em gái ruột gọi tới nhà ta, người em gái ruột sẽ phải giống như người đói bụng. Chu Nỗ cảm thấy mình điên rồi, còn đặc biệt cho mình một cái tát. Hắn cho là Vũ Thủy tùy tiện đến Dịch Trung Hải nhà liền có thể lấy được ăn, trước giờ không nghĩ tới, nhiều người như vậy, liền không có một nhà cho Hà Vũ Thủy ăn. Ngươi nói bậy, một đại gia, Tần tỷ, lão thái thái không phải người như vậy. Nhà bọn họ nhất định là cơm nước xong, không có dư thừa, mới chưa cho Vũ Thủy ăn. Vương Khôn hỏi, Tần Hoài Như nhà đều là bắt được hộp cơm của ngươi, mới bắt đầu ăn cơm. Ta hỏi ngươi, Vũ Thủy là lúc nào về nhà? Liền coi như bọn họ cơm nước xong, trong nhà không có ăn, luôn có chút lương thực đi. Tùy tiện cho Hà Vũ Thủy làm điểm, nàng cũng sẽ không đói bụng. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 263, ngoài ý muốn trụ nố há miệng, thực tại không nghĩ tới giải thích lý do. Hắn nhà mình không còn một ngống, đó là bị bổng ngạnh đem đồ vật cũng trộm đi. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như nhà cũng không thể nói trong nhà không còn một ngống. Nói ra, hắn cũng không thể tin. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy? Tần Hoài Như nếu là tại chỗ, Vương Khôn tuyệt đối không nói với trụ nố những lời này, nói cũng vô ích. Tần Hoài Như một cái ánh mắt là có thể để cho trụ nố quên hết tất cả. Vương Khôn cũng không trông cậy vào trụ nố hồi tâm chuyển ý, không còn bị Dịch Trung Hải lừa. Trừ phi hắn cách xa Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như, bà cụ điếc ba người, nếu không vĩnh viễn không có cơ hội thoát khỏi vận mệnh bi thảm. Ngươi luôn là nói Tần Hoài Như nhà khó khăn. Có hộp cơm của ngươi, Tần Hoài Như nhà liền tỉnh một trận cơm tối. Ta hỏi ngươi, Tần Hoài Như nơi nào khó khăn? Trụ nố không kịp nghĩ đến vì sao Dịch Trung Hải ba người không muốn cấp cho Hà Vũ Thủy ăn, hắn bật thốt lên, Tần tỷ tiền lương không đủ xài. Nàng tiền lương không đủ xài. Tần Hoài Như một tháng 27 khối rơi tiền lương, còn không cần lo lắng cơm tối, làm sao lại không đủ xài? Trụ nố không biết, là hắn biết Tần Hoài Như vừa khóc nghèo, chính là trong nhà không có tiền. Chỉ cần không có tiền, hắn chỉ biết cấp cho Tần Hoài Như tiền. Nếu là hắn không có tiền, Dịch Trung Hải chỉ biết cho hắn mượn, sau đó hắn lại chuyển tay cấp cho Tần Hoài Như. Ngươi mỗi tháng cấp cho Tần Hoài Như 20-30 đồng, chúng ta liền theo 20 tính, trong tay nàng mỗi tháng chính là 47 khối rưỡi. Nhà nàng mới 5 người, trung bình xuống mỗi người 9 khối 5. Nhiều tiền như vậy, còn chưa đủ nhà bọn họ hoa sao? Trụ nố giơ tay lên, dùng đầu ngón tay của mình tôi một lần, phát hiện Vương Khôn nói không sai. Một mình hắn, tiêu tiền rất tùy ý, một tháng cũng không nhất định có thể hoa đến 9 khối 5 hào tiền, Tần Hoài Như vì sao không đủ xài đâu? Trụ nố ngẩng đầu lên, sờ cái óc, không ngừng suy tư. Vương Khôn không có bỏ qua cho hắn, nói tiếp, coi như Tần Hoài Như như vậy còn chưa đủ hoa, Dịch Trung Hải liền không có thể giúp đỡ các nàng nhà sao? Hắn là giả Đông Húc sư phó, cũng là Tần Hoài Như sư phó. Hắn luôn nói muốn trợ giúp lẫn nhau, một tháng cho Tần Hoài Như nhà 10 đồng tiền không coi là nhiều đi. Cứ tính toán như thế đến, Tần Hoài Như một nhà, mỗi người liền 11 khối rưỡi tiêu xài. Nhiều tiền như vậy còn chưa đủ hoa sao? Không đúng, ta nói sai. Ta tới tứ hợp viện thời gian lâu như vậy, còn không nghe nói Dịch Trung Hải giúp qua Tần Hoài Như. Khó trách hắn để cho đại gia cho Tần Hoài Như tiền quyên góp, nguyên lai là bản thân không muốn giúp Tần Hoài Như. Ngươi nói vậy, một đại gia mới không phải người như vậy. Chúng ta trong viện, nhà ai gặp phải khó khăn, một đại gia không giúp một tay. Chu Ngô ngẩng đầu lên, hung hăng xem Vương Khôn. Vương Khôn nhiều hứng thú hỏi, nói như vậy Dịch Trung Hải thật giúp qua người khác. Kia ngươi nói cho ta một chút, Dịch Trung Hải rốt cuộc giúp qua nhà ai? Ngươi đừng nói cho đi Tần Hoài Như tiền quyên góp, hắn làm Tần Hoài Như sư phó, nếu là hắn không tiền quyên góp, đường nhân tài sẽ không cho Tần Hoài Như tiền quyên góp. Chu Ngô không phục nói, một đại gia khẳng định rút, chúng ta trong viện chỉ cần có khó khăn, một đại gia liền sẽ hỗ trợ. Hắn luôn là nói với ta, làm người không thể quá ích kỷ, đại gia ở cùng một chỗ sẽ phải lẫn nhau giúp một tay. Chu Ngô dài dòng một đồng lớn, chính là muốn chứng minh Dịch Trung Hải xác thực trợ giúp trong viện người. Nhưng hắn suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra Dịch Trung Hải trợ giúp người khác ví dụ. Vương Khôn nhìn hắn nghĩ khó khăn, liền nói, Dịch Trung Hải trợ giúp Tần Hoài Như, cũng coi như. Hắn cùng Tần Hoài Như quan hệ tốt như vậy, ngươi hãy nói một chút hắn trợ giúp Tần Hoài Như chuyện đi. Chu Ngô khẽ miệng lộ ra mỉm cười, cái này dễ xử lý, một đại gia thường giúp Tần tỷ. Ta sẽ để cho ngươi biết, một đại gia là thế nào giúp Tần tỷ. Vương Khôn đợi một hồi lâu, Chu Ngô cái trán toát ra mồ hôi lạnh, nhưng lại một câu nói cũng không nói ra. Hắn suy nghĩ kỹ mấy chuyện, cũng không nghĩ tới Dịch Trung Hải giúp Tần Hoài Như chuyện. Có một lần, Tần tỷ bà ngã bệnh, Tần tỷ trong tay không có tiền, không bỏ ra nổi xem bệnh tiền, là một đại gia cho ta mượn 3 khối tiền, ta giúp đỡ Tần tỷ trên nệm. Vương Khôn hỏi, Dịch Trung Hải cho ngươi một tiền, để ngươi cho Tần Hoài Như trên nệm. Như vậy ta hỏi ngươi, ngươi một tiền, trả lại cho hắn sao? Chu Ngô có chút hơi khó muốn mở miệng. Vương Khôn nhắc nhở, đây là các ngươi giữa chuyện, người khác cũng không biết. Ngươi nếu là nói hưu nói vượng, phi nói Dịch Trung Hải không có để ngươi trả tiền lại, ta khẳng định không có chứng cứ. Chu Ngô thở dài, tìm cái góc tường ngồi ở, trong miệng không ngừng nói thầm. Một đại gia khẳng định giúp Tần tỷ. Tần tỷ cũng nói một đại gia giúp nàng rất nhiều. Nhưng ta vì sao liền nghĩ không ra đâu? Cái này không nên a. Một lát sau, Chu Ngô ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Khôn, nhất định là ngươi hãm hại ta, để cho ta không nhớ nổi một đại gia giúp Tần tỷ chuyện. Vương Khôn thực tại không nhịn được, cười lên ha hả. Ta cũng không nên với ngươi kẻ ngu này nói chuyện. Nô Hiến Quân cười cũng đứng không vững, dựa vào ở trên tường, mới miễn cưỡng đứng. Chu Ngô, ta đều sắp bị ngươi ngu dạng chết cười. Ngươi đi tới nơi này, ai cũng không nhúc nhích ngươi một cái, ngươi như vậy cũng có thể ỷ lại đến trên người của chúng ta. Chu Ngô không nhớ nổi, như cũng không thể tin được thực tế. Ở trong lòng của hắn, từ không cảm thấy cái đó cả ngày kêu muốn trợ giúp người khác Dịch Trung Hải, sẽ không làm nên công chuyện gì. Hắn không ngừng hồi tưởng chuyện lúc trước, muốn tìm được dù là một món chứng minh Dịch Trung Hải trợ giúp chuyện của người khác. Lâm vào trầm tư Chu Ngô, liền bụng sôi lột rột cũng không cảm giác được. Nghĩ còn tức không? Ngươi cùng Dịch Trung Hải quan hệ tốt như vậy, sẽ không liền hắn làm chuyện tốt chuyện cũng không nhớ nổi đi. Ai nói ta không nhớ nổi, ta là bởi vì một đại gia làm chuyện tốt nhiều lắm, chưa nghĩ ra nói chuyện nào. Vương Khôn lắc đầu một cái, Dịch Trung Hải hơn 10 năm tẩy não, thật không phí công. Hắn rốt cuộc làm sao làm được, có thể để cho trụ nố gặp phải người khác thời điểm biến cô khéo, gặp phải các nàng thời điểm biến thành kẻ ngu. Được rồi, ngươi từ từ suy nghĩ a. Bây giờ, chờ ngươi giao phó xong mình sự tình tình, có nhiều thời gian suy nghĩ Dịch Trung Hải trợ giúp ai. Ta có chuyện gì nhưng giao phó? Cho ngươi sóc chảo là vì trả thù ngươi, đây là ân oán cá nhân. Đây cũng là Dịch Trung Hải kia một bộ phá lý luận. Chu Ngô,
ta với ngươi ân oán cá nhân là ân oán cá nhân, với ngươi điên không sóc chảo không có sao. Ngươi đừng học Dịch Trung Hải kia một bộ đổi trắng thay đen. Ngươi cho rằng ta là Hứa Đại Mậu, bị Dịch Trung Hải vừa lắc lư liền bị lừa. Ta rõ ràng nói cho ngươi, ngươi không đứng đắn nhận lầm, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Ngươi không có được Dịch Trung Hải chân truyền trụ nố, hiển nhiên là không có cách nào dùng Dịch Trung Hải bộ kia đối phó Vương Côn. Đồng thời, hắn khẩn cấp muốn biết, một bác gái rốt cuộc bị bệnh gì, có nghiêm trọng không? Càng quan trọng hơn là, hắn muốn biết, Dịch Trung Hải rốt cuộc giúp không có giúp qua Tần Hoài Như. Những nghi vấn này, so cùng Vương Khôn ân oán càng trọng yếu hơn. Chu Nô giờ phút này không biết, bản thân nên tin ai. Trước mắt mà nói, hắn muốn đi gặp nhất chính là bà cụ Điếc, chỉ có cái này coi hắn là cháu trai ruột lao tổ tông, mới có thể cho hắn giải hoặc. Do sớm đi ra ngoài, Chu Nô bất chấp cùng Vương Khôn giận dỗi, quyết định tạm thời cho Vương Khôn túi đầu, đáp ứng yêu cầu của hắn. Ngươi không phải là muốn cho ta nhận lầm sao? Ngươi là bảo vệ khoa cổ trưởng, là lãnh đạo, ta không đắc tội nổi ngươi. Nói đi, ngươi đối với ta có cái gì trừng phạt? Chu Nô thái độ này, để cho Vương Khôn phi thường kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng muốn cùng Chu Nô làm đánh lâu dài, thậm chí còn phải ở trong tứ hợp viện ứng phó khó dây dưa bà cụ biết đâu. Hắn nêu xuống nước, Vương Khôn liền quyết định cho Chu Nô một con đường sống. Mong muốn chỉnh cơ hội của Chu Nô rất nhiều, lại không thể dùng Chu Nô cho mình sóc trào chuyện này để chỉnh trị hắn. Nô Hiến Quân cũng thật kinh ngạc, người nào không biết Chu Nô chính là đầu bướng mình lừa, liền xưởng lãnh đạo cũng không có biện pháp để cho hắn túi đầu. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 264, bỏ qua cho trụ nố. Vương Khôn còn chuẩn bị thật tốt dày vào trụ nố mấy ngày, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền nhận sợ. Nếu trụ nố cũng đầu hàng, Vương Khôn cũng không có nắm không thả. Trừ trụ nố một tháng tiền lương, lại để cho hắn viết phần kiểm tra, liền bỏ qua hắn. Trụ nố đối tiền không có khái niệm, nhưng đối kiểm tra không vui. Hắn một đầu bếp, miễn cưỡng nhận biết một ít chữ, nhưng khẳng định không nhiều, càng chưa nói để cho hắn viết ra. Ngươi trực tiếp trừ ta 2 tháng tiền lương được, ngược lại ta sẽ không biết kiểm tra. Trừ 2 tháng tiền lương. Ngươi trụ nố có thể sống thời gian dài như vậy sao? Sưởng lãnh đạo xử phạt trụ nố đều sợ đem hắn chết đói, Vương Khôn cũng có cái lo lắng này. Người này trong túi có một xu, cũng có thể bị Tần Hoài Như cho đuổi đi. Cũng không biết hắn rốt cuộc làm sao sống đi xuống. Để ngươi viết 300 chữ kiểm tra liền đã đủ chiếu cố ngươi. Ngươi xem một chút những thứ này tố cáo thư của ngươi, khai trừ ngươi cũng không quá đáng. Dùng một giờ, trụ nố mới viết xong 300 chữ kiểm tra. Bên trong bôi bôi vẽ một chút, có chút chữ hay là Vương Khôn viết ra, hắn dựa theo chép. Vương Khôn nhìn hắn thực là khó, liền không có lại soi mói. Được rồi, ngươi trở về căn tin đi. Trương chủ nhiệm gọi điện thoại mà nói, buổi tối có chiêu đãi, chờ ngươi làm đồ ăn. Chu Ngố nghe vậy, phi thường bất mãn. Vương Khôn nếu là nói buổi tối có chiêu đãi, hắn chắc chắn sẽ không sớm như vậy đầu hàng. Hắn không muốn cho Vương Khôn biết, trong xưởng lãnh đạo vì sao không xử phạt hắn. Ngươi lừa ta. Vương Khôn vừa cười vừa nói, ngươi cho là ngươi là ai, đáng giá ta bấy ngươi. Nghe nói buổi tối chiêu đãi là xưởng trưởng, ngươi không phục có thể không đi làm. Vương Khôn an bài người viết một phần xử phạt thư thông báo, dính vào cột công cáo bên trên, để cho đại gia biết Chu Ngố bị xử phạt. Liền không để ý tới nữa Chu Ngố chuyện. Chu Ngố không đốc, hắn cũng được thả ra, lại dùng một chiêu này gây sự với Vương Khôn, cũng quá không nói được. Thay cái khác xử phó, Chu Ngố không quan tâm. Nhưng Dương Vạn Thanh không được, đó là bảo bọc hắn lão lãnh đạo. Hãy cùng trong tứ hợp viện, hắn xưa nay không để cho bà cụ Điếc tức giận vậy, xưởng cán thép bên trong tuyệt đối không thể đắc tội Dương Vạn Thanh. Chu Ngố dùng ngu, nhưng cũng có thể phân rõ lớn nhỏ Vương. Trong phòng ăn, Trương chủ nhiệm có chút lo lắng xem điện thoại trên bàn. Hắn đang đợi Vương Khôn điện thoại, chuẩn bị trước hạn cùng Dương Vạn Thanh hội báo. Hắn thật lo lắng, Chu Ngố không nể mặt Dương Vạn Thanh. Tiếng điện thoại vang lên, biết được trụ nố không ngờ xuống nước, Trương chủ nhiệm thiếu chút nữa chấn kinh cảm. Hắn nghĩ tới trụ nố sẽ làm ầm ĩ, thậm chí nghĩ tới Dương Vạn Thanh vì trụ nố xử phạt Vương Khôn, chính là không nghĩ tới trụ nố sẽ xuống nước, còn như thế nhanh. Vung điện thoại xuống, Trương chủ nhiệm hãy cùng Lý Hoài Đức hồi báo một cái. Lý Hoài Đức ngoài miệng nói không có sao, trong lòng đối trụ nố phi thường đi hận. Đồng dạng là xưởng cán thép xưởng trưởng, hắn liền so Dương Vạn Thanh nhiều một chữ phó, ở trụ nố cái này phá đầu bếp trước mặt đãi ngộ liền không giống nhau. Lý Hoài Đức mong muốn sửa trị trụ nố, lại không có biện pháp tốt. Hắn còn cần trụ nố tay nghề nấu nướng đến giúp hắn lôi kéo lòng người. Lý Hoài Đức ý tưởng, trụ nố không biết. Hắn trở lại canteen, chuyện thứ nhất chính là để cho Mã Hoa cho hắn tìm một chút ăn. Canteen vật đều là định lượng, mong muốn dư thừa, rất khó. Mã Hoa chỉ đành đem mình nhịn ăn màn đầu, lấy ra hiếu kính trụ nố người sư phó này. Lưu Lam nhìn không đặng, hướng về phía trụ nố đoán giận nói, ngươi không phải làm thằng sao? Có bản lĩnh đừng tìm Mã Hoa muốn ăn nha. Trụ nố vừa ăn màn đầu, vừa nói, Lưu Lam, có ngươi chuyện gì? Nếu không phải xem ở Vương Khôn ăn mặc bảo vệ khoa quần áo, ta để cho hắn chịu không nổi. Lưu Lam bật miệng, lao nhân ra ngài lợi hại, cũng không biết là ai, bị bảo vệ khoa bắt thời điểm, động cũng không dám động. Chu Nô mặt mo hơi đỏ, làm bộ như không nghe thấy. Hắn ngược lại muốn phản kháng, đừng nói bắt hắn hai cái bảo vệ khoa người, chính là Vương Khôn một người, hắn cũng không đối phó được. Ở nhiều người như vậy trước mặt, hắn một chiêu bị Vương Khôn dây, sau này còn thế nào ở xưởng cán thép hốn? Ngươi biết cái gì? Vương Khôn là bộ đội chuyển nghề, ta là xem ở hắn vì quốc gia từng bán mạng mức, để cho hắn. Mã Hoa không biết nội tình, cảm thấy Chu Nô có tình có nghĩa, sư phó, không nghĩ tới ngươi ý nghĩ cao thượng như vậy. Lưu Lam cười lên ha hả, Mã Hoa, ngươi tiểu tử ngốc, không nghe được sư phó ngươi nói sao? Vương Khôn là bộ đội đi ra, không hiểu có ý gì. Mã Hoa gật đầu một cái, ta cho ngươi biết, sư phó ngươi ý là, Vương Khôn bộ đội đi ra, có bản lĩnh, hắn đánh không lại. Mã Hoa không thể tin nổi xem trụ nố,
thấy hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cuối cùng thực tại không chịu nổi, hướng về phía Lưu Lam hét, nói lời bậy bạ thật thà như vậy. Mã Hoa thấy Trụ Nố muốn nổi giận, vội vàng quên, đẩy Lưu Lam rời đi bếp sau. Hai người, hắn cũng không chọc nổi. Vạn nhất Trụ Nố điên rồi hướng về phía Lưu Lam ra tay, lại sẽ bị trong xưởng trừng phạt. Sư phó, ngươi bất giận, Lan tỷ không phải cố ý chúng ta bị trường chủ nhiệm dạy dỗ một giờ. Đại gia trong lòng cũng không phải mái nhanh. Trụ Nố tự biết đối lý, không dễ bắt không thả. Được rồi, đừng nói nhiều. Trương chủ nhiệm nói gì rồi? Mã Hoa cẩn thận nhìn Trụ Nố một cái, Trương chủ nhiệm nói, gần đây bảo vệ khoa khẳng định nhìn chằm chằm căn tin người, để cho đại gia đừng mang đồ ăn thừa. Trong phòng bếp có đồ ăn thừa, vậy thì ở trong phòng bếp giải quyết. Đồ ăn thừa chuyện, không thể tránh khỏi. Trương chủ nhiệm không muốn đắc tội căn tin người, ngăn đại gia mang đồ ăn thừa, hắn lại không dám bất chấp nguy hiểm. Trụ Nố bạn nhất đem bảo vệ khoa chọc giận, căn tin khẳng định liên đối xui xẻo. Làm hậu cần, nào có sạch sẽ. Đừng xem Trương chủ nhiệm không quản được bếp sau chuyện, nhưng chỗ tốt cũng không thiếu thu. Trụ Nố sau khi nghe, ý niệm đầu tiên chính là xong. Không có biện pháp cho Tần tỷ mang đồ ăn thừa. Sau đó, hắn lại nghĩ tới Vương Khôn cho hắn tính sổ sách, trong lòng cho Tần Hoài Như mang đồ ăn thừa ý niệm cũng ít một chút. Không có trợ giúp của hắn, giả ra mỗi người trung bình cũng 5 khối 5 tiêu xài. Hơn nữa giả Trương thị tiền trong tay, cũng mà không tới các nàng. Lại nói, không có giúp mình, Dịch Trung Hải nhất định sẽ giúp Tần Hoài Như. Hắn nhất định phải tìm được Dịch Trung Hải giúp đỡ Tần Hoài Như chứng cứ, để cho Vương Khôn xem thật kỹ một chút. Dịch Trung Hải là tứ hợp viện cùng xưởng cán thép đạo đức tiểu mẫu, đây không phải là tự thổi, là đại gia công nhận. Hắn muốn ở toàn viện trong đại hội thật tốt thay Dịch Trung Hải tuyên truyền một cái, để cho Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu hai cái tiểu nhân thật tốt học, không để cho mang đang ở căn tin ăn. Không có gì ghê gớm, chờ mấy ngày nữa, bảo vệ khoa người thư giãn, chúng ta tiếp theo mang là được. Mã Hoa thấy Trụ Nố cũng nhận sợ, liền càng không có cách nào. Căn tin mang món ăn truyền thống, cũng là theo chân Trụ Nố học. Ai bảo trong miệng của hắn cả ngày kêu đầu bếp không ăn trộm, ngũ gốc không thu đâu. Trương chủ nhiệm hồi báo xong công tác, liền đi tới bếp sau, tò mò nhìn Trụ Nố. Trụ Nố, ngươi nếu trở lại rồi, vậy liền hảo hảo làm đồ ăn. Dương xưởng trưởng chiêu đãi, không thể ra một chút vấn đề. Biết. Trương chủ nhiệm, ngươi cũng thật là, ta giàu gì cũng là căn tin người, bị khi dễ, ngươi cứ như vậy xem. Ngươi nếu như vậy, đừng hy vọng các huynh đệ đi theo ngươi. Trương chủ nhiệm bất mãn nói, ngươi còn có mặt mũi chỉ trích ta? Vương Khôn là ai? Đó là bảo vệ khoa cổ trưởng. Ngươi có là gan đắc tội hắn, thế nào không có can đảm giải quyết? Nếu không phải ta xin tha cho ngươi, ngươi cho là ngươi có thể nhanh như vậy thả ra? Chu Nỗ hừ một tiếng, ngươi còn chưa phải là phải dựa vào ta làm đồ ăn. Trương chủ nhiệm khí muốn chết, lại không có biện pháp cùng Chu Nỗ so đo. Chu Nô không nghe hắn, hắn không có biện pháp những Chu Nô đó. Nói với Chu Nô xong, Dương Vạn Thanh giao phó, liền rời đi bếp sau. Mã Hoa mong muốn khuyên Chu Nô, lại không dám, chỉ có thể im lặng. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 265, Tần Hoài Như cản đường Lưu Lam từ bên ngoài trở lại, mang đến Chu Nô bị trừ một tháng tiền lương tin tức. Căn tin người cũng dùng ánh mắt đồng tình xem Chu Nô. Mắt thấy liền muốn cầm tới tay tiền lương, lần này lại không còn. Đại gia cho là Chu Nô sẽ nổi giận, cũng không dám ở trước mặt hắn nghị luận. Mã Hoa cẩn thận hỏi: Sư phó, ngươi nếu là thiếu tiền, ta có thể cho ngươi mượn điểm. Lưu Lam nghe được Mã Hoa vậy, nói, ngươi chớ tự mình đa tình. Chu Nỗ cả ngày kêu hắn cầm 37 khối rơi tiền lương, tự mình một người ăn no cả nhà không nói bụng. Trong nhà nhất định là có đại bút tích góp. Mã Hoa, ngươi một tiểu công, mỗi tháng 20 khối nhiều đồng tiền tiền lương, còn so ra kém Tần Hoài Như. Ngươi đem tiền cho mượn Chu Nỗ, các ngươi một nhà già trẻ ăn cái gì? Xưởng cán thép đều biết, Chu Nỗ tiền đều bị Tần Hoài Như lấy đi. Lưu Lam làm xưởng cán thép bắt quái tiểu đội ngôi sao tuyển thủ, há có thể không biết? Nàng liên là cố ý nói như vậy, cố ý chọc giận Chu Nỗ. Chu Nỗ là cái nhỏ mặt mũi, dĩ nhiên sẽ không để cho người coi thường. Mã Hoa, không cần ngươi cho ta mượn. Ta nói không sai, chính là một người ăn no cả nhà không nói bụng. Nhà ta còn có tích góp. Chu Nỗ, ngươi thì khoác lác đi. Ngươi thật là một người ăn no cả nhà không nói bụng. Chu Nỗ tự tin gật đầu. Kia muội muội ngươi đâu? Nghe nói muội muội ngươi gầy cùng cán gai dầu vậy. Không là ngươi ngược đãi đi. Chu Nỗ không biết nói gì, tức giận nói, cũng tán gẫu cái gì, công việc trong tay làm xong. Căn tin người thấy Chu Nỗ nổi giận, không dám nói nữa cái gì, còn lôi đi không phục Lưu Lam. Chọc giận Chu Nỗ, ai cũng rơi không tới tốt. Lưu Lam tức giận, đầy mặt không phục. Nhà nàng điều kiện không tốt, căn tin tiền lương không cao, còn chỉ mang về đồ ăn thừa giảm bớt trong nhà gánh nặng. Chu Nỗ như vậy một làm, nhà nàng muốn qua không ít cuộc sống khổ. Nếu không phải Lý Hoài Đức gần đây hào phóng không ít, nhà nàng ngày thật không vượt qua nổi. Lý Hoài Đức hào phóng, đó cũng là có giá cao. Lưu Lam không biết Lý Hoài Đức rốt cuộc ăn cái gì, cái năng lực kia tăng lên không ít, cần số lần cũng trở nên nhiều hơn. Lưu Lam sợ hãi bị người khác biết, cũng không dám quá nhiều đi tìm Lý Hoài Đức. Ở người khác khuyên giải hạ, Lưu Lam chỉ có thể chấp nhận, trông đợi bảo vệ khoa không tìm tính sổ. Làm trong xưởng bắt quái tiểu năng thủ, nàng nhưng nhớ đoạn thời gian trước, bảo vệ khoa kiểm tra mấy cái kia cấp 7 công chuyện. Nàng còn làm bắt quái, cùng trong xưởng người chia sẻ không ít náo nhiệt đâu. Chu Nỗ nhưng không nghĩ tới căn tin trong lòng người lửa giận, ở trong sự nhận thức của hắn, trên đời này chỉ có Tần Hoài Như nhà khó khăn, người khác ngày trôi qua cũng không tệ. Chỉ có người khác bang hội Tần Hoài Như, liền không có Tần Hoài Như giúp người khác cách nói. Nghĩ đến Tần Hoài Như, Vương Khôn những lời đó đang ở Chu Nỗ trong đầu chuyển rời. Hắn cũng mỗi tháng cấp cho Tần Hoài Như 20 đồng tiền, Tần Hoài Như vì sao sẽ còn thiếu tiền? Tần Hoài Như những tiền kia rốt cuộc hoa đi nơi nào? Suy nghĩ những thứ này, Chu Nỗ liền sọ đầu đau. Hắn bây giờ liền muốn làm nhanh lên xong chiêu đãi, trở lại tứ hợp viện đi tìm bà cụ điếc giải hoặc. Phân xưởng bên trong, Dịch Trung Hải vẫn ở chỗ cũ rêu rao làm những thứ kia linh kiện. Làm xong linh kiện, hắn cố ý không có hoàn toàn dựa theo quy định cất giữ. Như vậy đã có thể phương tiện những người kia tay máy tay chân, lại tiện hắn giải thích. Hắn tất cả đều tính toán kỹ, đã muốn cho bảo vệ khoa bị trách phạt, còn lưu lại cho mình từ chối mượn cớ. Đang làm điều này đồng thời, Dịch Trung Hải còn đang lặng lẽ quan sát phân xưởng trong người, muốn biết những người kia rốt cuộc là ai. Nếu là có thể tìm được những người kia, ở bảo vệ khoa bó tay hết cách thời điểm, hắn đứng ra tố giác Bạch Trần. Đó chính là một cái công lớn, bằng vào cái này công lớn, hắn nhất định có thể khôi phục công nhân bậc 8 thân phận. Công nhân bậc 8 Dịch Trung Hải mới là hắn nên có nhãn hiệu. Tần Hoài như thấy Liêu chủ nhiệm đối với nàng quản lý thư giãn, liền bắt đầu mò cá. Loại cảm giác này rất lâu cũng không có hưởng qua, thực tại làm cho người rất hoài niệm. Trong đầu của nàng đều đang nghĩ chủ nô chuyện. Chủ nô bị bảo vệ khoa bắt lại, lấy Vương Khôn tính tình, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho chủ nô. Hôm nay cũng đừng nghĩ để cho chủ nô mang đồ ăn thừa, nhưng lại không thể để cho chủ nô ở bảo vệ khoa chờ lâu, như vậy sẽ ảnh hưởng nhà nàng cơm nước chất lượng. Dịch Trung Hải mỗi lần nghe được chủ nô xảy ra chuyện, cũng rất tích cực, lần này cũng không biết thế nào. Đối chủ nô chuyện không chú ý, một đang làm những thứ kia linh kiện. Nàng cũng nghĩ không thông, bình thường cùng đại gia vậy mò cá không tốt sao? Làm gì khổ khổ cực cực ở nơi nào vùi đầu gian khổ làm ra? Tiến vào xưởng cán thép không tới một tuần lễ, Tần Hoài Như cũng biết mò cá chỗ tốt. Đang sở cá thời gian, nàng lại xông ra xinh đẹp quả phụ danh hiệu. Từ đó, Tần Hoài Như tâm tư cũng không trong công tác. Dịch Trung Hải vốn còn muốn làm bộ dạy cho Tần Hoài Như một chút đồ vật, để cho nàng kỹ thuật tốt xấu có thể nhìn được. Thấy nàng không nghiêm túc học tập, hắn liền bỏ qua ý tưởng kia. Có hắn ở phân xưởng che chở, Tần Hoài Như làm cùng không làm đều là một dạng. Giả ra ngày trôi qua càng không tốt, mới càng cần hắn. Khó khăn lắm mới nhịn đến giờ tan sở, Tần Hoài Như cầm lên đã sớm thu thập xong bao, liền bọn ra khỏi phân xưởng. Nàng muốn tìm Vương Khôn Văn Mại, nếu là Vương Khôn có thể xem ở trên mặt của nàng, đem trụ nố thả, vậy thì tốt nhất. Đã có thể để cho trụ nố nhớ ân tình của nàng, lại có thể thử dò xét Vương Khôn thái độ đối với nàng. Rơi phát tiền lương còn có một cái tuần lễ, trụ nố trong túi không có tiền, nàng ga phủ sạch sẽ tiểu kim khố cũng không có thu nhập. Trông cậy vào trụ nố một người, đó là tuyệt đối lấp không đầy nàng tiểu kim khố. Nghĩ phải nhanh chóng làm ăn phát tài, tuyệt đối không thể thả qua Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn. Hai người kia đều là so trụ nố người có tiền. Hứa Đại Mậu bên kia, Tần Hoài Như không quá lo lắng. Hứa Đại Mậu lại giàu hoạt, cũng có chỗ yếu ở trong tay của nàng. Lê Bớm hay cùng hắn chui mấy lần nhỏ thương khố. Hứa Đại Mậu năng lực không tệ, nàng cũng không cần bị làm được không trên không dưới. Khó làm chính là Vương Khôn, đơn giản là khó chơi. Dịch Trung Hải cao thượng như vậy phẩm cách, hắn cũng không muốn học. Đến bảo vệ khoa, Tần Hoài Như liền thấy muốn tan việc Vương Khôn. Nàng một chút kiêng kỵ cũng không có, trực tiếp tiến lên ngăn cản Vương Khôn đường. Như vậy còn chưa đủ, lại muốn đưa tay đi bắt Vương Khôn tay. Cái này nếu như bị nàng nắm lên, Vương Khôn danh tiếng sẽ phải bị hao tổn. Không cần ngày mai, ngay lập tức sẽ chuyển ra Vương Khôn cùng xinh đẹp quả phụ quan hệ mật thiết tin đồn. Tần Hoài Như cho là mình có thể bắt được Vương Khôn, dù sao không có có nam nhân có thể cự tuyệt mị lực của nàng. Vương Khôn lại lập tức chiều lui về sau hai bước, tránh ra nàng. Tần Hoài Như, ngươi làm gì? Nghe được Vương Khôn lớn tiếng trách cứ, Tần Hoài Như biết kế sách của mình thất bại. Nàng cần chính là cùng nam nhân như đúng mà là sai truyền ôn, cũng không phải là muốn ngồi nhìn một ít môn luận. Vương Khôn nếu là đáp ứng cưới nàng, ngồi vững cũng liền ngồi vững. Nhưng nàng biết Vương Khôn là không thể nào cưới nàng. Vương Khôn, ta là tới thay trụ nố cầu tha thứ. Hắn không phải cố ý, ngươi thả qua hắn có được hay không? Vương Khôn sửng sốt, trụ nố không ngờ không có nói với Tần Hoài Như bản thân được thả ra. Chẳng lẽ hắn những lời đó bị trụ nố nghe được trong lòng? Không thể nào, hắn những cái kia lời chính là tán gẫu. Lấy trụ nố bị tẩy não trình độ, là tuyệt đối sẽ không cải tà quy chính. Không đúng, trụ nố xử phạt cũng dính vào thông báo trên lan can, Tần Hoài Như không ngờ không biết. Tần Hoài Như ở phân xưởng nhân viên cũng không tốt, buổi chiều đều ở đây mò cá nghị trụ nố chuyện, căn bản là không có nghe nói trụ nố xử phạt. Chính nàng không nhận biết bao nhiêu chữ, trước giờ cũng không cam lòng thông báo trên lan can chuyện. Trụ nố nếu không nói, Vương Khôn mới sẽ không lòng tốt như vậy nói với Tần Hoài Như. Tần Hoài Như, ngươi đem trong xưởng quy định trở thành cái gì? Dịch Trung Hải độc đoán sao? Trụ nố phạm sai lầm, là ngươi nghĩ thả là có thể thả sao? Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 266, giả trương thị phòng bị người Tần Hoài Như suy nghĩ bao nhiêu loại khả năng. Chính là không nghĩ tới Vương Khôn thế mà lại không cho mặt mũi như vậy. Nàng không nghĩ ra, chung quanh nhiều người như vậy, cũng hận không được đem nàng ôm vào trong ngực. Vương Khôn dựa vào cái gì không động tâm? Vương Khôn nếu không nể mặt, Tần Hoài Như cũng không dám dây dưa tiếp. Người khác cũng muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Vương Khôn lại suy nghĩ đem chuyện làm lớn chuyện. Lớn chuyện rồi, đối với nàng là nhất bất lợi. Vạn nhất để cho chủ ngấu nghe được, nàng liền không dễ gạt gấm thằng ngốc kia. Vương Khôn, ta không phải ý đó. Ý của ta là, ngươi không thể bởi vì chủ ngấu cho ngươi sóc trảo, liền cố ý trả thù hắn. Ngươi ý là ta dùng việc công để báo thù riêng. Tần Hoài Như, ngươi muốn hoài nghi ta dùng việc công để báo thù riêng, vậy thì đến bảo vệ chỗ, hoặc là xưởng lãnh đạo nơi đó tố cáo ta. Tần Hoài Như dĩ nhiên không dám tố cáo. Trụ nố cho người khác sóc trảo, phần lớn đều là nhân nàng lên, cũng không thể vì trụ nố cái này công cụ nhân, đem mình cho hãm vào đi thôi. Nàng ở trong lòng nói, trụ nố, không phải tỷ không giúp một tay, là Vương Khôn không khai thiếu. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, chờ ta trở về tứ hợp viện, khẳng định đi giúp ngươi mời bà cụ điếc. Tần Hoài Như không đạt tới mục đích, xoay người liền rời đi xưởng cán thép. Vương Khôn đuổi đi người xem náo nhiệt, cũng cưỡi bản thân xe ba bánh, đi trường học tiếp Tuyết Nhi. "Cổ trưởng, ngươi thế nào không nói cho nàng, chú nố đã được thả ra?" Vương Khôn vừa cười vừa nói, "Ta dựa vào cái gì nói cho nàng biết? Cái đó tiểu quả phụ người dáng dấp xinh đẹp, tâm cũng là đen. Không thấy chú nố bị nàng hố thành hình dáng ra sao không? Chú nố bị nàng làm cho thảm như vậy, cũng liền sờ một cái bàn tay nhỏ của nàng, ngươi cũng đừng làm cái thứ hai chú nố." "Không thể nào đâu, đại gia không phải đều ở đây nói chú nố cùng nàng quan hệ thân mật sao? Nàng tùy tiện khóc hai cái, chú nố liền đem tiền lương cho nàng. Ngươi nói, nếu đổi lại là ngươi, sẽ còn để cho chú nố chiếm tiện nghi sao?" Nghe nói như vậy người, đều không cần suy tư. Cái gì đều không cần bỏ ra, là có thể có được đồ vật, ai cũng sẽ không đem bản thân cống hiến ra tới. Tiếp theo cũng ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Chú nô rốt cuộc mưu đồ gì? Vương Khôn cưới xe, nói, đồ thân thể của nàng chứ sao? Chỉ bất quá chú nô không có học sẽ đối phó nữ nhân thủ đoạn, có tặc tâm không có tặc đảm mà thôi. Được rồi, không nói, ta phải nhanh đi đón muội muội. Vương Khôn tới trường học thời điểm, học sinh trên căn bản cũng đi, cũng chỉ có Mã lao sư mang theo Tuyết Nhi, đầu đầu trong trường học. "Mã lao sư, thật xin lỗi, ta có chút việc làm trễ lại." Mã lao sư vừa cười vừa nói, "Ngươi không cần khách khí như vậy. Ta liền ở trong trường học, không có gì đáng ngại." Tuyết Nhi thật thông minh, lão sư không có dạy kiến thức, nàng cũng sẽ. Vương Khôn nhàn rồi không chuyện gì, thường cho Tuyết Nhi dạy kèm. Tuyết Nhi thông cảm hắn người ca ca này không dễ dàng, học tập rất cố gắng. Lâu Hiểu Nga mang theo các nàng thời điểm, cũng đã dạy các nàng không ít thứ. Không giống những hải tử khác ra trường, bản thân cũng không nhận ra mấy chữ, càng chưa nói dạy hải tử. Từ biệt Mã lao sư, Vương Khôn liền mang theo Tuyết Nhi mấy người hướng tứ hợp viện đi. Tần Hoài Như trở về đến nhà, để sách xuống bao liền muốn ra cửa. Giả Trương Thị phủi một cái nàng căng phòng bọc sách, cũng biết là hộp cơm cùng màn đầu. Trong lòng hiểu vật lai lịch, ngoài miệng lại không thể nói. Tần Hoài Như, ngươi đi làm cái gì, trong nhà quần áo dơ ở bên kia. Tần Hoài Như nở nụ cười khổ, ở trong viện giặt quần áo, đó là cho chủ nố nhìn. Cũng không thể để cho nàng đứng tại cửa ra vào, sẽ chờ chủ nố hộp cơm đi. Bây giờ chủ nố cũng bị bắt lại, hộp cơm cũng không có, nàng còn tắm cái gì quần áo nha. "Mẹ, chủ nố giữa trưa cho Vương Khôn sóc chảo, bị Vương Khôn bắt lại. Nhà ta hộp cơm không còn. Trời đánh Vương Khôn, bản thân không muốn chiếu cố chúng ta, dựa vào cái gì trễ lại chủ nố cho nhà chúng ta cầm hộp cơm. Ngươi đi tìm Vương Khôn, để cho hắn buổi nhà chúng ta hộp cơm." Tần Hoài Như nào dám đi qua, Vương Khôn bàn tay cũng không phải là nói chơi. Toàn bộ trong viện, nghĩ tính toán nàng không ít người, lại cứ liền không bao gồm Vương Khôn. Những lời này, không thể nói với Dạ Trương Thị. Nàng mới sẽ không để ý sống chết của mình. "Mẹ chúng ta không phải đã nói, khoảng thời gian này không trêu chọc Vương Khôn. Ngươi chờ ta cùng Vương Khôn chỗ được rồi quan hệ, ta nhất định có thể từ nhà hắn lấy được ăn ngon." Giả Trương Thị nhìn chằm chằm mắt tam giác, từ từ cân nhắc. Chu nấu hộp cơm, bên trong có đồ vật gì cũng không tốt nói, phần lớn thời điểm đều không phải là cái gì tốt món ăn. Vương Khôn nhà vật không giống nhau, coi như hắn che đậy một cái. Ở nơi này đại gia cũng không ăn được thịt niên đại, cái gì mùi thơm cũng không giấu được. Rất rõ ràng, Vương Khôn nhà đồ ăn nếu so với chu nấu hộp cơm tốt. "Vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì, vội vàng nghĩ biện pháp từ Vương Khôn nhà làm thức ăn trở lại." Tần Hoài Như tự tin nói, "Mẹ, ngươi đừng nội, ta đã nghĩ đến biện pháp, rất nhanh là có thể thành công. Ngươi ở nhà xem, ta phải đi hậu viện một chuyến." Giả Trương Thị vừa nghe hậu viện, cái đầu tiên nghĩ tới chính là Hứa Đại Mậu tên sắc quỷ kia. Chu nối nhiều nhất liền sờ sờ Tần Hoài Như tay nhỏ, Hứa Đại Mậu thế nhưng là tới thật. "Ngươi về phía sau viện làm gì, có phải hay không đi tìm Hứa Đại Mậu tên con kia?" Tần Hoài Như lòng nói, "Ta cùng Hứa Đại Mậu ở nhỏ thương khố cũng trao đổi xong." "Mẹ, ngươi nghĩ đi đâu vậy?" "Hứa Đại Mậu cũng cưới vợ, ta đi nhà hắn có thể làm gì? Lại nói, Hứa Đại Mậu cũng không có trở lại nha. Ta phải đi tìm bà cụ biết, để cho nàng nghĩ biện pháp đem chủ nố cứu ra." Giả Trương Thị lúc này mới yên tâm, để cho Tần Hoài Như rời đi. Nàng cũng biết Hứa Đại Mậu không có trở lại, nhưng xem Tần Hoài Như mang về thức ăn cùng màn đầu, trong lòng của nàng cũng có chút không thoải mái. Những thứ đồ này làm sao tới, nàng lòng biết rõ. Thân là quả phụ, trong đó khổ sở chỉ có đều là quả phụ người mới biết. Nàng không lo lắng những thứ này lai lịch, chỉ lo lắng Tần Hoài Như chạy theo người khác. Toàn bộ tứ hợp viện, Giả Trương Thị lo lắng nhất chính là Dịch Trung Hải, lão gia hỏa kia người giả tâm cung giả, khó bảo toàn sẽ không đối Tần Hoài Như động tâm. Dịch Trung Hải không có hài tử, Tần Hoài Như thế nhưng là trong tứ hợp viện có thể nhất sinh tiểu tức phụ, quan hệ giữa hai người lại thân mật, thực tại quá dễ dàng chuyện xấu. Đối chủ nố, Giả Trương Thị đem hắn làm thành giả ra tôi tớ. Đối tôi tớ, không cần lo lắng Tần Hoài Như cùng chủ nố chạy, chỉ phải tùy thời gõ một cái chủ nố là được. Nhất không để cho Giả Trương Thị lo lắng, ngược lại là Vương Khôn. Hắn coi thường Tần Hoài Như, cũng sẽ không đem giả ra con dâu này ra đi. Đừng xem Giả Trương Thị trong miệng mắng Vương Khôn, trong lòng nàng hận nhất ngược lại là Dịch Trung Hải. Trong viện những người khác, Giả Trương Thị cũng chính là phòng bị, đem Tần Hoài Như danh tiếng làm cho hư điểm, là được. Những người kia không phải nàng phòng bị đối tượng. Ngay cả sắc quỷ Hứa Đại Mậu đều không phải là Giả Trương Thị phòng bị đối tượng. Hứa Đại Mậu không phải người tốt, đối tức phụ không tốt, Tần Hoài Như coi thường người như vậy. Giả Trương Thị không nghĩ tới, Hứa Đại Mậu sẽ không cưới Tần Hoài Như, nhưng cùng Tần Hoài Như tới điểm vui vẻ cả nước, hay là rất vui lòng. Hắn thấy được đồ ăn cùng màn đầu, chính là Hứa Đại Mậu trả giá cao. Tần Hoài Như đến hậu viện, liền dừng bước. Trong lòng nàng là không muốn đơn độc cùng bà cụ điếc chung đụng. Bà cụ điếc ánh mắt quá sắc bén, giống như có thể đem nàng nhìn thấu. Chu Nô đối bà cụ điếc lại phi thường tín nhiệm, vạn nhất đắc tội bà cụ điếc, nàng ở trụ nố trước mặt nói xấu liền vô cùng phiền phức. Tần Hoài Như đến tứ hợp viện nhiều năm như vậy, tới bà cụ điếc nhà số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. quan hệ của hai người trên căn bản là nước giếng không phạm nước sông. Tần Hoài Như không bôi nhọ bà cụ điếc, bà cụ điếc cũng không bôi nhọ Tần Hoài Như. Có chuyện muốn nhờ thời điểm, đều là Dịch Trung Hải ra mặt. Lần này thấy Dịch Trung Hải thái độ không tích cực, chỉ có thể tự mình ra mặt. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 267, Tần đối điếc bà cụ điếc không điếc, ít nhất trong viện phần lớn động tĩnh, nàng cũng nghe được. Nàng dùng điếc làm che giấu, nghe trong viện đám người nói chuyện tiếng. Trong viện đám kia bắt quái nhân sĩ, kể lại bắt quái đến, liền mở di thị trưởng tới cũng không ngăn được, húng chi một không nghe được lao thái thái. Nào đâu biết, bà cụ điếc chính là lợi dụng một điểm này, để cho đám người đối hắn buông xuống dè chừng. Toàn bộ tứ hợp viện, lớn nhất người bị hại là Lâu Hiệu Nga. Bất kỳ một cái nào có ái tâm người, đối mặt một cái tuổi tác lớn, không nghe được lao thái thái, cũng sẽ buông xuống trong lòng đề phòng. Nếu là cái này lao thái thái còn biết một chút gạt gẫm người chiêu số, rất khó có người sẽ không mắc mưu. Cao cao tại thượng địa vị, không có ai sẽ đối với nàng phong bị, trung thành chó săn cùng đả thủ, chuyện trọng đại muốn giao cho trong tay của nàng đánh nhịp. Bà cụ điếc làm được rất nhiều theo đuổi quyền lực người không làm được chuyện. Nguyên bản đây hết thể sẽ rất tốt đẹp, nàng hưởng thụ mấy mươi năm lão tổ tông, chuyển ngôi cho tự chọn người thừa kế Dịch Trung Hải. Tứ hợp viện thống trị sẽ tại nàng phương châm tiếp tục nữa. Đáng tiếc, Vương Khôn đến đây, phá hủy đây hết thảy. Không chỉ có phá vỡ nàng cùng lợi ích của nàng tập đoàn ở tứ hợp viện dựng nên quyền lực kết cấu, còn phá nàng kim thân. Tứ hợp viện người không còn xem nàng như lão tổ tông, ngai vàng cũng không có, làm sao nói chuyển ngôi cho con nuôi? Thật may là con nuôi vì một người phụ nữ, cả ngày ở tứ hợp viện bị ức hiếp, còn cần nàng lao tổ này tông trấn giữ. Nàng đãi ngộ có chút hạ xuống, nhưng coi như có thể tiếp nhận. Không thể để cho nàng tiếp nhận là khó khăn lắm mới lừa dối ngu cháu gái, không ngờ phản bội. Không xem nàng như lão tổ tông vậy thì thôi, còn đầu phục Vương Khôn tên địch nhân này. Không có Lâu Hiểu Nga đưa tới thứ tốt, không có Lâu Hiểu Nga phụng bồi nói chuyện tiếng, bà cụ điếc ngày rất khổ sở. Chỉ cần có thời gian, nàng chỉ biết nhìn về phía Hứa Đại Mộng nhà. Trong đợi một ngày nào đó, Lâu Hiểu Nga sẽ cầm thứ tốt hiếu kính nàng. Người đảo đã tới, đáng tiếc không phải nàng. Thấy Tần Hoài Như đẩy cửa đi bảo, bà cụ điếc nhíu mày một cái. Nàng coi như là biết Vương Khôn vì căm ghét Tần Hoài Như, ai cũng không muốn trực tiếp hướng trong nhà xông người. Tần Hoài Như, ngươi tới Hàn Xá có chuyện gì? Hàn Xá chính là phòng rách nát. Tần Hoài Như ngẩng đầu nhìn một cái bà cụ điếc nhà, so giả ra tốt hơn nhiều. Cái này nếu là Hàn Xá, nàng chỗ ở tính là gì, chuồng ngựa sao? Bất quá, suy nghĩ một chút sau này gian phòng này chính là nằm nhà, Tần Hoài Như trong miệng lại lộ ra mỉm cười. Bà cụ điếc, ta là vì trụ nô tới. Tần Hoài Như đem mình nghe được tin tức hồi báo cho bà cụ điếc, trong đó thêm dầu thêm mỡ mang theo chút hàng lậu. Những thứ kia hàng lậu đều là Vương Khôn như thế nào ý thế với người. Bôi nhọ người khác đồng thời, nàng cũng không quên được mỹ hóa một cái chính mình. Tần Hoài Như biết, bản thân ở bà cụ điếc trong lòng không phải người tốt. Nàng muốn thay đổi ở bà cụ điếc trong lòng hình tượng, nhưng không có biện pháp nào. Nàng không thể nào buông tha cho trụ nố cái này máy rút tiền, cũng không thể càng buông tha cho trụ nố trong tay một cơm, càng không thể nào buông tha cho trụ nố nhà. Toàn bộ đây hết thảy, cùng bà cụ điếc lợi ích đều có xung đột. Buông tha cho bất kỳ hàng nào, nhà nàng ngày liền không vượt qua nổi. Cái này mâu thuẫn là không cách nào hóa giải. Đang cùng bà cụ điếc đối kháng bên trong, nàng bằng vào xinh đẹp cùng hiếu thuận, chiếm cứ thượng phong. Bà cụ điếc con nuôi cùng cháu trai ruột cũng đứng ở nàng bên này, dựa vào cái gì để cho nàng buông tha cho? Cháu trai ruột bị bắt, vẫn bị Vương Khôn tên địch nhân này bắt lại, bà cụ điếc trước tiên nghĩ đến ghế hùm, nước ớt nóng những thứ đồ này. Đây là hành hạ người thường dùng chiêu số, có thể khiến người ta đau không muốn sống. Bà cụ điếc đem Vương Khôn cùng Hứa Đại Mộng ngang hàng, đi phía trước mấy mươi năm, hai người một là hán gian, một là ngụy quân. Tóm lại cũng không là đồ tốt. Bọn họ bắt được trụ nô sau, nhất định sẽ dùng việc công để báo thù riêng. Nghĩ đến trụ nô hai tay bị phế, cũng không còn có thể cho nàng làm xong ăn, bà cụ điếc trên mặt liền lộ ra thần sắc lo lắng. Trung Hải đâu, ta đem trụ nô tử giao cho hắn, hắn chính là như vậy cho ta coi sóc. Bà cụ điếc biểu hiện, cùng Tần Hoài Như dự tính có chút chênh lệch. Nàng cảm thấy bà cụ điếc nghe lời của nàng, nên không để ý nàng ngăn trở, đem Vương Khôn nhà pha lê đập cho nát bét. Nàng trước mặt của mọi người, cho Vương Khôn cầu tha thứ, để cho bà cụ điếc bất giận. Đợi đến Vương Khôn trở lại, biết được biểu hiện của nàng, nhất định sẽ đối với nàng cảm động đến rơi nước mắt. Nàng mượn nữa cho Vương Khôn thu thập nhà cơ hội, đem Vương Khôn nhà tình huống cũng quen với, là có thể đem Vương Khôn biến thành kế tiếp chủ nố. Nhưng chương này miệng liền hỏi Dịch Trung Hải, để cho nàng trả lời thế nào. Cũng không thể nói, Dịch Trung Hải thái độ rất lạnh nhạt, không để ý tới chủ nố. Nàng muốn nói ra những lời này, bà cụ điếc khẳng định tìm cơ hội nói với Dịch Trung Hải, ly gián nàng cùng Dịch Trung Hải quan hệ. Mặc dù nàng không sợ bà cụ điếc như vậy chiêu số, nhưng mong muốn để cho Dịch Trung Hải tin tưởng nàng là vô tội, nhất định phải trả giá rất lớn. Muốn nói Dịch Trung Hải đang vì trụ nố tích cực bút đầu, vậy liền đem công lao của nàng phân cho Dịch Trung Hải. Bà cụ điếc sẽ cảm thấy mình là nghe Dịch Trung Hải vậy, trước tới báo tin. Một báo tin, có thể có công lao gì? Lao thái thái, một đại gia bị lãnh đạo an bài ra công trọng yếu linh kiện. Ta đi nói cho một đại gia, hắn không phân thân nổi. Ngươi cũng biết một đại gia gần đây ở trong xưởng đụng phải tiểu nhân, ngày không dễ chịu. Ta ở trong xưởng cầu thật là nhiều lãnh đạo, còn chạy đi cầu Vương Khôn. Bọn họ cũng không chịu giúp một tay. Ta là không có biện pháp, mới đến nhờ giúp đỡ ngươi. Bà cụ điếc oán hận xem Tần Hoài Như, nếu không phải là vì nàng, Dịch Trung Hải có thể bị ủy khuất sao? Công nhân bậc 8 cùng cấp 6 công phân biệt còn là rất lớn. Bây giờ không phải là oán trách Tần Hoài Như thời điểm, bà cụ điếc chỉ đành đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Vương Khôn muốn thuyết pháp. Còn không mau đỡ ta phải đi cứu cháu của ta. Tần Hoài Như không để ý tới trang ủy khuất, vội vàng đỡ bà cụ điếc. Đừng xem bà cụ điếc lớn tuổi, khí lực trên tay còn không nhỏ. Hứa Đại Mộ bắt nàng thời điểm, đều vô dụng lớn như vậy lực. Bà cụ điếc ra cửa phòng, cũng có chút hối hận. Nếu là những người khác, cho dù là Lưu Hải Trung gây sự với chủ nố, nàng cũng sẽ không hối hận. Thế nào lại cứ là Vương Khôn gây sự với chủ nố? Toàn bộ trong viện, dám không nể mặt nàng, uy hiếp nàng người, cũng chỉ có Vương Khôn. Đối mặt Vương Khôn, nàng cũng chỉ có lớn tuổi cái này cái ưu thế, lại cứ cái này ưu thế không hề có tác dụng. Cái này nếu là đi gây sự với Vương Khôn, thành công còn tốt, thất bại lời nói, liền thật mất thể diện. Giống như những thứ kia gõ pha lê chuyện, bà cụ điếc không dám làm. Lần trước, Vương Khôn liền buộc Trương sở trưởng đem nàng bắt vào cục công an. Mặc dù không có xử phạt nàng, nhưng cũng để cho nàng ném đi không ít mặt. Trong viện người dám không hiếu kính nàng, không phải là thấy được nàng chẳng qua là một con cọp giấy sao? Lần này cần là lại bị tóm lên đến, nàng đừng nói là lão tổ tông, không bị người khác làm thành bà già đáng chết, đó chính là thắp nhang. Bà cụ điếc mong muốn chỉ hoãn thời gian, tận lực chờ Dịch Trung Hải trở lại, để cho con nuôi ra mặt. Tần Hoài Như lại suy nghĩ thừa dịp Vương Khôn không có trở lại, để cho bà cụ điếc đem Vương Khôn nhà pha lê đập. Lâu Hiểu Nga hai ngày này không có trở lại, nàng vừa đúng mượn cho Vương Khôn thu thập nhà cơ hội, triển hiện một cái mị lực của nữ nhân. Cũng không tin, biết qua nữ nhân sức hấp dẫn Vương Khôn, còn có thể đối với nàng không nhúc đích. Hai người, một muốn đi nhanh, một muốn kéo dài thời gian, hành vi liền phi thường quá dị. Nhị đại mụ hỏi, lão thái thái, Tần Hoài Như, các ngươi làm cái gì vậy? Hai người cũng không dám nói lời nói thật, thuận miệng ứng phó nhị đại mụ mấy câu, liền từ từ hướng trung viện đi tới. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 268, Dịch Trung Hải trong miệng hiếu thuận thượng thiên phù hộ, đến trung viện thời điểm, Dịch Trung Hải xuất hiện. Bà cụ điếc thở phào nhẹ nhõm, nét mặt cũng khôi phục bình thường. Có Dịch Trung Hải ở, chuyện liền có biến thông đường sống, nàng cũng không cần mạo hiểm nguy hiểm. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải, có chút đáng tiếc. Bà cụ điếc nhất định phải cùng Dịch Trung Hải thương lượng đối sách, không có biện pháp đi đập Vương Khôn nhà pha lê. Hơn nữa Dịch Trung Hải ra mặt, công lao của nàng liền bị phân đi. Một đại gia, ngươi trở lại rồi. Dịch Trung Hải thấy bà cụ điếc cùng với Tần Hoài Như, trên mặt lộ ra thần sắc tán thưởng, mong muốn để cho trụ nố cưới Tần Hoài Như, bà cụ điếc cũng là một đạo ngăn trở. Nhưng Tần Hoài Như cùng bà cụ điếc quan hệ không tốt lắm, hắn không cách nào giải quyết. Bây giờ Tần Hoài Như đỡ bà cụ điếc từ hậu viện đi ra, hắn cảm thấy Tần Hoài Như trong lòng là nguyện ý gả cho trụ nố. Tần Hoài Như nếu là không muốn gả cho trụ nố, liền không có cần thiết cùng bà cụ điếc làm tốt quan hệ. Lúc này, Lâu Hiểu Nga cùng bà cụ điếc quan hệ không tốt, chính là Tần Hoài Như thay thế Lâu Hiểu Nga cơ hội tốt. Cho Tần Hoài Như một ánh mắt tán thưởng, Dịch Trung Hải vừa cười vừa nói, lão thái thái, ta liền nói Hoài Như là cái hiếu thuận hải tử, ngươi xem một chút, ta việc cứ tới đây đỡ ngươi giả bộ. Cứ việc sự thật không phải như vậy, nhưng bà cụ điếc còn không thể ngay mặt bạch trần Dịch Trung Hải. Nghe chung quanh nghị luận thanh âm, bà cụ điếc giận đến muốn hụt máu. Trung Hải, ta vừa đúng tìm ngươi có chuyện, Thúy Lan, ngươi đỡ ta đi nhà ngươi. Một bác gái đi tới, bà cụ điếc thuận thế bông ra Tần Hoài Như tay, đi theo một bác gái tiến trong nhà. Dịch Trung Hải không để ý đến bà cụ điếc, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Hoài Như. Tần Hoài Như đi tới bên người của hắn, nhỏ giọng nói, chủ nố. Dịch Trung Hải lập tức hiểu, Tần Hoài Như đi tìm bà cụ điếc cứu chủ nố, bị hắn hiểu lầm. Hiểu lầm liền hiểu lầm, hắn cũng không thèm để ý để cho trong viện người biết Tần Hoài Như hiếu thuận, dẫn mọi người hiếu thuận bà cụ điếc, cái này phương châm cũng không sai. Hoài Như, ta hiểu, ta đi theo lão thái thái thương lượng một chút. Ngươi nếu không cũng cùng ta cùng nhau. Tần Hoài Như nghĩ đáp ứng, nàng cũng bỏ ra nhiều như vậy, thế nào cam tâm nửa đường buông tha cho. Giả Trương Thị không đồng ý, thấy Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như ngay trước lui tới hàng xóm mặt liền bắt đầu nói thì thầm, trong lòng nàng chính là giận dữ. Tần Hoài Như, ngươi chạy đi chỗ nào chết, thế nào vẫn chưa về nhà nấu cơm, không thấy bổng ngạnh nói sao? Những lời này bỏ đi Tần Hoài Như đi theo vào ý tưởng. Nàng nếu là dám đi vào, Giả Trương Thị liền dám náo. Náo đến cuối cùng, mất thể diện hay là nàng? Một đại gia, ta cấp cho bổng ngạnh nấu cơm. Dịch Trung Hải có chút tiếc nuối, lại có chút sợ hãi. Chủ nố cũng bị bắt lại, khẳng định không thể cấp Tần Hoài Như mang hộp cơm, không có chủ nố giúp đỡ, kia liền cần hắn cái này một đại gia giúp đỡ. Cái lỗ này không thể mở, một khi mở, hắn thì phiền toái. Ai bảo chủ nố trong túi không có tiền đâu? Cũng may chủ nố lập tức liền muốn cầm tới tiền lương, hắn cũng không cần thay chủ nố con dâu nuôi từ nhỏ cùng hải tử. Hoài Như, ngươi trở về đi thôi, đừng để cho đồng ngạnh đói bụng, đồng ngạnh chính là đang tuổi lớn, đói bụng lắm thì phiền toái. Nói xong, Dịch Trung Hải lẹ làng trở về nhà. Tần Hoài Như một mình đứng tại chỗ, trong lòng oán giận nói, ngươi lo lắng đồng ngạnh đói bụng lắm, ngược lại lấy ra chút vật á còn không bằng Hứa Đại Mậu đâu. Tần Hoài Như trở về đến nhà trong, lại bắt đầu đoán trách Giả Trương Thị, mẹ, ngươi làm gì nha? Ta cũng bàn bạc xong với bà cụ điếc, để cho nàng đi gây sự với Vương Khôn. Thừa dịp Vương Khôn không ở, để cho nàng đập Vương Khôn pha lê, ta mượn nữa cho Vương Khôn thu thập nhà cơ hội đi bảo. Giả Trương Thị nghe vậy, có chút hối hận, đây đúng là một cái cơ hội tốt, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ngươi câm miệng, ta cũng là vì ngươi tốt. Ngươi làm Vương Khôn là Hứa Đại Mậu cái đó thứ hèn nhát, gặp phải sự tình cũng không dám phản kháng. Bà cụ điếc đập nhà của hắn, hắn không dám đánh bà cụ điếc, còn không dám đánh ngươi. Ngươi đi cùng bị đánh sao? Tần Hoài Như theo bản năng bưng kín mặt, nàng không có chịu qua Vương Khôn bàn tay, Giả Trương Thị lại bị đánh qua. Đánh qua sau, trên mặt chỉ biết lưu lại dấu, coi như lau thuốc, một ngày cũng không xuống được. Mới vừa rồi nhìn Dịch Trung Hải, trên mặt còn mang theo bị đánh dấu. Nàng còn phải dựa vào gương mặt duy trì xinh đẹp quả phụ danh tiếng, cũng không thể bị Vương Khôn làm hỏng. Chu Nỗ cùng Dịch Trung Hải, cùng Hứa Đại Mậu vậy, giúp đỡ nàng, tất cả đều là nhìn khuôn mặt nàng xinh đẹp. Không có cái này gương mặt xinh đẹp, đừng nói Dịch Trung Hải loại này lão hồ ly, chính là Trụ Nố tên ngu ngốc kia, thái độ đối với nàng cũng sẽ không quá tốt. Thấy Tần Hoài Như không nói lời nào, Giả Trương Thị liền cảm thấy mình lấy được thắng lợi. Tiếp theo cho Tần Hoài Như truyền thụ làm quả phụ kinh nghiệm. Ta cho ngươi biết, Tần Hoài Như, mong muốn để cho người khác giúp đỡ nhà chúng ta, ngươi sẽ phải để cho người khác cảm thấy ngươi vô tội. Không cần ngươi ra mặt, bà già đáng chết cùng Dịch Trung Hải cũng sẽ cứu Trụ Nố, ngươi đi theo đám bọn họ làm gì? Tần Hoài Như ngồi ở một bên, không còn nói cổ động bà cụ điếc đi tìm Vương Khôn chuyện phiền phức. Làm trễ nải thời gian lâu như vậy, Vương Khôn tất cả về nhà. Bà cụ điếc lại đi nhà hắn, cũng không nhất định có thể đập nhà hắn pha lê. Bà cụ điếc quyền hành nửa ngày, hay là không dám đi đập Vương Khôn pha lê. Nàng dám đập, Vương Khôn liền dám báo cảnh, Trụ Nố không ở, trông cậy vào Dịch Trung Hải là không ngăn được hắn báo cảnh sát. Cảnh sát đến rồi, Dịch Trung Hải lại không ngăn được nàng bị cảnh sát mang đi, đây chính là nhị tiến cung, cũng cứ gọi là kẻ tái phạm. Vương Khôn cửa còn mang theo gia đình liệt sĩ bảng hiệu, đó là muốn tội thêm một bậc. Nàng làm nhiều như vậy, tất cả đều là vì qua ngày tốt, không cần thiết vì người không liên hệ, đem mình đưa vào đi. Coi như đưa không đi vào, đem nàng năm bảo đảm hộ cho hủy bỏ, làm sao bây giờ? Năm đó làm năm bảo đảm hộ thời điểm, thế nhưng là khiến cho không ít thủ đoạn, thật muốn thẩm tra, tuyệt đối không có kết quả tốt. Năm bảo đảm hộ thế nhưng là nàng còn dư lại không nhiều bữa hộ mệnh, tuyệt đối không thể sai sót. Nếu là Vương Khôn không có đem nàng gia đình liệt sĩ tin đồn cho bóc phát ra ngoài liền tốt, nàng còn có thể an lòng lý hợp lý tứ hợp viện lao tổ tông. Thế nào người khác nghe được nàng cho Hồng Quân đưa giày, đều là nổi lòng tôn kính, liền Vương Khôn không có chút nào tin tưởng đâu. Ai, Vương Khôn chính là thượng tiên phái tới cho nàng nột ngạt người. Trung Hải, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu Trụ Nố, không có hắn, ta liền không có cách nào sống. Dịch Trung Hải phiền não nói, lao thái thái, không phải ta không muốn cứu Trụ Nố, mà là thật không có biện pháp. Nếu là hắn rơi vào trong tay người khác, ta còn có thể mặt dày cho hắn cầu tình. Ai bảo hắn nhàn rồi không chuyện gì, đi cho Vương Khôn sóc chảo. Cho bảo vệ khoa người sóc chảo, hắn không phải nhà cầu đốt đèn cái lồng sao? Ta bất kể, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đem Trụ Nố cứu ra. Trụ Nố không ra, ai còn có thể cho ngươi dưỡng lão? Dịch Trung Hải làm khó nhìn một cái bà cụ điếc. Hắn mặc dù đã chọn Tần Hoài Như khi hắn dưỡng lão người, nhưng Tần Hoài Như còn cần Trụ Nố thôi. Coi như Trụ Nố lại không tiếp, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng là hắn làm khó a, Vương Khôn khó chơi, vừa thích ra tay, lại bị Vương Khôn đánh mấy lần, hắn liền thật không phải là tứ hợp viện một đại gia. Lão thái thái, ta không có biện pháp quá tốt. Nếu không chờ đại gia cũng trở lại rồi, chúng ta họp. Đem trách nhiệm gánh vác đến trên đầu của người khác, đây là Dịch Trung Hải có thể nghĩ tới, an toàn nhất biện pháp. Chỉ cần cổ động đại gia vì Trụ Nố nói rút, là có thể để cho Vương Khôn đứng ở đại đa số phía đối lập, cái này gọi là lấy thế đè người. Hắn nam hiểu nhất chính là đạo đức bắt góc, không cần lo lắng trong viện người không phối hợp. Làm như vậy còn có một cái chỗ tốt, đó chính là đề cao trong viện người đạo đức trình độ. Trong viện những người này, phẩm hạnh so Tần Hoài Như kém xa, chỉ có thông qua đạo đức bắt góc mới có thể đề cao tư tưởng của bọn họ cảnh giới, tiến tới xác thực bảo vệ hắn nuôi kế hoạch cũ thuận lợi tiến hành. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 269, thư tình giả ý nghĩ biện pháp bà cụ điếc cũng không Dịch Trung Hải như vậy mù quáng. Dịch Trung Hải đối trong viện những thứ kia long sáo không hiểu rõ, nàng nhưng là hiểu rõ vô cùng. Dĩ vãng bực bội không lên tiếng Điển Hữu Phúc mấy nhà, từ Vương Khôn sau khi đến là được trong viện nhân vật phong vân, có ăn ngon, không hiếu kính nàng, ngăn trở một bác gái nói Vương Khôn tiếng xấu, dùng đao uy hiếp Dịch Trung Hải. Những chuyện này đều là bọn họ ba nhà làm ra chuyện. Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu, cái đó thế nhưng là Ngụy Quân cùng hắn gian, Hứa Đại Mậu lại tứ hợp viện danh tiếng hư như vậy, Vương Khôn lại có thật tốt danh tiếng, tất cả đều là bởi vì bọn họ ba nhà. Có bọn họ ba nhà chống đỡ, tiền viện trên căn bản chính là Vương Khôn độc đoán. Mong muốn dùng toàn viện đại hội lôi kéo đại gia, khả năng không lớn. Không nói khác, ngay cả Diêm Phụ Quý cũng không nhất định có thể lôi kéo ở Diêm Phụ Quý thế nhưng là ở tại tiền viện, hắn nếu không muốn bị tiền viện người cô lập, liền không thể trước mặt viện người đối nghịch. Lấy Diêm Phụ Quý tính tình, lớn nhất có thể chính là giữ vững trung lập. Một khi mọi người thấy Diêm Phụ Quý thái độ, Dịch Trung Hải biện pháp liền không cách nào thành công. Bà cụ điếc đem chính mình suy đoán nói ra, Dịch Trung Hải lập tức liền mắt trợn tròn. Hắn chỉ muốn đối phó Vương Khôn, quyết tình thế không ngờ nghiêm trọng đến nước này. Lão thái thái, ngươi phải nghĩ một chút biện pháp. Chuyện này so Trụ Nỗ bị bắt còn nghiêm trọng hơn. Trong viện người nếu là đều đi theo Vương Khôn học, nhưng liền không có hiếu thuận hải tử. Chúng ta dưỡng lão làm sao bây giờ? Bà cụ điếc thở dài, bây giờ biết sốt ruột. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, giúp Tần Hoài Như cũng là có hạn độ. Ngươi cổ động đại gia cho Tần Hoài Như tiền quyên góp, ai trong lòng có thể cao hứng? Có chấn Trụ Nỗ, trong viện người không dám nói nhàn thoại. Một khi Trụ Nỗ xảy ra chuyện, ngươi nghĩ tới nên làm cái gì sao? Đương nhiên là không nghĩ tới. Hắn liên tục nhiều lần đánh bại mong muốn mời ban đoạt quyền lưu hải trùng, lại đem không nghe lời đau đầu xà lánh đi. Từ khi đó bắt đầu, hắn liền không nghĩ tới tứ hợp viện quyền to sẽ đánh mất. Tiền viện lao trương bị xà lánh đi, hắn liền càng thêm yên tâm. Không thấy mẹ của Tiền Anh Vũ, bình thường căn bản cũng không ra khỏi cửa phòng sao? Ai có thể nghĩ tới đi lao trương, đến rồi Vương Khôn. Vương Khôn hay là cái không theo lẽ thường ra bài người, đánh không lại liền lên báo công an, đây không phải là chơi xấu sao? Kỳ thực cũng không cần nghĩ, không có Trụ Nố, hắn liền thật thành vì người khác trong miệng tuyệt hậu. Đại gia khẳng định mài đao xoèn xoẹt hướng hắn bổ tới. Tiếc nuối lớn nhất chính là con trai của Tần Hoài Như quá nhỏ, không ngăn được trong viện những thứ này cầm thú. Vô luận là vì nuôi sống Tần Hoài Như, còn là vì không bị an tuyệt hậu, đều phải đem Trụ Nố cho cứu ra. Lão thái thái, ngươi cần phải nghĩ ý kiến hay, không thể để cho Trụ Nố bị Vương Khôn hành hạ chết. Ta thế nhưng là nghe nói qua, bảo vệ khoa hành hạ người thủ đoạn như nhiều. Bọn họ thường dùng nhất chính là đem thăm trúc tử bóc nhọn, từ trên ngón tay một cây cắm đi vào. Nếu là đi muộn, chu nố tay liền phế. Khi đó, chu nố coi như được thả ra, cũng phế. Cũng nữa không có biện pháp làm cho người ăn ngon. Bà cụ điếc bản chỉ lo lắng chu nố đắp lên hình, nghe được Dịch Trung Hải nói cái này hình phạt, nàng liền lo lắng hơn. Giặt quần áo nấu cơm chuyện, cũng từ một bác gái phụ trách. Chu nố tác dụng lớn nhất, chính là cho nàng làm xong ăn. Chu nố nếu là không làm được cơm, nàng còn muốn người cháu này làm gì, làm tổ tông nuôi sao? Một bác gái đối chu nố, vẫn có chút thật tình cảm. Chu nố tồn tại, để cho nàng giảm bớt không ít gánh nặng. Nghe được chu nố bị nạn, nàng chạy xuống mấy giọt nước mắt. Lao thái thái, chu nố còn không có cưới vợ, ngươi nhất định phải mau cứu hắn. Cứu, ta khẳng định cứu. Các ngươi để cho ta suy nghĩ một chút, các ngươi cũng suy nghĩ một chút. Bà cụ điếc có chút hoảng hồn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Không có những thứ kia kim thần, bà cụ điếc cũng không bỏ ra nổi biện pháp tốt. Thực tại không được, ta cho Vương Khôn quỳ xuống, cầu hắn bỏ qua cho chu nố. Không nghĩ tới biện pháp tốt, bà cụ điếc lại không cam lòng ở Dịch Trung Hải trước mặt rụt rè, liền nói ra như vậy cái biện pháp. Kỳ thực, trong lòng nàng thật không muốn làm như vậy, chu nố trọng yếu hơn nữa cũng không sánh bằng bản thân, làm sao có thể vì chu nố quỳ xuống, hỏng danh tiếng của mình đâu. Mặc dù làm như thế, có thể gạt gẫm một ít không rõ tình huống trận tướng, bà cụ điếc lại cảm thấy không có cách nào gạt gẫm Vương Khôn. Vương Khôn nếu là nhìn ra nàng một chiêu này, vậy thì phiền toái. Người khác sau đó sẽ coi nàng thành là cùng giả Trương thị vậy vô lại, mà không phải được người tôn kính lao tổ tông. Dịch Trung Hải mắt trợn tròn, không nghĩ tới bà cụ điếc vì chu nố sẽ bỏ ra nhiều như vậy. Hắn tuyệt đối bất đồng ý bà cụ điếc làm như thế. Bà cụ điếc tác dụng lớn nhất chính là giúp hắn áp chế tứ hợp viện thanh âm bất mãn. Nếu là bà cụ điếc dùng được một chiêu này, nàng cơ trí danh tiếng liền bị đánh vỡ. Sau này Lưu Hải Trung cấp ban đoạt quyền thời điểm, cũng không thể để cho bà cụ điếc đi ra quỷ hắn đi. Coi như có thể, bà cụ điếc lại có thể quỷ mấy lần. Lưu Hải Trung cái đó quan mê, chỉ cần có một hơi, liền sẽ không bỏ rơi cùng hắn tranh đoạt một đại gia quyền lợi. Lao thái thái, không thể. Ngươi làm sao có thể hướng tiểu bối quỷ xuống đâu? Vương Khôn căn bản không xứng. Bà cụ điếc thương tâm nói, không làm như vậy, thế nào cứu chủ nố? Đây chính là cháu trai ruột của ta. Chứ ngươi ra, ta thương nhất chính là hắn. Một bác gái bỏ ra nhiều như vậy, không đổi được bà cụ điếc một câu thương yêu. Đáng buồn, thật đáng tiếc. Dịch Trung Hải hay là kiên quyết lắc đầu, Lao thái thái, Vương Khôn thì không phải là người tốt, ngươi ra mắt cái nào người xấu, sẽ mềm lòng. Ngươi không thể bị phần này khuất đủ. Phải lại, đó cũng là ta ra mặt. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải trong lòng đều hiểu, hai người cũng sẽ không vì trụ nố cho người khác quỳ xuống. Nhưng bọn họ vẫn là phải nói ra, còn muốn cho trụ nố biết. Cái này nói cho trụ nố nhân tuyển, chính là một bác gái. Hai người hư tình giả ý từ chối một hồi, cũng không nghĩ được biện pháp tốt. Bất quá, hai người đều bị lời của mình cảm động, thậm chí cũng khóc lên. Toàn bộ trong phòng, chỉ có một bác gái ở chăm chú thay trụ nố nghĩ biện pháp. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như quan hệ quá thân mật, không gạt được nàng cái này người chung chăn gối. Dịch Trung Hải giải thích nói, làm như vậy cũng là vì kết hợp trụ nố cùng Tần Hoài Như. Một bác gái chỉ có tin tưởng cái này giải thích, nhưng tin tưởng điều kiện tiên quyết là trụ nố thật tốt ở tứ hợp viện đợi, không xảy ra chuyện gì. Như vậy, Dịch Trung Hải mới sẽ không có ý đồ với Tần Hoài Như. Trụ nố nếu là không ở, không gánh nổi Dịch Trung Hải sẽ đích thân ra trận. Vạn nhất Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như có hài tử, những thứ kia thể non hẹn biển lời hứa coi như không làm được đến. Vì mình dưỡng lão, một bác gái xác thực cần trụ nố. Lão thái thái, ngươi không phải cùng ban khu phố Vương chủ nhiệm quen thuộc sao? Có thể hay không mời nàng ra mặt, giúp đỡ chủ nố năn nỉ một chút? Không được, Vương chủ nhiệm bị Vương Khôn che giấu, chắc chắn sẽ không giúp chủ nố. Ta cũng hoài nghi Vương chủ nhiệm thu Vương Khôn lễ mới như vậy giúp đỡ Vương Khôn. Trên đường phố có nhiều như vậy nhà, nàng dựa vào cái gì đem Vương Khôn phân đến chúng ta tứ hợp viện? Dịch Trung Hải nghe được một bác gái đề nghị, liền nói lời phản đối. Hắn bây giờ gặp phải hết thảy tất cả đều là từ Vương Khôn bị phân phối đến tứ hợp viện bắt đầu. Có thể để cho Vương Khôn phân phối đến tứ hợp viện chính là ban khu phố Vương chủ nhiệm. Dịch Trung Hải sẽ không từ tự thân tìm vấn đề, mà là đem vấn đề quy kết đến Vương chủ nhiệm trên thân. Lần trước Lưu Hải Trung viết thư tố cáo, hắn là nhất tức giận. Khí Lưu Hải Trung quá ngu, không ngờ đem thư tố cáo đưa đến ban khu phố, không biết lên trên lãnh đạo nơi đó đưa sao. Bà cụ điếc lại không có kích động như vậy, nàng cũng hận Vương chủ nhiệm đem Vương Khôn phân đến trong tứ hợp viện, nhưng càng hận hơn Tần Hoài Như đi ra gây chuyện. Tần Hoài Như không gây chuyện, đi treo chọc Vương Khôn, cũng sẽ không có hậu tiếp theo chuyện. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 270, Lưu Quang Thiên báo tin một bác gái rất ít nói lên đề nghị, lần này đề nghị cũng khá. Bà cụ điếc mạnh hơn Dịch Trung Hải địa phương, ngay tại ở đầu góc của nàng linh hoạt, nên nhận sợ địa phương liền nhận sợ. Co được giãn được, mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng. Bà cụ điếc đem một điểm này phát huy vô cùng tinh tế. Buộc trong viện người xem nàng như lão tổ tông, để cho trong viện người bản thân không ăn cũng phải hiếu kính nàng, trong viện những người này khẳng định đầy bụng ý kiến. Coi như giấu khá hơn nữa, bình thường cũng sẽ phát tiết bản thân bất mãn trong lòng. Bà cụ điếc lại là làm sao làm, giả điếc. Chỉ cần trong viện người còn xem nàng như lão tổ tông, nàng liền vờ như không thấy, mặc cho đại gia phát tiết trong lòng bất mãn. Dịch Trung Hải thì không giống nhau, bà cụ điếc là trong viện người có quyền thế nhất, bình thường rất ít ra tay. Chỉ có trụ nố cùng Hứa Đại Mậu đánh nhau, huyên áo không thể tách rời ra thời điểm, nàng mới sẽ ra mặt. Bình thường chuyện đều là Dịch Trung Hải xử lý. Bà cụ điếc cái này gọi là giao quyền, Dịch Trung Hải thời là nắm quyền. Quyền lực vật này là độc dược, uống dễ dàng cấp trên. Dịch Trung Hải hưởng qua quyền lực tư vị, liền không muốn buông tha cho. bất kỳ dám khiêu chiến quyền lực của hắn người đều là địch nhân của hắn. Bất kể tên địch nhân này là thân phận gì, cũng không chiếm được sự tha thứ của hắn. Đây chính là bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải đối Vương chủ nhiệm thái độ bất đồng nguyên nhân. Dịch Trung Hải oán hận Vương chủ nhiệm, không muốn Vương chủ nhiệm nhúng tay. Hắn đem Vương chủ nhiệm coi là quyền lực đối thủ cạnh tranh. Bà cụ điếc đem Vương chủ nhiệm nhìn thành bản thân làm lao tổ tông công cụ, lúc cần thiết sẽ mượn Vương chủ nhiệm danh tiếng đối phó trong viện người không nghe lời. Lần này bà cụ điếc hay là quyết định làm như vậy. Vương chủ nhiệm người này trên đại thể hay là rất chính trực, bà cụ điếc không lo lắng nàng nghiêng về Vương Khôn. Lần này nàng muốn mượn Vương chủ nhiệm tay để cho Vương Khôn cầm cái ngã nào. Nếu là có thể suy đổi Vương Khôn ở Vương chủ nhiệm trước mặt ấn tượng, vậy thì có thể để cho Vương Khôn ngoan ngoãn nghe lời. Trung Hải, người đi phái người mời Vương chủ nhiệm tới. Dịch Trung Hải không muốn, lão thái thái mời Vương chủ nhiệm tới vô dụng. Bà cụ điếc hướng về phía một bác gái nói, ngươi nhìn ta một chút trong phòng nước đốt lên sao? Mới vừa rồi lo lắng trụ nố xảy ra chuyện, vội vã rời đi, quên nhìn bình nước. Một bác gái ngoan ngoãn nghe lời, đi hậu viện. Dịch Trung Hải biết, bà cụ điếc có kế sách, tràn ngập mong đợi xem bà cụ điếc. Bà cụ điếc quả nhiên xứng đáng với Dịch Trung Hải mong đợi, đem kế sách của mình nói ra. Dịch Trung Hải cười ha ha, lao thái thái, chủ ý này hay, ta lập tức để cho trụ nố đi tìm Vương chủ nhiệm. Bà cụ điếc nói, Trung Hải, ngươi quên trụ nố bị Vương Khôn bắt lại sao? Dịch Trung Hải lúng túng sửng sốt một chút, giải thích nói, ta đều bị Vương Khôn giận đến hồ đồ. Lão thái thái, ngươi ở trong phòng ngồi, ta đi tìm lão Lưu, để cho hắn phái Quang Tiên đi tìm Vương chủ nhiệm. Bà cụ điếc hài lòng gật đầu, ngồi ở Dịch Trung Hải trong phòng dưỡng tinh xúc duệ. Ra cửa phòng, Dịch Trung Hải liền gặp được Tần Hoài Như, hướng nàng gật đầu một cái, để cho nàng an tâm. Tiếp theo liền hướng hậu viện, Lưu Hải Trung trong nhà đi tới. Gõ Lưu ra cửa sau, Dịch Trung Hải liền hỏi, lão Lưu đâu? Nhị đại mụ kỳ quái xem Dịch Trung Hải, hắn một đại gia, lão Lưu không phải cùng đi với ngươi ban khu phố học tập sao? Hắn thế nào vẫn chưa về? Dịch Trung Hải sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệnh vô cùng. Vì đối phó Vương Khôn, hắn tâm tư đều ở đây nhóm kia linh kiện bên trên, đem đi ban khu phố học tập nhiệm vụ quên. Trong nhà xưởng có nhiệm vụ trọng yếu, ta hãy cùng Vương chủ nhiệm xin nghỉ. Lão Lưu nếu không có trở lại, để cho Quang Tiên chạy cho ta thứ chân. Dịch Trung Hải chút mặt mũi này vẫn có, nhị đại mụ hỏi, chuyện gì a? Để bọn hắn đem Vương chủ nhiệm mời đi theo, lão thái thái có chuyện cùng Vương chủ nhiệm nói. Nhị đại mụ vừa nghe, vừa đúng để cho Lưu Quang Tiên đi xem một chút Lưu Hải Trung, liền nói, Quang Tiên, ngươi đi một chuyến. Lưu Quang Tiên không có nói bất kỳ yêu cầu gì, liền đứng dậy chuẩn bị đi tìm Vương chủ nhiệm. Hắn không dám nhắc tới yêu cầu. Bên này để yêu cầu, bên kia liền có khả năng bị Lưu Hải Trung đánh một trận. Nguyên lai, bọn họ coi Dịch Trung Hải thành là cứu tình, cảm thấy trong viện một đại gia sẽ giúp bọn họ cầu tha thứ. Nhưng mỗi lần Dịch Trung Hải cầu xong tình, hai người liền sẽ phải gánh chịu một lần lợi hại hơn đánh dữ dội. Bọn họ không hiểu vì sao, chỉ cho là Lưu Hải Trung ghen ghét Dịch Trung Hải. Cho đến Vương Khôn đến rồi, vạch trần Dịch Trung Hải bộ mặt thật, bọn họ mới phát hiện, Dịch Trung Hải tên là Khuyên Giải, thật là đổ dầu vào lửa. Biết, bọn họ cũng không dám phản kháng. Ai để bọn hắn còn phải ở tứ hợp viện sinh hoạt đâu? Cái này nếu đổi lại là Diêm phụ quý hài tử, không có năm hào một khối, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Muốn cho Diêm gia người xuất lực khí, nhất định phải lấy ra chỗ tốt tới. Diêm phụ quý chính là cái dẫn đầu muốn chỗ tốt, ai mặt mũi cũng không tốt dùng. Dịch Trung Hải chính là biết một điểm này, mới đặc biệt đến tìm Lưu Hải Trung. Một đại gia, lão thái thái tìm Vương chủ nhiệm có chuyện gì? Nàng muốn hỏi lên đến, ta nên nói như thế nào? Dịch Trung Hải suy nghĩ, Lưu Hải Trung bị Vương Khôn đánh mấy lần, ở trong viện mất đi thể diện, nhất định sẽ hận Vương Khôn. Lưu Quang Thiên thân là con trai của Lưu Hải Trung, tự nhiên cũng sẽ cùng Lưu Hải Trung đứng chung một chỗ. Hắn cũng không thể cái gì cũng không nói, liền đem Vương chủ nhiệm mời đi theo. Ngươi liền nói Vương Khôn ức hiếp lão thái thái. Sau khi nói xong, Dịch Trung Hải liền không thèm để ý, vội vàng vàng chạy về nhà. Hắn còn muốn đi cầu bà cụ điếc, trước cho hắn nói rút. Không chú ý không đi ban khu phố lên lớp, đó là phải bị phê bình. Lưu Hải Trung không có trở lại, không cần phải nói chính là thành thành thật thật đến ban khu phố lên lớp. Diêm phụ quý khẳng định cũng đi ban khu phố. Ba người bên trong, cũng chỉ có hắn không có đi. Cái này nếu để cho chính hắn ở nhiều người như vậy trước mặt bị phê bình, liền thật mất thể diện. Lưu Quang Thiên kỳ quái xem Dịch Trung Hải, bà cụ điếc bị Vương Khôn ức hiếp, ai cũng có thể cao hứng. Ngươi làm bà cụ điếc con nuôi, thế nào còn có chút hưng phấn đâu? Lưu Quang Thiên đi tới trung viện, còn nghe được bà cụ điếc ở Dịch Trung Hải trong nhà giọng nói, chê bai một bác gái làm món ăn không thả dầu. Bà cụ điếc thật tốt ở nhà, thế nào bị khi phụ? Một đại gia không là lừa ta, để cho ta đem Vương chủ nhiệm gạt đến đây đi. Thì ra bình thường cổ động ta cha động thủ với ta còn chưa đủ, lại còn lừa ta lừa gạt Vương chủ nhiệm. Ta sau này tìm việc làm, kết hôn, chia phòng tử, còn yêu cầu đến Vương chủ nhiệm trên thân, ta dựa vào cái gì thay người gánh tội? Lưu Quang Thiên quyết định cùng Vương chủ nhiệm ăn ngay nói thật, kiên quyết không thay Dịch Trung Hải gánh tội. Đi tới tiền viện, đúng lúc thấy Vương Khôn xách theo thùng nước trở về nhà. Hắn liền ngoặt một cái, đi trước Vương Khôn trong nhà. Khôn ca, một đại gia mới vừa rồi đi nhà ta, để cho ta đi tìm Vương chủ nhiệm, nói ngươi ức hiếp bà cụ điếc. Vương Khôn cũng ngơ ngác, hắn cũng không có thấy bà cụ điếc, thế nào ức hiếp nàng? Quay đầu suy nghĩ một chút, liền hiểu, đây là trước hạn vô cùng. Bây giờ không có ức hiếp, không có nghĩa là Vương chủ nhiệm tới thời điểm không có ức hiếp. Bà cụ điếc nhất định là vì trụ nố chuyện cầu tha thứ. Bất quá, tin tức của nàng quá là hậu, trụ nố cũng thả ra mấy giờ. Bọn họ không ngờ cũng không biết. Đây thật là đem dùng người hướng phía trước, không cần người hướng về sau bản tính phát huy vô cùng tinh tế. Nếu bọn họ nghi đấu, kia liền tắt thành cho bọn họ. Đa tạ ngươi a, Quang Thiên. Ta bên này mới vừa làm xong sương sườn, ngươi cầm khối nếm thử. Vương Khôn cho Lưu Quang Thiên gắp một khối mang thịt, chuẩn bị cầm cái chén nhỏ tạm để đấy. Lưu Quang Thiên không để ý xương sườn bên trên nhiệt lượng, trực tiếp dùng tay cầm lên tới. Hai cái tay đổi phiên cầm, chính là không nỡ buông xuống. Khôn ca, ngươi yên tâm, ta biết làm như thế nào ta nói. Vương Khôn cười một tiếng, vội vàng thả nước lạnh trong băng một băng, chớ đem tay nóng hỏng. Lưu Quang Thiên không có nghe Vương Khôn, cầm xương sườn liền chạy. Bần đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.